Chương 218, yêu thi chấn lòng người, hung danh truyền khắp tứ phương. Chương 218, yêu thi chấn lòng người, hung danh truyền khắp tứ phương. Chương 218, yêu thi chấn lòng người, hung danh truyền khắp tứ phương. Nhường ngoại nhân phải đi. Vương Huyền nhíu mày đang muốn hỏi, Lý Thành Hùng đã nhìn chung quanh chuyển hướng chủ đề. Vương giáo úy lần này thu hoạch rất tốt ta, đây đều là luyện khí hóa thần yêu vương. Xa xa, phụ binh nhóm lôi kéo xe ba gác chậm rãi tiến lên. Lông đen hùng bi, trốn hôi, độc giác cự mãng. Những thứ này lão yêu mỗi cái thân hình to lớn, dường như người giống như mặc giáp trụ đạo bảo, lại lông dài mang vẩy, sau khi chết vẫn tỏa ra rét lạnh khí tức. Dân chúng đã sớm bị hắn thu hút, tranh nhau vây xem. Hoa, lại có hài đồng sợ tới mức hoa hoa khóc thút thít, lại bị đại nhân chém mắt. Dân chúng tự nhiên chỉ là nhìn cái hiếm có, nhưng không ít người lại đổi sắc mặt. Bọn hắn hiểu rõ Khả Nguyên Sơn mạch nguy hiểm, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy luyện khí hóa thần lao yêu. Như vậy Vĩnh An phủ quân bây giờ, nghĩ được như vậy, trong đám người mật thám nhóm chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nghe được Lý Thành Hùng hỏi, Vương Huyền bình tĩnh gật đầu nói, không sai, những thi thể này vốn nên ngay tại chỗ xử lý, nhưng cũng tính hiếm thấy, dứt khoát kéo trở về yên ổn dân tâm, lại là nhường đại nhân chê cười. Yên ổn dân tâm, chỉ sợ càng nhiều là chấn nhiếp lòng người đi. Lý Thành Hùng trong nháy mắt hiểu, cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa. Vương Huyền đem trong lòng hoài nghi đè xuống, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Mạc Gia nên đón đội ngũ phía trước, một tên hoa phục trung niên phụ nhân chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, mặt mỉm cười, trong mắt lại mang theo một tia xem kỹ. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, gặp qua Mạc phu nhân. Không sai, trước mặt phụ nhân chính là Mạc Quan Triều vợ cả, tên thật La Tô Trân, cẩm tú các cung phụng, gả cho Mạc Quan Triều về sau, tự nhiên thì theo phu họ. Vương đại nhân không cần đa lễ. Mạc phu nhân khuôn mặt đoan trang, nói chuyện lại mang theo cố giang hồ đại khí, Quan Triều nói ngươi khí khái vô song, quả nhiên không tầm thường, ta đã sai người tại quân doanh bố trí thỏa đáng. Các tướng sĩ mặc dù lữ đồ mệt nhọc, nhưng khánh công tiểu lại là không thể không uống. Đa tạ Mạc phu nhân. Người một nhà chớ nói hai nhà tử thoại, quân doanh trọng địa, ta không tiện bước vào, sau đó tự sẽ tại sơn thành thiết yến, nghi ngờ nhàn, nơi này thì giao cho ngươi. Đúng, thím. Mạc phu nhân dặn dò vài câu, liền dẫn người quay người rời khỏi. Nàng tới trước chính là làm đủ tư thế, cho thấy Mạc gia đối với Vương Huyền ủng hộ. Trận này tiệc ăn mừng nhân vật chính, tự nhiên là phụ quân tướng sĩ. Cam tiền rượu, bánh, kim đỉnh nấu thịt dê bay. Ca cơ múa, trong quân kịch, trăng lên ngọn liêu đêm cung ngủ. Đợi cho gà gãy thời gian, trong quân doanh đã là tiếng ngáy mãnh liệt, không thiếu tướng sĩ áo mũ không ngay ngắn, dựa vào tường ôm đàn nằm ngáy ho ho, đống lửa cho tàn đốt miểu miểu khói xanh. Khả Nguyên Sơn mạch nguy cơ từ phía, hôm nay mới tính triệt để thả lỏng. Lục Truyện Tham quân Lý Thành Hùng yến đến một nửa liền cáo từ rời khỏi, mang theo trên trăm tiêu kỵ quân dục ngựa một nắng hai sương mà đi, dường như có khác việc phải làm. Lại là không có moi ra lời nói tới. Mạc Hoài nhàn ngồi tiếp Vương Huyền tại trong doanh hành động, khẽ lắc đầu nói, nghe hắn ý kia, có người ngoài muốn tranh Tịnh Châu danh tướng phổ xếp hạng, hẳn là cùng Tiêu gia liên quan đến. Mạc huynh đoán được không sai. Vương Huyền lúc này đã nghĩ thông suốt, trầm giọng nói, với năm tất phương quân Tiêu Kiếm Thu nguyên soái từ nhiệm, Tiêu gia vốn là dưới thực lực rơi, Lương Châu Ngụy gia cùng Hoài Châu Ti Mã gia tự nhiên nhìn chằm chằm, xem ra là muốn sứ thủ đoạn dẫm lên Tiêu gia tên tuổi thượng vị, nhưng cũng đạp Tịnh Châu vương mặt mũi. Mạc Hoài nhàn cười đùa nói, các châu vương gia trong lúc đó cũng tại phân cao thấp, không chỉ quốc khố thu nhập, các châu phủ quân tịnh suy, thì tại hoàng thượng kiểm tra phạm vi bên trong, cho nên vương gia mới có chút nóng nảy. Vương Huyền sắc mặt lãnh túc trầm giọng nói, sốt ruột có một cái dám dùng, tất phương quân chức vị can hệ trọng đại, này ba nhà tranh chấp thu lại không được liền sẽ không từ thủ đoạn, điều này hồn thủy, chúng ta cũng không đi chuyến. Danh tướng phổ lấy trong đó bên trên, không ngừng người, đến qua tay múa chân là được, xếp hạng lại cao hơn, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Đại nhân nói đúng lắm. Mạc Hoài nhàn gật đầu đồng ý, Vĩnh Yên quân phủ bây giờ danh tiếng quá thịnh, làm xúc thế ẩn nấp mới an ổn, Tần Châu thương đạo cùng mới mỏ một chuyện còn chưa làm tốt sắp đặt, thuộc hạ xin cáo từ trước. Hai nhà hợp tác, Vương Huyền chuyên tâm quản lý quân sự, hậu cần thương vụ thì do Mạc gia toàn quyền phụ trách, dưới mắt đến tiếp sau sự vật phức tạp, Mạc Hoài Nhàn tự nhiên cũng là loay hoay chân không chạm đất. Mạc Hoài Nhàn sau khi rời đi, Vương Huyền quay người về đến trong quân trướng, một bên uống trà giải rượu, một bên mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Trúc Long Nhãn, thôi diễn tiến độ 43. Lần trước yêu biến kinh sau khi tấn cấp, Vương Huyền liền đem Trúc Long Nhãn treo máy thôi diễn. Nay thuật chính là Thái Huyền Sắt đoán thể thuật tu ra nhục thân thần thông, Vương Huyền muốn không quá để ý, nhưng ở Khảm Nguyên Sơn mạch bên trong, lại nhiều lần phát huy tác dụng, cho nên đặt vào thôi diễn mục tiêu. Dựa theo tiến độ, lại có cái 3 năm ngày liền có thể thành công. Đến lúc đó liền có thể chuyên tâm tăng lên thực lực mình, trước đem Thái Dương luyện hình thuật thôi diễn hoàn chỉnh, lại dung nhập Thái Âm Huyền Sắt đoán thể thuật cân đối âm dương, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Vì hắn bây giờ danh vọng, nhất định là một trường kỳ quá trình. Danh vọng, công pháp, bí thuật, càng lên cao tăng lên càng gian nan. Thật giống như hắn bây giờ đã xông ra không nhũ danh âm thanh, nhưng danh vọng vẫn như cũng là danh chấn một phương, chỉ sợ cần trải qua một quãng thời gian lắng đọng, hoặc là làm ra thành tựu lớn hơn, mới có thể tấn cấp. Tất nhiên, thực lực đề thăng còn có thể theo cùng địa phương khác bắt đầu. Tỷ như pháp khí, nếu đem kia Kim Vũ tiễn luyện ra, tăng thêm Long Hổ quân trận đại ấn bổ sung sát khí, một người thành trận, cho dù đơn độc đụng tới luyện khí hóa thần cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Mà phủ quân sĩ binh, đồng dạng sẽ không dừng lại đi tới bước chân. Tòng Long Hổ đại nguyên soái Hách Liên Thành em miếu biết được, huyết sát đoán thể thuật là bắt cảnh thần quân căn cứ không chọn vẹn truyền thừa cùng binh gia đoán thể thuật sáng chế, tu luyện tới chỗ sâu, sẽ xuất hiện cực lớn thai hoàng ẩm. Bạch Hổ binh thánh Lý Viên thế nhưng cao thủ tuyệt thế, có khả năng lấy được tài nguyên công pháp vô số kể, ngay cả hắn đều muốn mang theo biến thành tà ma quân đoàn xông vào băng nguyên, có thể nghĩ lúc đó là cỡ nào tuyệt vọng. Vương Huyền triệt để đoạn mất thôi diễn huyết sát đoán thể thuật suy nghĩ. Tương lai tăng lên chi pháp, nhưng từ Long Hổ Quân văn pháp tới tay, phải biết hổ báo luyện hình luyện thần thuật cũng không phải cái gì đỉnh tiêm pháp môn, đợi tìm thấy phù hợp công pháp, cũng có thể đem Long Hổ Quân văn pháp tăng lên. Tất nhiên, bây giờ Long Hổ Quân văn pháp đã đủ, tiếp xuống chính là luyện chế thủy hỏa vân kỳ dung nhập tứ tượng tam tài trận. Mà tứ tượng tam tài trận tiềm lực còn xa chưa thể phát huy, trong đó còn có không ít kỳ môn độn giáp chi thuật, cần chờ quân sĩ thực lực lại để thăng một cái cấp bậc mới có thể sử dụng. Còn có mới yêu biến kinh chó săn, chim ưng, chiến mã, những thứ này chiến thú như trải qua bồi dưỡng cũng có thể nuôi ra cùng loại sắt vòng yêu đan, phụ quân thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ung dung nhấp một ngụm trà. Chiêu cương phía dưới, hắn cùng Định Yên cũng đã có sức tự vệ, chí ít sẽ không lại mặc người nắm bóp, tiếp xuống chính là xúc thế ẩn nấp. Kia từng cô yêu vương thi thể, chắc hẳn đã có thể khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ. Hắn bây giờ đã không sợ bại lộ bộ phận thực lực, đánh cho chính là một chênh lệch thời gian. Chỉ cần thuận lợi vượt qua trong khoảng thời gian này, Vĩnh An phủ quân liền sẽ thoát thai hóa cốt. Chính như Vương Huyền tính toán, Vĩnh An phủ quân trở về thông tin nhanh chóng quyết tán. Yêu vương, toàn bộ là luyện khí hóa thần yêu vương. Lại như xuất sinh giống như bị kéo về trong thành, nghe nói Mạc gia đã làm một nhóm vật liệu tại sơn thành buôn bán. Chậc chậc, ngươi là không thấy được lúc đó chàng cảnh kia, ngay cả vương gia cũng phái người đến khao tam quân, này Tịnh Châu hung hổ quả nhiên ghê gớm. Phân phó chúng tiểu nhân, Vĩnh Yên đường tuyến kia ít độc thủ, ta nghe nói kia hung hổ thủ hạ ra tay tàn nhẫn, không lưu người sống, hay là bất trêu chọc vi diệu. Giang hồ, Lục Lâm. Vương Huyền hung danh hừng hực, Vĩnh Yên an ninh trật tự trong nháy mắt thanh tĩnh. Mỗi nhà pháp mạch phản ứng thì các có sự khác biệt. Cử thành, Lưu gia huynh đệ xếp đặt tiến hội, hai người coi như là đặt cược vào kho báu. Có phong ma quật trong lão mao người không ai bằng vui lòng tiếp nhận cử thành này khoai lang bằng tay, lại thêm cùng Vương Huyền quan hệ người người đều biết, hai huynh đệ coi như là triệt để có thể ngủ cái an giấc. Thái Âm môn, đạo môn cao thủ tại Khả Nguyên Sơn mạch tương vong thảm trọng, nếu không phải chạy ra cái hoắc sở các, Vương Huyền nói không chừng sẽ trên lưng oan ức. Trong lúc nhất thời, không ít quân phủ phái ra sứ giả tiến về Bình Yên, đã là tới cửa chúc mừng, thì cất chiếm tiện nghi tâm tư, rốt cuộc Tần Châu thương đạo đều sẽ bởi vậy trải qua. Mà ở vào Tiên Tuyển huyện Tiêu gia, giờ phút này lại là một mảnh vẻ lo lắng. Chương 219, gió thu kinh mưa phùn, ngồi xem long tranh hổ đấu. Chương 219, gió thu kinh mưa phùn, ngồi xem long tranh hổ đấu. Chương 219, gió thu kinh mưa phùn, ngồi xem long tranh hổ đấu. Thu ý dần dần dày, góc cửa sổ bên ngoài mưa phùn hoành tả. Đầy đình lá rụng, trong hồ nước cá chép tụ tán. Tiêu gia biệt viện lâm viên thịnh cảnh bất phàm, bốn mùa đều có vật bị, trong phòng phong thủy trận thế lưu chuyển, đông ấm hè mát, hương hương thanh nhã, là dưỡng tính tu luyện tuyệt cao nơi. Vậy mà lúc này trong hành lang lại là bầu không khí ngưng trọng. Ba ngày trước, đạo môn trưởng lão Hoắc Sở Các về đến Hoài Nhân huyện, phủ trưởng quân đội Úy La Hoàn lĩnh Lương Châu Ngụy gia đặc sứ tiến đến gặp nhau, hai bên tan rã trong không vui. Hai ngày trước, Thái Âm môn đệ tử rút khỏi Nam Lục huyện, giáo úy Lư Lân thay đổi phủ quân tham quân, chính là Hoài Châu Ti Mã Vi. Vĩnh An huyện Vương Huyền đã cùng Đồ Tô Tử Minh đạt thành hợp tác, cộng đồng khai phát mới cự hình huyền mỏ đồng, Tần Châu thương đạo đạt thông, Tịnh Châu Vương phái lục truyện tham quân Lý Thành Hùng tiến về khao thưởng. Tiêu gia cung phụng xong đồng Trần lão mặt không biểu tình đọc lấy trong tay tình báo, đường hạ mấy người sắc mặt khó coi, nét mặt khác nhau, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét phía trên hai tên Tiêu gia công tử. Tiêu Quý Lễ sắc mặt lạnh băng, cố nén nộ khí nhấp một ngụm trà, "Ngụy gia, tới là Ngụy Tử Thành đi, còn có kia Ti Ma Vi, vì sao bọn hắn tới Tịnh Châu, chư vị lại không biết chút nào?" Phía dưới một tên hắc kiểm hoa phục hán tử cắn răng chắp tay nói, hai người này đều dùng thế thân rời đi tầm mắt, Vĩnh Yên bên ấy lại náo loạn đến quá vui mừng, thuộc hạ nhất thời thiếu giám sát, mời công tử trách phạt. "Trách phạt?" Tiêu Quý Lễ hít một hơi thật sâu, tạm thời đi lại, nếu có lần sau, chính ngươi đi sơn thành hình đường lĩnh tội. Hán tử mặt đen mặt lộ cảm kích, vội vàng ôn quyền nói, "Tạ công tử." Tiêu Quý Lễ khẽ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh, Trọng Nưu, ngươi thấy thế nào? Giang giác, giang giác. Tiêu Trọng Nưu không dừng lại dập đầu nhìn hạt dưa, khoanh chân ngồi ở trên ghế bành, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt bản Tịnh Châu địa đồ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vĩnh Yên bên ấy không cần để ý. Đồ Tô Tử Minh kia mãng hóa lại còn sẽ cùng người hợp tác, xem ra là tại Thần Đô an thiệt thòi hậu tâm tính đại biến, một bước này lấy lui làm tiến lại là dùng đến rượu. Vương Huyền nhìn như mãnh hổ thoát tu đày, lại là tự tìm phiền phức, Đồ Tô ra cái này đợi con cháu cũng không chỉ Đồ Tô Tử Minh một người, chỉ cần tá lực đả lực liền có thể rơi vào khống chế, chẳng qua loại tình huống này vừa vặn năng lực ổn định Đồ Tô gia không làm cho bọn ta phân tâm. Thái Âm môn cùng đạo môn cao thủ tại Khả Nguyên Sơn mạch tổn thất nặng nề, bàn lại khai hoang đã là chê cười, nhìn tới hai gia pháp mạch tổng đường đã bỏ cuộc Tịnh Châu. Ngụy Tử Thành cùng Ti Mã Vi tự hạ thân phận biến thành tham quân, lại không tranh giáo úy chức vụ, đây là đang cho thấy thái độ, danh tướng phổ xếp hạng sau rồi sẽ ngay lập tức rời khỏi. Sợ chính là cái này. Tiêu Quý Lễ sắc mặt khó coi, trước đây tên này đem phổ xếp hạng đúng Tiêu gia dầu dịa, nhưng hai người này đến lúc đó tất nhiên xuất động nội tình, Ngụy gia ngự thú thuật, Ti Mã gia cơ quan thuật, Tịnh Châu phủ quân cái nào có thể đỡ nổi. Bọn hắn là muốn ép chúng ta ra tay, như danh tướng phổ bị hai người này chiếm đầu danh, tất phương quân cũng liền có lý do bỏ cũ thay mới Tiêu gia tướng lĩnh. Tiêu Trọng Nưu thở dài, đây là Dương Nưu, người khác đánh tới cửa, cũng không thể đem mặt đưa tới đi, Tiêu gia không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, liền sợ đánh ra chân hỏa, náo loạn đến không thể vãn hồi. Nói xong, ngẩng đầu hỏi, sơn thành bên ấy nhưng có hồi âm. Tiêu Quý Lễ khẽ lắc đầu, đã báo cho biết hai vị lão tổ. Đột nhiên, trong đường mọi người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Mịt mờ trong mưa phùn, một tên thanh bảo đồng tử cầm cây dù mà đến, thảo dây tấm lót trắng, không dính một giọt nước bùn, tựa như đi dạo vườn hoa bước vào đường bên trong, thu hồi dù che mưa đối công đường hơi cười một chút, hai vị thúc thúc, huyền cơ lễ độ. Môi hồng răng trắng, hai mắt trọng đồng lấp loé u quang. Tiêu Quý Lễ trên mặt tươi cười, "Tiêu Huyền Cơ, sớm nghe nói bá võ huynh trưởng trong nhà ấu tử thiên phú dị bẩm, thở nhỏ liền đi theo hai vị lão tổ tu hành, nghĩ không ra bây giờ đã lớn như vậy." Quý Lễ thúc quá khen. Huyền Cơ phụng lão tổ chi mệnh tới trước truyền cái lời nhắn, mỗi nhà đã đặt thành ăn ý, trong tộc trưởng bối không thể dễ dàng ra tay, dẫn phát làm loạn, các ngươi nếu ngay cả việc này đều không thể ứng phó, vậy liền chạy trở về sơn thành khổ tu." Đồng tử dứt lời, lộ ra cái nghịch ngợm nụ cười, "Hai vị tộc thúc phải cố gắng a, các ngươi tuổi tác không nhỏ, đỡ phải mấy năm sau đó bị Huyền Cơ thay vào đó." Tiêu Quý Lễ ngạc nhiên. Tiêu Trọng Nưu thì cười khúc khích, "Tiểu thí hải, ta lúc đầu có thể so sánh miệng ngươi khí lớn hơn. Ta hỏi ngươi, lão tổ có từng đề cập qua, như tình thế mất đi khống chế làm sao bây giờ?" Đồng tử lông mày nhướng lên, chưa nói, nhưng Huyền Cơ lúc gần đi, Liệt Dương lão tổ từng cảm thán nói, "Trọng Nưu lo ngại thiếu đoạn, phải biết Tiêu gia kéo dài ngàn năm, bằng cũng không chỉ là thỏa hiệp." Tiêu Trọng Nưu biến sắc, hít một hơi thật sâu, trở về nói cho Liệt Dương lão tổ, "Trọng Nưu đã biết nên làm như thế nào." Vĩnh Yên, trấn tả phủ quân đại doanh. Võ đài tiếng giết rung trời, hậu doanh khói bếp miểu miểu, tuần tra quân sĩ cầm qua xếp hàng mà qua, chống quân chấn động, cờ sĩ phần phật bay múa. Thức ăn mừng về sau, bọn lại đầu nhập gian khổ luyện tập. Khả Nguyên Sơn mạch đánh một trận, Vĩnh An phủ quân tựa như lửa mạnh tối luyện, nếu như nói trước kia là phong mang tất lộ, bây giờ lại sát cơ nội liễm, có rồi chút ít trăm trận chiến lao tốt trầm ổn. Lục xoát núi, đóng giữ, kiểm tra thương đạo. Một tháng một luân hồi, tất cả mọi người nhật trình cũng sắp xếp tràn đầy, nếu năng lực gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, không chỉ tứ đại trưởng kỳ từ đây năng lực một mình đảm đương một phía, mỗi cái đội trưởng cũng có thể được đầy đủ rèn luyện. Chủ soái lều lớn bên ngoài cũng cùng ngày xưa khác nhau, trừ bỏ Vương chữ Nhật Nguyệt Tinh chủ tướng đại kỳ, còn nhiều thêm một mặt huyền ngọn nguồn hộ kỳ, cùng tất cả quân doanh trận thế nối liền thành một thể. Mỗi khi gió thổi kỳ phiên, liền mơ hồ chuyển đến tiếng hổ gầm. Mà ở quân trướng trong thì có kim qua, kim búa các loại liền hai bên. Đây cũng là Tịnh Châu Vương Độc Cô thắng ban thưởng trong quân hổ uy nghi trượng, kia huyền ngọn nguồn hộ kỳ cũng coi như phát mạch trọng khí, nhưng cùng quân doanh hòa làm một thể, chấn nhiếp tứ phương yêu ma quỷ quái, còn có thể diễn hóa hổ linh thủ hộ liều lớn, uy lực bình thường, trọng tại vinh quang. Ha ha ha! Trong quân trướng chuyển đến Lưu Đại Ma Tử thô kệch tiếng cười, Vương huynh quả nhiên ghê gớm, đám người kia còn muốn nhìn chiếm tiện nghi, cái này tính toán hoàn toàn biến mất, mỗi cái đều phải chạy tới tặng lễ, ta ở trong thành mấy ngày nay thế nhưng nhìn xem đủ náo nhiệt. Vương Huyền nhịn không được cười lên, tình người ấm lạnh đều là như thế, Vương Mộ cũng không thèm để ý. Chính hắn thì có chút ngoài ý muốn. Tuy nói dạy hoa trên ấm, bỏ đá xuống giếng đã là trạng thái bình thường, nhưng mấy ngày nay người tới thực sự không ít, lại mục đích các có sự khác biệt. Có chút thân cận điểm như Cử Thành cùng Linh Nguyên Ngũ Tiên Đường, tự nhiên là thật thầm nghĩ hạ, tiện thể củng cố một chút quan hệ, Lưu gia huynh đệ càng là hơn tự thân lên môn. Có chút thì mục đích không thuần, hoặc là đoạn thời gian trước mưu đồ bình yên tạ lỗi, tặng lễ hòa hoan quan hệ, hoặc là đúng Tần Châu thương đạo có hứng thú, muốn thọ một chân bảo. Tất nhiên, Vĩnh An phủ quân sức chiến đấu thì làm cho người ngấp nghé, đã có người âm thầm ra giá, muốn mua được quân sĩ tiết lộ nội tình, nhưng đều bị bắt tới chém giết trước mặt mọi người. Tóm lại sôi nổi loạn, mấy ngày không được an bình. Còn có một chuyện, Vương Minh không thể chủ quan. Lưu Tuyên chậm rãi đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm trọng, lần này danh tướng phủ bại vị, huynh đệ của ta hai người vốn nên là Vương Minh phất cờ hò reo, nhưng bây giờ lại là muốn khuyên trên một khuyên. Vương Huyền ánh mắt nhất động, ba nhà tranh chấp. Không sai. Lưu Tuyên trầm giọng nói, Vương Minh có mạc ra tình báo, nhìn tới đã biết được, nhưng huynh đệ của ta hai người lúc gần đi, bài giáo trưởng Lao Thành Tam Thủy lại tiết lộ một tin tức, này ba nhà sợ là sẽ phải xuất động nội tình, vạch mặt. Hoài Châu Ti Mã gia, chuyên dùng cơ quan chi thuật, lại ép buộc không ít tiểu phát mạch giao ra truyền thừa, đã trở lại như cũ gia đại sở cơ quan chiến lầu, phối hợp quân trận chi thuật, khó mà xứng đôi. Lương Châu Ngụy gia, tự ý ngự thú chi đạo, bọn hắn kinh doanh mấy trăm chuồng ngựa, lần này phụ quân cải chế đại phát hành tài, đã bí mật phái người tại Tây Hoang dụ bắt không ít hung thú. Đây đều là tất phương quân chuẩn bị lợi khí, bây giờ chính là muốn dẫm lên Tiêu gia thượng vị, dơ lên đoạt được nguyên soái chức vụ, đến lúc đó nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Bây giờ mỗi nhà đều lựa chọn sống chết mặc bay, Vương huynh tốt nhất thì tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao tên này đem phủ hàng năm đều muốn lại lần nữa xếp hạng, không bằng và lần sau sẽ bàn. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, lập tức cười nói, Lưu huynh yên tâm, việc này ta đã biết được, đến lúc đó xem kịch liền có thể. Ha ha ha, xem kịch xem kịch. Lưu Đại Ma Tử vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu gia lần này như gánh không được, sợ là thương hội thủ lĩnh vị trí thì khó giữ được, nghĩ không ra bọn hắn thì có hôm nay. Lưu gia huynh đệ trước kia gác ở Tiêu gia đồ Tô gia ở giữa bị khinh bỉ, tự nhiên không có cảm tình gì. Hai người ôn chuyện nửa ngày, liền cáo từ rời khỏi. Trong quân trướng thì an tĩnh lại. Mạc Hoài Nhàn lắc đầu bật cười, nhìn tới cũng không phải người ngu. Vương Huyền gật đầu nói, thế sự lòng người đều có tính toán, bạn không gì đáng trách, nhưng bây giờ khai hoang triều cường long xà khởi lục, hoàng tộc, thế gia muốn giữ vững quy củ, như thủ không được, chính là một hồi họa lớn ngập trời. Mạc Hoài Nhàn thì tỉnh táo lại, đại nhân nói không sai, này cũng là ta thúc phụ chỗ lo lắng, tính thiên tính toán địa tính không ra lòng người, thần đô bầu không khí càng phát ra quỷ dị, như Nam Tấn bên ấy hoàng tộc tranh đấu không ngớt, này nhất thống nhân tộc đại nghiệp, sợ là sẽ phải tan thành bọt nước. Dứt lời, hai người đều là một trận trầm mặc. Đừng nhìn Vĩnh Yên bây giờ làm ra không tiểu thành thì, nhưng đều là tại quy tắc che chở trong, như quy tắc loạn rồi, tương lai vẫn đúng là khó mà nói. Thôi, việc này cuối cùng cũng có cái kết cục. Mạc Hoài Nhàn lắc đầu cười nói, Vương Minh, ta thím thế nhưng thì thầm nhiều lần, muốn thiết ra yến quan đãi, chọn ngày không bằng đụng ngày, thì định tại tối nay đi. Vương Huyền gật đầu, dễ nói, có chuyện đang muốn hướng Mạc phu nhân thỉnh giáo. Mạc Hoài Nhàn nhẹ nhàng thở ra, là luyện chế pháp khí chuyện đi, yên tâm, ta thím chắc chắn đáp ứng. Vương Huyền con mắt híp lại, Mạc huynh, ngươi này nét mặt không đúng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì.
Nào có cái gì chuyện, Vương huynh đa tâm.
Chương 220, Mạc gia phẩm dạ yến, dưới ánh trăng sẽ giai nhân. Chương 220, Mạc gia phẩm dạ yến, dưới ánh trăng sẽ giai nhân. Chương 220, Mạc gia phẩm dạ yến, dưới ánh trăng sẽ giai nhân. Đêm thu lạnh như nước, đầy trời sao lộng lẫy. Đen như mực sơn lĩnh trong lúc đó, Mạc gia sơn thành đèn đuốc điểm điểm, đa số cửa hàng sớm đã đóng cửa, đền thờ trước đỏ chót đèn lồng theo gió lắc lư, chỉ có mấy nhà khách sạn tiểu quán vẫn huyên náo không ngừng. Mạc gia đại trạch hậu viện, đính lên trên bục giữa hành lang thị nữ xuyên thẳng qua lui tới mái quang đấu cùng hạ đèn lồng chiếu sáng tứ phương. Vương Huyền một bộ áo trắng dạo bước mà đi, do xét bốn phía nhịn không được thở dài nói, lần trước lúc đến còn chưa thấy như thế tinh xảo, Mạc gia công tượng lại là bất phàm. Đều là một ít nói. Mạc Hoài nhàn mỉm cười lắc đầu nói, Mạc gia cuối cùng nội tình còn thấp, những kia ngàn năm thế gia sơn thành phong thủy đại trận vây quanh, khắp nơi có động thiên khác, có thể so sánh người ta kém xa. Vương Huyền nhịn không được cười lên, nhà mà thôi, ở dễ chịu là được. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới chính đường. Mạc phu nhân một thân thường phục đã đi ra cửa phòng, gặp mặt chính là khoan dung mỉm cười, Vương đại nhân bận rộn quân vụ, hôm nay xem như có thời gian rỗi gặp nhau. Vương mỗ thất lễ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Vương Huyền vội vàng chắp tay, sau đó phụng trên một phương hộp ngọc. Vương mỗ tại Khả Nguyên Sơn mạch tìm được một gốc chu nhan quả, mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ. Chu nhan quả. Mạc phu nhân con mắt hơi sáng, thỏa mãn cười nói, Vương đại nhân có lòng, mau mời vào. Chu nhan quả cũng coi là một loại linh quả, địa khiếu ngưng kết chôn nếu có trăm năm cây hoa đào, khắp cây đào quả bên trong ngẫu có thể thấy một con, am hiểu nhất chú nhan, luyện đan vô dụng, lại là nữ tu yêu nhất vật. Thứ này là theo Ma Vân Lưng yêu bí tàng bên trong tìm thấy, vừa vặn xem như tới cửa quà tặng. Bước vào cửa phòng bề sau, tự có thị nữ phụng trên nước nóng rửa tay, ngâm linh trà phiêu hương. Mạc Hoài nhàn làm cùng, ba người một hồi chuyện phiếm. Lẫn nhau nội tình đều vì biết được, nhưng cũng có chuyện có thể trò chuyện. Vương Huyền giảng rồi chút ít Khả Nguyên Sơn mạch kỳ cảnh. Mạc phu nhân thì đàm tiếu thần đô các loại chuyện lý thú. Cẩm tú các cùng cung trong hoàng tộc nữ quyến quan hệ không ít, Mạc phu nhân là cùng phụng tự nhiên hiểu sâu biết rộng, một ít kỳ văn trò chuyện sinh động như thật. Lời nói đến một nửa, Vương Huyền cuối cùng nhắc tới chính sự, tại hạ có một chuyện muốn mời tiền bối giúp đỡ. Nói xong, đem trước đó vẽ tốt kim vũ tiễn đổ phổ cùng một thanh linh vũ phi kiếm xuất ra, đây là Khả Nguyên Sơn mạch ngẫu nhiên đoạt được, vốn muốn đem nó luyện thành quân mạch pháp khí, nhưng này lông vũ đã bị yêu vương luyện là phi kiếm, trong quân đại tượng cũng không thể làm gì, đành phải xin tiền bối xem xét. Ồ, Mạc phu nhân thì không nói nhảm, cầm qua đổ phổ nhìn mấy lần liền một tiếng cảm thán, Long Hổ đại nguyên xoáy hách liên thành kim vũ tiễn, nghe đồn tiễn ra thần quỷ kinh, quả nhiên không tầm thường, Vương đại nhân lại là tốt cơ duyên. Có đổ phổ ngược lại cũng không khó. Dứt lời lại cầm lấy linh vũ phi kiếm, đầu ngón tay lướt qua sắc bén bên cạnh vũ, nhíu mày, ừm, thứ này có gì đó quái lạ. Nói xong, đầu ngón tay lấp lóe từng đạo kim châm dường như khí mang, dọc theo lông vũ trung tâm một vòng. Hô âm phong nhất thời, một tên hai mắt âm vụ nữ tử hư ảnh bay ra, nhưng vừa mới rỗi ra móng nhọn liền tan thành mây khói. Vương Huyền cùng Mạc Hoài Nhàn vừa muốn động thủ, Mạc phu nhân liền khoát tay nói, chớ có sợ hãi, chính chủ đã chết, chỉ là một sợi hóa hình lao yêu tàn niệm. Hóa hình yêu vật. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, yêu ma Vân Lưng yêu đến từ trong núi cấm địa, sau bị Tam Tiên Miếu yêu ma chỗ bắt được, Long Vũ nghe nói là mẫu thân lưu lại hộ thân vật. Nghe xong Vương Huyền lời nói, Mạc phu nhân khẽ lắc đầu thở dài, đều nói yêu tính tàn nhẫn, nghĩ không ra cũng có mang nặng đẻ đau tình, dù có tuyệt thế thần thông, nhưng cũng hộ không chiếm được gia hài nhi. Không biết nghĩ đến cái gì, Mạc phu nhân trong mắt nét mặt tạm đạm. Mạc Hoài Nhàn vội vàng ngắt lời, cười nói, thím, lúc không còn sớm, không bằng chúng ta đi trước dùng nữa. Tốt tốt. Mạc phu nhân giữ vững tinh thần, thua tay nói, người tới, mang thức ăn lên. Chính đường trong cũng có bàn tròn, ba người sau khi ngồi xuống, lúc này có thị nữ phụng dâng trà thủy, rất nhanh liền có một bàn món ngon bưng lên bàn ăn, hương khí đầy phòng. Càng thú vị là, thị nữ còn nhất nhất giới thiệu. Đại nhân, này bàn gọi thu nguyệt dạ chính là lấy cây lúa lưu son ngô trắng, vì hương thảo ngao thành ngưng cao, ngụ ý ngày mùa thu hoạch trăng tròn đạo hoa hương. Này bàn gọi loan phượng tiên chính là thất thải loại chim giữ trước nổ sau trứng, trước sau chẳng qua nửa nén hương, hỏa hầu cần vừa đúng, mới có thể dương cánh đẳng vân như tiên. Này bàn gọi lộc thực bình hiệu thịt tụi mảnh, như vị thanh bình làm dẫn, bí pháp nướng nướng. Liền có thể non miệng kiêm hữu mùi thơm ngát thanh nhã. Đợi thị nữ giới thiệu xong, Mạc phu nhân cười nói, Vương đại nhân, đều là chút ít món ăn hàng ngày, chớ có khách khí. Vương Huyền trợn mắt há hốc mồm, lập tức cười khổ nói, Vương mỗ người thô kệch một, bình sinh ăn đến tốt nhất chính là tiêu gia hạc múa lầu dạ yến, vốn cho rằng đã là vị chi đỉnh phong, nhưng cùng ngài này món ăn hàng ngày so ra, vẫn còn kém một bậc. Ha ha ha. Mạc phu nhân trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo, đây đều là tiểu nữ làm ra, không phải là lao thân chém gió, cho dù tu di tông thần đô thức ăn chay đại sư phó, cũng không dám nói tay nghề vượt qua tiểu nữ. Vương Huyền khen, tiền bối lại là người có phúc. Mạc phu nhân đắc ý nói, chủ nghệ tính là gì, nhà ta. Tới tới tới, Vương đại nhân, ta mời ngươi một chén. Mạc Hoài Nhàn vội vàng ngắt lời, bưng chén rượu lên cười nói, Vĩnh An phủ quân thành lập, không đủ một năm liền đánh xuống to như vậy cơ nghiệp, bây giờ Khả Nguyên Sơn đại thắng giơ lên đứng vững gót chân, đại người thủ đoạn, tại hạ bội phục. Vương Huyền lắc đầu nói, nếu không có Mạc gia giúp đỡ, Vương mộ sớm đã lưu lạc giang hồ, nói không chừng còn khó giữ được cái mạng nhỏ này, người ta quen biết tại không quan trọng, không cần nói những lời khách sáo này. Dứt lời, mấy người nâng chén tương khánh. Rượu ngon món ngon, bóng đêm gió mát, chuyện phiếm ở giữa trên bàn đồ nhắm rượu đã quét sạch. Mạc phu nhân dường như tâm tình không tệ, lao thân không thắng tự lực, đi nghỉ trước, nghi ngờ nhàn, người dẫn Vương đại nhân bốn phía đi dạo, xem xét này lâm viên cảnh đêm.
đúng, thím. Mạc phu nhân sau khi rời đi, Vương Huyền yếu ớt thở dài đặt chén rượu xuống. Mạc huynh, ta cùng với Mạc gia không cần như vậy. Hắn lại không phải người ngu, đâu còn nhìn không ra cái này đống nhiên tiệc rượu có dụng ý khác. Vương Huyền thứ lỗi. Mạc Hoài nhàn cười khổ nói, đây là đang hạ thím tạm thời quyết định, ta cũng không dám ngỗ nghịch. Đi đi đi, thím để cho ta cùng ngươi nhìn xem bóng đêm, dù sao cũng phải đi một chuyến đi. Dứt lời, lôi kéo Vương Huyền liền hướng hậu viện vườn hoa mà đi. Vương Huyền có chút bất đắc dĩ. Cái gì nhìn xem bóng đêm, rõ ràng là nhìn xem sắc đẹp. Làm người hai đời, đối với tình yêu một chuyện sớm đã coi nhẹ. Cái gọi là vừa thấy đã yêu phần lớn thấy sắc khởi ý, luôn có sinh tử bên nhau, cũng đánh không lại thời gian lưu chuyển, cụ triển triển, phiền phức không ngừng, lãng phí tốt đẹp thời gian. Hai người vừa đi vừa nói, Mạc Hoài nhàn cảm thán nói, Vương Minh, ta này tiểu bội tên là Mạc Khanh Du, thiên tư thông minh gấp 10 lần so với ta, chủ nghệ nữ công, cầm kỳ thư họa, không chỗ không tinh, nếu không phải không cách nào tu luyện, chính là gia chủ nhân tuyển. Vương Huyền nhíu mày, không cách nào tu luyện. Mạc Hoài nhàn gật đầu nói, không sai, thúc phụ thím quen biết tại giang hồ, ân đoán dây dưa lớn tuổi sau mới kết làm vợ chồng, vẻn vẹn có mang Khanh Nu một nữ, đáng tiếc từ lúc sinh ra tới liền không cách nào cảm giác thiên địa linh khí. Thì ra là thế, ngược lại là đáng tiếc. Vương Huyền khẽ lắc đầu. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chuyện này không thể đáp ứng. Cũng không phải ra mồm câu đối nhân có kháng cự, chỉ là hắn chí tại trường sinh, tương lai nếu có thành tựu, bế quan một lần chính là 10 năm quan cảnh, sau khi ra ngoài hồng nhan tóc trắng, nói không chừng còn muốn hôn tay mai táng. Cuối cùng có chút không thoải mái. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người đã đi tới hậu viện. Chỉ thấy vườn hoa cầu nhỏ phía trên, thu nguyệt phía dưới, một tên áo trắng mỹ nhân đang ngồi ở kiểu trên lan can nhìn trong ao nguyệt ảnh, dung mạo tuyệt thế, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Vương Huyền lập tức con mắt híp lại. Nói thật, hắn cũng nghe Mạc Hoài Nhàn nói qua chính mình muội tử, cùng Trần Tiện Ngư tổng liệt thần đô thất ngọc, tự nhiên là dung mạo bất phàm. Lại nhìn Mạc Hoài Nhàn, đã biến mất không biết đi nơi nào. Vương Huyền im lặng lắc đầu, đi đến cầu nhỏ phía trên. Mạc Khanh Nu thì ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đến kinh người. Hai người nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu, hai người đồng thời mở miệng, làm có Mạc cô nương rồi. Vất vả Vương đại nhân. Sau đó, lại lần nữa im lặng, đồng thời nhìn một chút trên trời mặt trăng, thở dài một tiếng. Xa xa lầu các phía trên, Mạc Hoài Nhàn cùng Mạc phu nhân cũng là im lặng. Mạc phu nhân cao mày nói, này Vương đại nhân nhìn như khôn khéo, sao ngay cả cái nữ hải tử cũng sẽ không hống. Đây ngươi kia tập thúc kém xa. Mạc Hoài Nhàn cười khổ nói, Vương đại nhân một lòng tu luyện, bận rộn quân vụ, xác thực không sợ trường đạo này, thím, thúc phụ đã từng nói, không cần thông ra. Hắn biết cái gì? Mạc phu nhân hừ lạnh một tiếng, tại thần đô thời điểm, ta chặn những cái này lỗ mãng lãng tử, đều bởi vì thấy nhiều thế gia đại tộc nội trạch tư đấu, nhu nhi không cách nào tu luyện, như gà đi, 2-3 năm sợ là rồi sẽ đột tử. Nữ tử nào có không lấy chồng đạo lý, chẳng lẽ lại cả đời làm gái lỡ thì? Huống hồ nhu nhi này dung mạo cũng là mầm tai họa, cần tìm một bảo vệ được người, lão thân càng nghĩ, này Vương giáo úy lại là thích hợp nhất. Mạc Hoài Nhàn nhất thời á khẩu không trả lời được. Vườn hoa cầu nhỏ bên trên, hai người trầm mặc như trước. Vương Huyền thực sự không biết nên nói cái gì. Mạc Hoài Nhàn nói không sai, nữ tử trước mắt thông minh hơn người, chỉ sợ trong lòng thấy rõ. Nghĩ được như vậy, hắn khẽ lắc đầu chuẩn bị cáo tử. Đúng lúc này, trong đầu trúc long nhãn đột nhiên thôi diễn hoàn thành. Vương Huyền trong mắt lam mang lóe lên, vốn muốn nhanh chóng che lấp, lại nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Khanh Du. Nữ tử này hồn phách trong, thì có cùng xỉu Phật Nhi bình thường màu đen chớ chú. Chương 221, thập tuyệt chủng hồn thuật, không phụ tốt tiểu quang. Chương 221, thập tuyệt chủng hồn thuật, không phụ tốt tiểu quang. Chương 221, thập tuyệt chủng hồn thuật, không phụ tốt tiểu quang. Dưới ánh trăng hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, cô nam quả nữ. Tình cảnh này, cho dù tình cảm không sinh, ngắm trăng ngắm mỹ nhân cũng là một chuyện vui lớn, nhưng Vương Huyền lại sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Màu đen chớ chú hình thái tương tự, đều là một đoàn quần quần hắc vụ ẩn nốt tại trong thần hồn, cực kỳ nội liễm, không hề dị khí tiết ra ngoài, nếu không phải trúc long nhãn vẫn đúng là không tốt phát hiện. Nhưng hai sở chiếm cứ thần hồn, cũng có sự khác biệt. Vương Huyền nhìn qua trước mặt giai nhân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xỉu Phật Nhi chớ chú tại chủ hồn thai quang thống lĩnh tư duy thần trí, cho nên Xỉu Phật Nhi mới tâm trí không trọn vẹn, nhưng tu hành không bị ảnh hưởng. Mà Mạc Khanh Nu chớ chú tại sảng linh chi hồn câu thông thiên địa linh khí, cho nên Mạc Khanh Nu mới không cách nào tu luyện. Này đến cùng là cái gì chớ chú? Thấy Vương Huyền trực câu câu nhìn lấy mình, hai mắt lam mang lấp lóe, Mạc Khanh Nu lập tức hơi khác thường, đôi mi thanh tú cao lại, nguyên bản bình tĩnh trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nàng huệ chất lan tâm, mới đầu cho rằng Vương Huyền động sát tâm, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Mắt hiển dị tượng, hẳn là nào đó thuật pháp. Mạc cô nương. Vương Huyền đột nhiên mở miệng, theo ta đi thấy lệnh đường đi. Mạc Khanh Nu như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Lầu các phía trên, Mạc phu nhân nhìn trên cầu hai người, nam tuấn lãng oai hùng, nữ thanh nhã huyền nhu, càng xem trong lòng càng thỏa mãn. Xứng, xứng, lao thân ánh mắt cũng sẽ không sai. Mạc Hoài Nhàn cười khổ lắc đầu, thím, bất kể Vương đại nhân hay là nhu muội, đều là tâm trí kiên định người, sợ là không dễ làm. Ngươi người huynh trưởng này làm kiểu gì? Mạc phu nhân lập tức không hài lòng, nhu nhi thông minh hơn người, lại tính như nước ấm, cho dù bị ủy khuất cũng không chịu nói, nếu không tìm có đảm nhận. Nói xong, trong mắt đã ửng đỏ. Mạc Hoài Nhàn vội vàng chắp tay nghiêm mặt nói, thím yên tâm, nghi ngờ nhàn tất nhiên thúc đẩy việc này. Đang nói, chợt thấy xa xa hai người làm bạn mà đến, lập tức ngạc nhiên. Mạc phu nhân trong lòng cũng kỳ lạ. Hai người này cùng cái muộn hồ lô giống nhau, vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ riêng phần mình tản ra, tránh không được phải tốn nhiều một phen tâm tư tác hợp, vì sao lại? Chẳng lẽ lại? Nhìn xem vừa mắt, Nhưng mà gặp mặt về sau, Vương Huyền lại làm nàng giật mình kinh ngạc. Tiên bối, lệnh ái sợ là bị yêu nhân hạ chớ chú. Sự việc chính là như vậy. Vương Huyền thì không giấu giếm, đem chứng kiến thấy nhất nhất giảng thuật sau lắc đầu nói, vốn cho rằng ta thủ hạ kia Sửu Phật Nhi là lệ riêng, nhưng không ngờ rằng lệnh ái trên người thì có lời người này. Nguyên lai, thì ra là thế. Mạc phu nhân hai mắt đỏ lên, toàn thân phát run cầm Mạc Khanh Nhu tay, run giọng nói, tự phát hiện Nhu Nhi không cách nào tu luyện, hai vợ chồng ta liền hàng đêm không được an bình, vừa nghĩ tới trăm năm sau Nhu Nhi giản mua xuống mộ. Vương Huyền trầm mặc không nói, trong lòng than nhỏ, Mạc gia vợ chồng đều đã tam hoa tụ đỉnh, khoảng cách luyện khí hóa thần chỉ là cách xa một bước, tùy thời đều có thể đột phá, thượng thọ 300 năm. Trường sinh nhất định cô độc, nhưng có nhiều thứ há lại dễ dàng như vậy phóng. Bên cạnh Mạc Hoài Nhàn cũng là đầy mắt lửa giận, cưỡng chế nhìn tâm trạng trầm giọng nói, Nhu Nhi lâu dài đợi trong nhà, không tranh với lời, khi còn nhỏ liền đã vô pháp tu luyện, có ai sẽ đối với một đứa bé con ra tay? Thím, ngươi cùng tộc ta thúc phiêu bạc giang hồ thời có từng kết xuống cửu gia. Giang hồ ân oán không ngớt, sao lại không có cửu gia? Mạc phu nhân cắn răng trầm tư nói, nhường lao thân nghi mớn. Huyết ảnh môn tà tu chuyên dùng huyết chú, nhưng đã bị chúng ta chém tận giết tuyệt. Huyền linh yêu nữ xuất từ Điền Châu Vu cổ mật giáo, bị lao thân đánh cho hồn phi phách tán. Còn có cái hóa hình bọ cạp yêu, nhưng đã bị ngươi tộc thúc mời phu tử chém giết. Vương Huyền nghe được ngạc nhiên, này Mạc phu nhân nhìn như hiền lành, nghĩ không ra cũng là loại người hung ác. Mẫu thân không nên tức giận. Đúng lúc này, Mạc Khanh Nhu đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh trấn an Mạc phu nhân, chuyện này không có đơn giản như vậy, ta cùng với kia đại sư Sửu Phật Nhi vốn không quen biết, lại đồng dạng chúng chú, hẳn là có nguyên nhân khác, cùng thân mẫu không quan hệ. Mạc cô nương nói không sai. Vương Huyền gật đầu đồng ý nói, hai người các ngươi thì không phải là không có điểm giống nhau. Mạc cô nương tâm trí chắc tuyệt, nếu có thể cảm ứng linh khí, nhất định là tu hành thiên tài, mà ta hộ vệ kia Sửu Phật Nhi mặc dù tâm trí không trọn vẹn, thì bằng bản năng đem Phật môn bí pháp tu đến cực sâu hoàn cảnh. Mạc Hoài Nhàn trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, tà thuật. Vương Huyền khẽ gật đầu, Mạc huynh cùng ta suy nghĩ bình thường, này chớ chú ẩn tàng rất sâu, kéo dài lâu như thế, lại cũng tại đồng tử thời điểm liền đã bên trong thuật, tất nhiên không thể coi thường. Mạc phu nhân có từng nghe qua cùng loại tà thuật? Mạc phu nhân lúc này đã hoang mang lo sợ, trên đời tà thuật ngàn vạn, lao thân. Lao thân thì chưa từng nghe nói qua kiểu này, rốt cục là cái nào đáng đâm ngàn nào. Nói xong, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghi ngờ nhàn, nhanh đi mời Sầm đạo huynh đến, hắn hiểu sâu biết rộng, có lẽ có nghe thấy. Đúng, thím. Mạc Hoài Nhàn chắp tay vội vàng rời đi. Rất nhanh, Mạc Hoài Nhàn liền dẫn một người tới đến hậu viện. Đó là một khuôn mặt ngay ngắn, khí độ nho nhã đạo nhân, râu bạc trắng tóc đen, cùng Mạc Quan Triều khí chất cực kỳ tương tự. Vương Huyền nghe Mạc Hoài Nhàn đã từng nói người này. Đạo nhân tên là Sầm Hư Chu, là địa nguyên môn cung phụng, trước đó tại công bộ nhậm chức, cùng Mạc Quan Triều quan hệ tâm đầu ý hợp, bị Mạc gia số tiền lớn thuê tới trước quan sơn nhìn khí khai hoang. Mấy ngày trước đây bận rộn, luôn luôn chưa từng gặp nhau. Sầm Hư Chu vào nhà về sau, Mạc phu nhân cũng không kịp giới thiệu, trực tiếp đem trải qua giảng thuật một lần, run giọng nói, "Sầm đạo huynh, ngươi đang công bộ đi khắp tứ phương, có thể từng nghe nói loại tà pháp này?" Ai ngờ vừa nói xong, Sầm Hư Chu liền sắc mặt đại biến, "Cái này, đây là thập tuyệt chủng hồn thuật." Dứt lời, trong mắt âm tình bất định trầm giọng nói, "Không, còn không thể xác định, đợi lão phu bày trận thử một lần, mang Khanh Nhu đi theo ta." Mấy người đi vào hậu hoa biên, chỉ thấy Sầm Hư Chu nhìn mấy lần, liền tại một chỗ trên núi giả cắm xuống tam giác pháp kỳ, sau đó phất tay tung ra mười mấy bính dài bằng chiếc đũa gậy gỗ. Gậy gỗ bên trên vì nguyệt ngân khảm nạm phức tạp phù văn, lại như phi kiếm xoạt 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 cắm ở giả sơn bốn phía, mơ hồ hiện ra cái cựu cung bắt quái trận thế, mở mịt khói trắng tùy theo bay lên. Mạc Hoài Nhàn đối Vương Huyền thấp giọng giải thích nói, đại nhân, địa nguyên môn am hiểu nhất vì sông núi địa thế bày trận khắc địch, chỉ cần có địa khí linh huyệt liền có thể dùng ít được nhiều, nơi này chính là Mạc gia sơn thành khí huyệt trọng yếu một trong. Đang khi nói chuyện, kia Sầm Hư Chu đã lệnh Mạc Khanh Nhu đi vào trong trận, liên tiếp đổi mấy cái phương hướng về sau, chỉ thấy Mạc Khanh Nhu trên người đột nhiên dâng lên một cỗ tỉ mị khói đen, đồng bền thấm thoát thăng lên bầu trời đêm. Kia khói đen dường như muốn hướng phía đông nam mà đi, nhưng trên đường liền đã tiêu tán. Sầm Hư Chu ánh mắt lập tức lạnh băng, lại đối Vương Huyền gật đầu nói, "Vương đại nhân, có thể thỉnh ngài hộ vệ kia đến một chuyến." Rất nhanh, Sửu Phật Nhi thì từ quân doanh chạy đến, vẻ mặt cười ngây ngô đứng vào trong trận, lại tại một hướng khác toát ra khói đen, đồng dạng bay hướng về phía đông nam tiêu tán. Sầm Hư Chu sắc mặt tâm trầm, quả nhiên là thập tuyệt chủng hồn thuật. Mạc phu nhân thấy tình cảnh này, sớm đã trong lòng bối rối, "Sầm đạo huynh, cái này, đây rốt cuộc là loại nào tà pháp, nhưng có phá giải chi đạo?" Sầm Hư Chu trầm mặc một chút, lắc đầu thở dài, đây cũng không phải là chớ chú. Nay thuật chính là bắt nguồn từ dâm tự chi thuật, lại kết hợp rồi chủng sinh cơ chi pháp, nghĩ không ra bây giờ còn có người biết. Đại sở trước đó, 17 quốc chiến loạn không ngừng, bởi vì phong thần chi pháp tiêu hao rất lớn, không phải nhất quốc chi lực có thể hoàn thành, cho nên dâm tự tà thần chi phong tình hành, trừ bỏ trong núi yêu quái yêu quỷ, liền thuộc tổ tiên hồn linh nhiều nhất. Nhưng huyết nục cúng tế có thể khiến hồn loạn, hương hỏa nguyện lực có thể khiến hồn mê, cho nên dâm tự tà thần rất dễ mất khống chế, không chỉ không cách nào trấn an địa khí, động một tí liền tạo thành đại loạn, bởi vậy thì có người làm ra rồi này thập tuyệt chủng hồn thuật. 10 tuyệt người, ba hồn bảy vía vậy. Những cái này quốc chủ thế gia phát mạch, là sứ tổ tiên hồn linh gìn giữ thanh tỉnh, liền sẽ âm thầm tìm kiếm 10 tên tư chất bất phàm, linh vận rồi rào chi hài đồng, đem tà thần đoán niệm riêng phần mình trồng vào ba hồn bảy vía, dĩ sinh thay mặt chết, tà thần hồn linh thì thoát thai hóa cốt, giành lấy cuộc sống mới, tiếp tục gìn giữ hơn 10 năm thanh tỉnh, còn có thể tiến thêm một bước. Địa nguyên môn bên trong có này đi chép, lão phu vốn cho rằng là chắc đảm, lại không nghĩ rằng. Mạc phu nhân sau khi nghe xong, đã lạnh cả người, run giọng hỏi,
những hài đồng này sẽ như thế nào. Sấm Hư Chu quên rồi Mạc Khanh Nhu một chút, thở dài nói, vốn là trời sinh mỹ ngọc, lại bị cướp đi cơ duyên linh vận, mặc dù không chí tử, đã có đủ loại kiếp nạn. Trồng vào thai quang người tâm trí không được đầy đủ, trồng vào sảng linh người không cách nào tu hành, trồng vào ưu tinh người nam nữ không phân biệt, trồng vào thi cầu người lâu dài tà khí quá nhiễu. Sau khi chết tất toán niệm một phát, hóa thành tà ma. Mạc phu nhân sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh, nhưng có giải cứu chi pháp. Sấm Hư Chu lắc đầu, này thuật cao thâm khó dò, xa không phải chúng ta có thể hiểu được, với lại Khanh Nhu linh vận đã bị đoạt đi. Có thể lại mời cao nhân xem xét. Một câu tiếp theo đơn thuần an ủi, Mạc phu nhân đâu còn nhìn không ra, quay đầu nhìn một chút nữ nhi của mình, một ngụm máu tươi phun ra, lại ngất đi. Hiện trường lập tức hoàn toàn đại loạn. Cũng may, Mạc phu nhân chỉ là khí nghịch công tâm, tăng thêm vết thương cũ chưa lành, phục dụng đan dược sau liền ngủ thật say. Trong hậu viện, Mạc Hoài nhàn mặt lộ mỏi mệt, Vương Minh, nghĩ không ra tối nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải ngươi báo cho biết, chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Nói xong, trong mắt đã tràn đầy lửa giận sắc ý, Khanh Nhu thở nhỏ sinh ở Thần Đô, khói đen trôi hướng đông nam, chắc hẳn yêu tà còn đang ở Thần Đô, bất luận là ai thi thuật hại người, việc này tất nhiên phải lấy cái nhân quả. Vương Huyền khẽ gật đầu, vỗ vỗ Mạc Hoài nhàn bả vai. Tiểu này thuật pháp thì hoàn toàn vượt qua hắn đã hiểu, chẳng qua động thủ giết người, lại am hiểu vô cùng. Vương đại nhân. Đúng lúc này, Mạc Khanh Nhu thì đi tới, nhẹ giọng chút đầu nói, đa tạ đại nhân mở rồi Khanh Nhu nhiều năm hoài nghi, mẫu thân suy nghĩ sự tình, đại nhân không cần để ý. Nàng ý tứ rất rõ ràng, là sẽ chối từ thông gia. Mạc Hoài nhàn há to miệng, khe khẽ thở dài lắc đầu rời khỏi. Vương Huyền cũng không biết nên nói cái gì, nhìn qua Mạc Khanh Nhu cặp kia bình tĩnh như trước con mắt, nhịn không được hỏi, Khanh Nhu cô nương, ngươi thì không một chút nào hận sao? Thật là tự nhiên. Mạc Khanh Nhu cúi đầu nói, Khanh Nhu cũng nghĩ đứng cao nhìn xa, xem xét kia trên con đường tu hành phong cảnh, nhưng việc đã đến nước này, hận thì có ích lợi gì? Có người sinh ra nghèo khổ, có người cả đời thời vận không đủ, so sánh bọn hắn, Khanh Nhu đã là vận may, phàm nhân thất thập cổ lai hy, nửa đời mê man nửa đời bờn, xem xét hoa nở hoa tàn, làm chút ít món ngon hiếu kính song thân, cũng là cực tốt. Không phụ thiểu quang, Khanh Nhu có thể không kịp hận. Dứt lời, nhẹ nhàng nở nụ cười quay người rời đi. Nhìn qua kia dưới ánh trăng rời đi bóng hình xinh đẹp, Vương Huyền trầm mặc một chút. Kỳ thực, thông gia năng lực ổn định bình yên, cũng là cực tốt. Chương 222, Thành Hoàng Miếu Bí Đảm, Huyền Tiên Tuyển Thương Hội chương 222, Thành Hoàng Miếu Bí Đảm, Huyền Tiên Tuyển Thương Hội chương 222, Miếu Thành Hoàng Bí Đảm, Tiên Tuyển Huyền Thương Hội sôi nổi loạn loạn một đêm bận rộn, làm Vương Huyền rời khỏi Mạc Gia Sơn thành lúc, chân trời đã là một sợi nắng sớm hiện hiện, khắp núi hàn vụ không tiêu tan, mặt đất một tầng sương trắng. A Phúc Bung nhìn hoàn tại trong sương mù dày đặc chui tới chui lui. Vương Huyền xách mã mà đi, nhìn người ngây ngô Sửu Phật Nhi, nhịn không được hỏi, "Sửu Phật Nhi, ngươi có từng còn nhớ thở thiếu thời chuyện?" Phủ thành bên ấy, Trần Quỳnh đã hồi âm. Sửu Phật Nhi là hắn rời khỏi thư viện, tiến về Tinh Yêu Ti lịch luyện trên đường cứu. Ngay lúc đó Sửu Phật Nhi giống như sơn tiêu, tóc hai bù xù tại trong núi truy lang trục hổ, nhưng đụng phải hắn lại người bật vô hại đòi hỏi đồ ăn, tâm tính đơn thuần dường như đứa bé. Trần Quỳnh lưu tâm, đi theo Sửu Phật Nhi đi vào trong núi một chỗ hoang miếu, theo lưu lại trong tín thư biết được nơi đây ẩn cư nhìn một vị đến từ Nam Tấn Linh Thiện Tông cao tăng, đáng tiếc chứng lưu ly thân thất bại bỏ mình. Sửu Phật Nhi chính là này cao tăng theo hoang dã bên trong nhặt được thiếu niên, từ nhỏ liền tâm trí không trọn vẹn, lại là cái thiên tài tu luyện, Linh Thiện Tông người người nhức đầu thất bảo lưu ly pháp thân, lại cũng năng lực thoải mái luyện thành. Như vậy căn cứ suy đoán, Sửu Phật Nhi tu luyện trước cũng đã bị trùng hồn. Về phần làm gì lưu lạc hoang dã, lại là không người biết được. Nghe được Vương Huyền hỏi, Sửu Phật Nhi sờ lên đầu trọc, hắc hắc cười ngây ngô. Thôi. Vương Huyền im lặng, quay đầu liếc qua biến mất tại trong sương mù dày đặc sơn thành, thập tuyệt trùng hồn thuật. Kinh thành, nhìn tới này đại yến nước sâu dưới đáy, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu kỳ quặc. Nghĩ được như vậy, hắn mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Trúc Long Nhãn vốn là trong lúc vô tình tu luyện ra được thần thông, lần thôi diễn này sau khi tấn cấp, đặc điểm lớn nhất chính là có thể tùy ý khống chế, đồng thời có rồi phương pháp tu luyện. Nay thần thông bởi vì thái âm huyền sắt đoán thể thuật mà sinh, phương pháp tu luyện tự nhiên cũng cùng hắn liên quan đến, cần tại ban đêm giờ tí, nguyệt hoa hừng hực ngày ngắm trăng hái khí, suy tưởng dẫn đường. Tuy nói hay là chỉ có thể quan sát ba hồn bảy vía, nhưng này pháp tu luyện, nói không chừng sẽ xuất hiện cái khác cách dùng. Lập tức, Vương Huyền lại đặt Thái Dương luyện hình thuật treo máy thôi diễn. Hắn có dự cảm, này tiêu tốn thời gian sợ là không ngắn, huống chi còn muốn cùng Thái Âm Huyền Sắt đoán thể thuật dung hợp, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Nhưng này thành đạo cơ duyên, bất kể hao phí bao nhiêu thời gian đều muốn lấy ra. Về đến Bình Yên, Vương Huyền cũng không tiến về quân doanh, mà là rục ngựa vào Bình An thành môn. Theo Khả Nguyên Sơn mạch lúc trở về, ba đấu chân nhân từng nhường hắn tiến về Miếu Thành Hoàng một lần, đáng tiếc trong khoảng thời gian này tạp vụ bận rộn, bây giờ mới không gặp qua Vương đại nhân. Đại nhân, phụ quân còn nhận người không? Gặp qua đại nhân. Ven đường bất kể bách tính quan sai, hay là du thương giang hồ khách, sôi nổi cùng kính nhân cần thăm hỏi. Vĩnh Yên vắng vẻ, không cách nào mạch thế ra chỗ dựa, nhưng cũng bởi vậy lòng người ngưng tụ. Vâng. Vừa tới đến Miếu Thành Hoàng, liền nghe được bên trong một tiếng vang thật lớn, khói đen lượn quanh. Lại nổ, lại nổ. Trên đường phố tụ lại ngoan đồng nhóm cao giọng reo hò, đón khách đạo đồng vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương Huyền lập tức im lặng, mang theo Sửu Phật Nhi bước vào miếu bên trong. Vương tiểu tử, ngươi có thể tính đến rồi. Ba đấu chân nhân mặt mũi tràn đầy đen xám, nét mặt phấn khởi, một cái túm hắn liền tới đến kia thao thiết đan đỉnh lỗ trước. Cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra chút ít màu vàng tinh thạch. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, tinh thạch trên lại có sát khí phun trào. Khí đan chi thuật tính có manh mối. Ba đấu chân nhân hai mắt xích hồng, lại nhảy nói, lão phu suy nghĩ khí đan còn không phải thế sao luyện khí, Chu Hiếm quân đoàn thần tuyên đại nguyên soái vệ vô kỵ kia tác đậu thành binh chi thuật, nói trắng ra cũng bất quá lợi hại điểm âm binh pháp đàn, cũng không phải là binh gia bí thuật, khắc chế thủ đoạn còn nhiều. Trong giang hồ có vừa mất truyền pháp mạch ngũ tạc quan, quan nửa đường người có thể luyện chế không màu kiếm hoàn giấu tại trong bụng, lúc đối địch một ngụm phun ra liền có thể đổ thần diệt hồn. Lão phu cũng nghĩ làm ra vật này, đem kia thất hung bi thi biến thành đạo binh khí đan, định so với kia ngụy vô kỵ tác đậu thành binh chính tông. Vương Huyền ngạc nhiên, chăm chăm vào ba đấu chân nhân trong tay tinh thạch, chân nhân, ngươi sẽ không đã. Lão đạo mới không có ngốc như vậy. Ba đấu chân nhân chừng hai mắt một cái, những thứ này chỉ là quân doanh đưa tới huyền đồng binh khí, lão phu kế hoạch trước theo bình thường đồ vật bắt đầu, nếu là có thể làm ra vũ khí hoàn, thương hoàn, đợi khí đan chi pháp thuần thủ, lại bắt đầu này thất hung bi thi, mới có nắm chắc. Vương Huyền nhạy bén chú ý tới trong đó giá trị, bình thường binh khí cũng được. Ba đấu chân nhân gãi đầu một cái, không được. Đây đều là thấp kém binh gia pháp khí, lão đạo nghe nói ngũ tạng quan những cái này đạo sĩ, luyện chế kiếm hoàn đều vật phi phàm, vào bụng bên trong phun ra nuốt vào linh khí thanh nén, đáng tiếc pháp môn đã thất truyền, cho dù lão đạo năng lực làm ra vũ khí hoàn chi thuật, sợ cũng là pháp mạch trọng khí cấp. Nhưng này thuật trước phải có cái khuôn mẫu, ngươi không phải được hách liên thành luyện khí đồ sao? Lão đạo mặc dù không sở trường luyện khí, nhưng cũng có thể làm cái tham chiếu. Được rồi, tiền bối tùy ý, ta trở về liền sai người đưa tới. Vương Huyền nghe xong liền hết rồi hứng thú. Long hổ khảm ly trí có 7 loại pháp mạch trọng khí luyện chế đồ, trong đó long hổ liên hoàn giáp cùng khảm ly đãng ma thương đều có thể phân phối quân sĩ tinh anh, nhưng cho dù biến thành vũ khí hoàn cũng vô dụng, vì căn bản không tia tài lực. Hắn kế hoạch luyện chế một nhóm thủy hỏa vân kỳ gia tăng quân trận uy lực, cho dù chỉ cấp mỗi cái đội trưởng trang bị, cũng là một bút khổng lồ số lượng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu nói, tiền bối gọi ta đến, chỉ sợ không chỉ là vì việc này a. A, suýt nữa quên mất chính sự. Ba đấu chân nhân sắc mặt biến được nghiêm túc, dẫn hắn đi vào hậu viện, vừa vặn Quách Thủ Thanh thì theo bên ngoài trở về. Đồng tử dâng trà sau khi rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có ba người. Ba đấu chân nhân trầm giọng nói, Vương tiểu tử, ngươi cũng đã biết bên trên muốn kiểm tra dị loại truyền thừa. Vương Huyền hơi kinh ngạc, tại hạ hơi có nghe thấy. Chuyện này đã không phải bí mật. Hoành Nguyên chân nhân tại Khả Nguyên Sơn mạch thương thời thì nói qua việc này, ra tay giúp Đồ Tô Tử Minh, cũng là nghĩ trở về tổng đường phân phối chức vị lúc, điều đi Tần Châu xử lý việc này, có Đồ Tô ra giúp đỡ, tự nhiên có thể làm ra thành tích. Chẳng qua, này cùng hắn lại có gì quan? Bên cạnh Quách Thủ Thanh đột nhiên hỏi, Vương đại nhân, có biết vì sao muốn làm việc này? Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng Thái Tuế chân quân đưa tới hỗn loạn liên quan đến. Thái Tuế chân quân chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Quách Thủ Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, tại Trung Thổ đại lục, nhân tộc ta sở dĩ chiếm cứ ưu thế, toàn bộ là vì ngàn vạn năm truyền thừa chưa ngừng tuyệt, nhưng bây giờ dị loại chân tiên truyền thừa đã phơi sáng, chính là cái thiên đại thai hoàng ẩm. Nay dị loại truyền thừa, nhân tộc đã tu luyện phiền phức không ngừng, nhưng không ít tà ma lại như cá gặp nước. Tam Tiên Miếu cũng không phải là lệ riêng, từ phủ quân khai hoang đến nay, các nơi trong núi đã ẩn hiện yêu tùng, đều chiếm cứ vết chân hiếm thấy nơi, mở yêu tổ, luyện chế yêu khí, tụ lại quân đoàn. Trong giáo cao tầng hoài nghi, dị loại chân tiên truyền thừa đã bị có chút có ý khác chi đồ tiết lộ cho tà ma, lại thêm nhân tộc ta phong thần thuật tiết ra ngoài, làm không tốt, chính là một hồi họa lớn ngập trời. Nhân tộc nhất thống là chiều hướng phát triển, nhưng việc này nếu không nhanh chóng xử lý, nhân tộc khí vận đáng lo. Thì ra là thế. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyện này liên lụy trọng đại, hai vị lại nói cho ta biết này tiểu giáo úy, có chuyện gì còn xin nói rõ, Vương Mộ có thể làm đến liền tuyệt đối không chối từ. Thái nhất giáo đường sắc người nhất mạch giúp hắn không ít, nhân tình này sớm muộn phải trả. Ba đấu chân nhân mở miệng nói, việc này trước đây đã sớm phải làm, nhưng giáo chủ và Tu Di tông trụ chỉ triệu tập các phương pháp mạch thế gia trao đổi, nhưng thủy chung không thể đồng ý. Cấm tiệt tiêu hủy dị loại truyền thừa còn dễ nói, nhưng không ít pháp mạch thế gia đã có người tu tập, như Tiêu gia càng là hơn làm ra cái gì thần cơ đường, toàn bộ là song đồng tu sĩ, cũng không thể đem nó toàn bộ chém giết, vừa vặn ngươi được một vật. Nhân đan bảo quan tài. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, vật này năng lực sứ thật khí tinh thuần, tiêu trừ tạp khí, quả thật có thể áp chế dị loại chân tiên truyền thừa thai hoàng ẩm, hai vị phải dùng, lấy đi chính là, chỉ cần lưu cho ta một bộ. Thông quái. Ba đấu chân nhân chợt chợt nói, ta liền nói Vương tiểu tử ngươi không giống nhau, yên tâm, như nhân đan bảo quan tài có thể đem trận này hai họa trừ khử, tất nhiên không thể thiếu xin chào chỗ. Vương Huyền lắc đầu bật cười, Vương Mỗ hay là phân rõ nặng nhẹ. Còn có một việc. Quách Thủ Thanh vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, trong giáo hoài nghi, có hóa hình lao yêu cùng thiện biến hóa tinh mị đã chui vào đại yến các nơi, Vương giáo úy như phát hiện bóng dáng, ngàn vạn không thể vọng động. Thái nhất giáo đem nhân đan bảo quan tài trở đi về sau, Vương Huyền liền không còn quan tâm việc này. Mặc ra vận dụng hàng loạt mạng lưới tình báo truy tra thập tuyệt chủng hồn thuật sát thực như kia địa nguyên môn sầm hư chú nói, nay thuật sớm đã bao phủ tại điện tịch, hiểu rõ người rất ít, chớ nói chi là giải cứu chi pháp. Nếu không phải Vương Huyền có chút long nhãn nói không chừng việc này căn bản sẽ không bại lộ. Tất nhiên, kia mười mấy năm trước ám sát Mạc Khanh Nu cùng Sửu Phật Nhi yêu nhân, càng là hơn không hề một chút manh mối. Bất chi bất giác, đến rồi xương hàng thời tiết. Vĩnh An phủ quân vận chuyển triệt để ổn định, đến từ Khảm Nguyên Sơn mạch huyền mỏ đồng thạch không ngừng trở vào, Tần Châu thương đội thì đang lục soát núi quân hộ vệ dưới, lần đầu tiên xuất hiện tại Vĩnh Yên. Tây Nam dãy núi hoang dã nơi, Sấm Hư Chu mang theo cung phụng doanh, do Nghẹn Bảo người Dương lão đầu sư đổ tướng trợ, dò xét mỗi cái bí ẩn khoáng mạch linh huyệt. Mà cùng lúc đó, Tiên Tuyển huyện Tịnh Châu thương hội tổng đường thì làm xong hoàn thành. Chương 223, cổ kịch chống quân xe, tiêu gia vén phong vân. Chương 223, cổ kịch chống quân xe, tiêu gia vén phong vân. Chương 223, cổ kịch quân cổ xa, tiêu gia vén phong vân. Vĩnh An Vương giáo úy kính khải, lập đông vạn vật cất giữ, Tịnh Châu thương hội cũng nở hoa kết trái,
Tư quyết định hiện khánh 4 năm ngày 7 tháng 11 tại Tiên Tuyển huyện được đại điện tương khánh, khắc chiếu cổ lễ, xử lý quân cổ sa thi đua, trắng ta Tịnh Châu phủ quân uy danh. Gần đây trong thành Tiên Tuyển phong trào, phong vân tế hội, cá bơi diễn trò, giáo úy riêng có hung hổ tên, uy trấn một phương, như thế thịnh cảnh há có thể bỏ lỡ. Thằng năng lực đến, dư làm thải vi làm trà, vì ngụy nhắm rượu, cùng quân đồng mưu một say. Tiêu gia trọng mưu kính thượng. Trong quân trướng, đàn hương miểu miểu. Nhìn qua trong tay thiệp mời, Vương Huyền mỉm cười nói, Tiêu Trọng Mưu người này nhiều mưu thiếu đoạn, lần trước Mạc Gia Sơn thành gặp nhau, ám xoa xoa trốn ở phía sau màn, bây giờ cuối cùng đi đến mặt bàn rồi. Khẩu khí thì rất lớn. Mạc Hoài nhàn ánh mắt của quái, thải vi làm trà, vì ngụy nhắm rượu, nói rất đúng. Hoài Châu Ti Mã Vi, Lương Châu Ngụy Tử Thành, hai người này thanh danh cũng không yếu tại Tiêu Trọng Mưu, sau khi thấy sợ là sẽ phải tức giận đến quá sức. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, Mạc Minh thấy thế nào? Mạc Hoài nhàn nhấp một ngụm trà, trong mắt tinh mang lấp lóe, đây là Tiêu Trọng Mưu kế sách. Thương hội thành lập, vạn sự đều vì thỏa đàm, nguyên bản chỉ cần tại đi xuống một chuyến liền có thể, nhưng bây giờ lại liền mời các nơi phụ quân thủ lĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa có khác động cơ. Khảm Nguyên Sơn chiến dịch, Thái Âm môn đã triệt để rời khỏi Tịnh Châu, Ti Mã Vi tiếp nhận Nam Lục huyện phụ quân tham quân, Lương Châu Ngụy gia thì tại cùng đạo môn trao đổi, mục tiêu nhắm thẳng vào danh tướng Phổ Dục coi đây là cờ, ảnh hưởng tất phương quân quyền lợi phân phối. Theo thám tử hồi báo, hai nhà này đều đã xuất động nội tình, chỉ là tiềm ẩn chỗ tối không người được gặp, Tiêu Trọng Mưu sợ là muốn mượn quân cổ xa thi đua, nhô ra hai nhà nội tình. Quân cổ xa a. Vương Huyền nhịn không được cười lên, tiểu này chuyện xưa sửa thứ gì đó sao thì lật ra tới. Quân cổ xa kịch nguồn gốc từ Đại Sở, năm đó Trích Tiên Lưu Trường An quét ngang thiên hạ chư quốc, có Hắc Hàm quốc dựa vào cổ vu giáo pháp bảo, mượn sông núi địa thế dẫn động bóng tối làm loạn, ma vật tàn sát bừa bãi, yêu ma quỷ quái che khuất bầu trời, hồng nguyệt nô lên cao. Trích Tiên Lưu Trường An tập các pháp mạch thế gia lực lượng, chế tạo vạn thừa chiến xa, hung thú dẫn dắt, trở chống trận oanh minh, tại Ngọa Long giá đại phá chư quốc liên quân. Đại Sở sau khi lập quốc, quân cổ xa thi đấu thì vang bóng một thời, các quân các châu trong lúc đó qua lại đấu sức, thậm chí châu bên trong các huyện thành cũng sẽ tại lập đông thời điểm cử hành giải thi đấu, chúc mừng mùa thu, ngụ ý các tưởng, mỗi khi gặp lúc này liền người đông nghìn nghịt, bách tính điên cuồng. Nay tập tục luôn luôn lưu truyền đến đại ngụy xã tắc sụp đổ về sau, đại yến nam tấn nam bắc đối lập, nhân tộc quốc lực suy yếu, cũng liền không còn tổ chức, chỉ có dân gian đồng giao cùng quán trà giá sử, mới biết tự thuật lúc trước rầm rộ. Thuộc hạ ngược lại cũng năng lực đoán ra. Mạc Hoài nhàn cười nói, quân cổ xa kịch, ly không ra linh thú dẫn dắt, chiến xa trọng khí, ngụy gia tự ý ngự thú chi đạo, Ti Mã gia tự ý cơ quan thuật, vừa vận năng lực nhờ vào đó thăm dò nội tình, chúng ta chỉ cần xem kịch là được. Không có đơn giản như vậy. Vương Huyền nhìn trong tay thiệp mời, lắc đầu nói, mỗi nhà sớm đã hạ quyết tâm sống chết mặc bây, ngụy gia Ti Mã gia cũng có thể tùy ý ứng phó, Tiêu Trọng Mưu làm ra như thế cái đồ chơi, tất có đến tiếp sau thủ đoạn. Đến tiếp sau thủ đoạn. Mạc Hoài nhàn chợt nhớ tới cái gì, vỗ xuống cái trán cười khổ nói, vài ngày trước, Khang Nguyên thành bình môn Lê Viên cùng xuất hiện, toàn bộ là chút ít chống quân kịch chuyện xưa, trong khoảng thời gian ngắn giang hồ trợ bữa liền hình thành nghị. Việc này tới kỳ quặc, làm cho người suy nghĩ không thấu, thuộc hạ thì không để ý, bây giờ nghĩ lại, Tiêu Trọng Mưu đã trước giờ tạo thế, như mỗi nhà thua quá khó nhìn, sợ là sẽ phải có hại dư luận. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, ồ, phái người đi dò thám trong thành tình huống. Lúc này có thị vệ nhận mệnh lệnh mà ra, không đến một lát liền quay về ôm quyền nói, đại nhân, quán trà tiểu quán đều đang đàm luận việc này, bách tính cũng nhiều có nghe thấy, thậm chí đường phố Hải Đồng cũng là để chúc mã giả làm chiến xa chơi bừa. Vương Huyền cùng Mạc Hoài Nhàn lập tức nhìn nhau sững sờ. Mạc Hoài Nhàn im lặng lắc đầu nói, nhìn tới chống quân kịch tái hiện thông tin thì rất nhanh sẽ thả ra, lòng người thích nhất tranh cái đủ loại khác biệt, có dân nguyện thôi động, các nơi phủ quân cũng không thể thua quá khó coi. Như Ngụy Tử Thành cùng Ti Mã Vi không dám nhận chiều, Tiêu Trọng Mưu chắc chắn sẽ trắng trợn tuyên truyền, suy yếu đối phương khí thế, danh tướng phủ cũng liền đường cái cọ. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, đến lúc đó, các nơi phủ quân sợ cũng không thể không phân cao thấp một phen, lẫn nhau thăm dò nội tình. Nói xong, khẽ lắc đầu nói, thôi, việc này ta đến xử lý, chủ hồn vật nhưng có manh mối. Lời này vừa nói ra, Mạc Hoài Nhàn lập tức ánh mắt ảm đạm. Hắn nắm chặt lại nắm đấm trầm giọng nói, thúc phụ biết được sau giận tím mặt, phát động quan hệ tại thần đô âm thầm dò xét, nhưng không hề đoạt được, còn bị người vạch tội lấy quyền nhu tư. Đại ba thì tại tứ hải môn tổng đường tra tìm manh mối, nhưng khi đó rất nhiều tình báo rối loạn phức tạp, cũng không tìm thấy kia yêu nhân tung tích. Thím thương thế tốt lên sau cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Vương Minh nhờ và Kim Vũ tiễn sợ là muốn đợi tâm trạng bình phục sau mới có thể luyện chế, mong được tha thứ. Vương Huyền khẽ gật đầu, trầm mặc một chút đột nhiên hỏi, Mạc huynh, lệnh muội hiền lương thuộc đức, tại hạ cố ý cưới làm thê, không biết ý như thế nào? Giới này theo cổ chu lễ, như cưới vợ lúc có phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, nhưng Vương Huyền lẻ loi một mình, cũng lười khách sáo, cho nên trực tiếp hỏi. A. Mạc Hoài Nhàn nghe xong sửng sốt, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, cẩn thận hỏi, đại nhân, khanh nu thế nhưng thân chúng tà thuật. Vậy thì có cái gì? Vương Huyền đột nhiên mỉm cười, cưới vợ làm cưới hiền, chúng ta hai nhà bây giờ quan hệ, không cần để ý cái khác, dân chúng trong thành cả ngày chuyện tiếm, nói ta yêu thích nam phòng, tại hạ có thể nhịn không nổi. Mạc Hoài Nhàn trầm mặc một chút, đứng dậy thật sâu chắp tay. Trong quân trướng lần nữa an tĩnh lại. Ngoài trướng gió thu lạnh túc, đống lửa lấp loe không yên, bất chi bất giác đã mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, chống quân văng lên, hỏa doanh phương hướng huyên náo không ngừng. Rào rào, âm vụ phiêu tán, vẽ hồn bạch cầm phiêu nhiên mà ra, một bên pha trà mải mực, một bên cầm đèn thêm hương, hai mắt lại chăm chú nhìn Vương Huyền. Nhìn ta làm gì? Vương Huyền im lặng. Bạch cầm khỏe miệng nổi lên một tia u hoán, đại nhân, ngươi như đại hôn, bạch cầm sau này sợ là sẽ phải không người để ý tới,
cùng bụi bặm mạng nhện làm bạn, trăm năm sau tan thành mây khói. Nói xong, lại lã chã chứ khóc.
Ngừng.
Vương Huyền lắc đầu trầm giọng nói, yên tâm, ta đáp ứng vì ngươi tìm kiếm ngưng tụ nhục thân chi pháp, sẽ không nuốt lời. Đại nhân chưa quên thuật điện. Bạch Cầm ngay lập tức trở mặt lộ ra nụ cười, lập tức mắt lộ ra tò mò. Bạch phu nhân trong trí nhớ, nam nữ giường che chi hoan dường như mộng ảo sương mai, nô tỳ còn tưởng rằng đại nhân không tốt đạo này. Vương Huyền lặng lẽ thoáng nhìn, Bạch Cầm ngay lập tức câm miệng. Nhìn qua tâm tư này cổ quái vẽ hồn, Vương Huyền khẽ lắc đầu, mở ra thiên đạo thôi diễn bản, Thái Dương luyện hình thuật thôi diễn tiến độ đã đạt tới 5. Dựa theo này tốc độ tính ra, năm trước có thể thành công. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại nhìn về phía dưới Thái Âm luyện thần thuật. Từ Khả Nguyên Sơn mạch sau khi ra ngoài, Đồ Tô gia cung phụng Lý lão liền đem công pháp khắc lục giao cho hắn, tự nhiên sớm đã đi lại. Chẳng thể trách Thái Âm môn ngày càng suy vi. Thái Âm luyện hình luyện thần thuật chi huyền diệu, đều ở chỗ mượn Nguyệt Hoa linh khí tẩy luyện chân hình, cuối cùng thoát thai âm cực sinh dương, thoát thai hoa cốt, vì trở thành đạo đánh xuống thâm hậu căn cơ. Mà thiếu luyện thần chi pháp, Thái Âm môn cho dù đem luyện hình thuật tu đến cực hạn, cũng vô pháp thai nén chân dương, hôm nào đổi bệnh, ngược lại sau khi chết thân thể sẽ hóa thành tương thi. Mà này Thái Âm luyện thần thuật hắn cũng vô pháp tu luyện. Rất đơn giản, luyện thần ly không ra ba hồn bảy vía, tâm thần hợp nhất, mà hắn binh ra tu sĩ, thất phách muốn cố nhiếp sát vòng, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ sát vòng tan nữa, bạo thể mà chết, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp. Cũng may bây giờ có rồi Thái Dương luyện hình thuật, cũng không biết đến lúc đó đem này thuật dung nhập Thái Âm huyền sắt đoán thể thuật sẽ xuất hiện dạng gì công pháp. Vương Huyền trong lòng có dự cảm, dung hợp này thuật, binh gia tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Mà nếu muốn chứng đạo trường sinh, nhất định phải từ trong luyện thần thuật nghĩ biện pháp. Ngay tại Vương Huyền cân nhắc đồng thời, Mạc Hoài Nhàn đã về đến sân thành. Cái gì? Hắn thật nói như vậy? Mạc phu nhân sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khanh nu thân chúng tà thuật, tuy không phải bản nguyện, nhưng cũng không rõ, Vương Huyền bây giờ danh tiếng vang xa. Thím, Mạc Hoài Nhàn nghiêm mặt nói, Vương Minh lạc phách thời điểm không ngã ý chí thanh tao, bạn cũng gặp nạn độc thân độc chiến quân hùng, như thế có đảm nhận đại trợ phu, thì sợ gì lời đồn địa đặt, ngươi không phải cũng chính là nhìn chúng điểm ấy sao? Nói cũng đúng. Mạc phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng, binh gia tu sĩ không được trưởng sinh, nhu nhi gả đi, sinh hắn mười mấy đứa bé, nhiều con nhiều phúc, thì không phụ, đến lúc đó ta cùng quan triều tất tự mình dạy bảo. Mạc Hoài Nhàn lập tức dở khóc dở cười, thím, ngài nghĩ quá xa. Thân mẫu. Mạc Khanh Nhu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nói khẽ, Khanh Nhu không muốn gả người, chỉ nghĩ hầu ở các ngươi bên cạnh phụng dưỡng. Ta không muốn ngươi phụ dưỡng. Mạc phu nhân chừng hai mắt một cái, cả ngày cửa lớn không ra nhị môn không bước, nhìn thì phiền, ngươi cũng đừng đợi tại sơn thành rồi, sớm ngày quyết định mua nước. Vừa vặn kia tiên tuyển phong cảnh không sai, chống quân kịch thì náo nhiệt, cùng Vương Huyền đi du lãm một phen. Mạc Hoài Nhàn lập tức mắt trợn tròn, vội vàng quyên nhủ, thím, này không khỏi quá gấp đi, với lại thương hội thành lập, tất có một phen phong vân thế hội. Các ngươi nghĩ đến quá nhiều. Mạc phu nhân hừ lạnh một tiếng, kia mười mấy bộ luyện khí hóa thần lao yêu thi thể còn chưa lạnh, vì Vương Huyền bây giờ thành danh, ai muốn động thủ đều phải suy nghĩ một phen. Kia ba nhà nếu có đầu óc, cũng sẽ không lúc này trêu chọc, mang lên Khanh Nhu, ngược lại năng lực cho thấy đặt mình vào thân ngoại tâm ý. Mạc Hoài Nhàn hơi lăng, lập tức trầm tư nói, thiếm chi ngôn có lý, ta cái này đi sắp đặt. Chính như Vương Huyền tính toán, các nơi phủ quân còn chưa kịp phản ứng, thương hội thành lập, chống quân kịch một chuyện liền mọi người đều biết. Thậm chí đó cũng Châu Vương Độc Cô thắng thì đâm một cước, tỏ vẻ muốn đích thân đi gặp, tiện thể mời Sơn Hải thư viện danh tướng phổ bình chuyện. Lần này, ai cũng biết rồi Tịnh Châu Vương tâm tư. Thế ra biên quân tranh chấp không có quan hệ gì với hắn, nhưng Tịnh Châu không để cho ngoại nhân khoé gió nổi mưa. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ náo nhiệt lên. Nửa trước năm huyết y lìa đạo tàn sát bừa bãi, Tịnh Châu các nơi lòng người bàng hoàng, bây giờ thương hội thành lập, quan hệ đến mỗi nhà lợi ích phân phối, tránh không được phải có ân tình lui tới, cũng coi là một hồi giang hồ thịnh hội. Dân gian cũng là nhiệt nghị sôi nổi, bình môn lê viên cũng không biết thu tiêu ra bao nhiêu chỗ tốt, sao là sôi trào bừng bừng, không ít phú thương thân hào cũng trước giờ chạy tới tiên tuyển. Phủ quân cải chế khai hoang, giá hàng chập trùng bất định, huyết y lìa đạo tàn sát bừa bãi, quái vật gây hạn hán quay phá. Tương kiện chuyện nhường hiển khánh 5 năm Tịnh Châu vẻ lo lắng bao phủ, nhưng thương hội thành lập lại là nhường Tịnh Châu các nơi triệt để náo nhiệt. Chương 224, giáo úy tao làm việc, chiến xa trên trời bay. Chương 224, giáo úy tao làm việc, chiến xa trên trời bay. Chương 224, giáo úy tao làm việc, chiến xa trên trời bay. Cuối thu ý chính động, một đêm sương đầy hoa. Mặc dù lập xuân thời gặp quái vật gây hạn hán hai đường, nhưng cũng may chém giết kịp thời, triều đình lại phái công bộ địa nguyên môn tu sĩ xông lên các nơi trải bớt địa khí, bởi vậy gặp nạn không nghiêm trọng lắm. Đồng ruộng trong lúc đó, sương lạnh che đất vàng, mảnh vỡ rơm rạ sắp xếp thành hàng, cỏ cây thành cho khỏa trong đó, mắt trần có thể thấy nhàn nhạt sương mù mở mịt đồng bền. Thanh hoàng thổ địa miếu hương hỏa bảo hộ nơi, địa khí thanh tĩnh, linh khí đầy đủ, mặc dù không sinh ra linh thảo dở hơi, nhưng lại ngũ cốc bội thu, đủ để nuôi sống cảnh nội bất tính. Đồng ruộng đường nhỏ, độc cung cầm dĩa hương dũng làm bạn mà đi. Lâm lão đệ, hôm nay nhưng có thu hoạch, chỉ săn được mấy cái chim chỉ, chẳng qua phủ binh đã quét sạch qua mảnh này sơn khu, ta muốn vào sơn một chuyến làm chỉ giá hiệu, cũng tốt thừa dịp miếu thành hoàng sẽ đổi chút ít tiền bạc. Chậc chậc, năm nay miếu thành hoàng sẽ người bán hàng rong nhóm sợ là tới thiếu, cũng đi tiên tuyển huyện tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bằng không nhất định phải đi cho phủ quân tướng sĩ cổ động, cũng không biết ta Vịnh Yên có thể hay không nổ được thứ nhất. Đó còn cần phải nói, này Tịnh Châu ai có thể so ra mà vượt Vương giáo úy. Hương Dung nhóm cười toe toét, thân hình dần dần biến mất. Đây chỉ là Vịnh Yên đầy đất, Tịnh Châu các huyện bách tính dường như cũng đang đàm luận việc này, thành hồ xã thử nhóm cũng đang đánh cược tràng giành trước đặt cược, trên quan đạo cũng có tuấn mã đội xe hướng tiên tuyển huyện hội tụ.
Tất nhiên, phàm tục bách tính chỉ là nhìn xem cái náo nhiệt, lại không biết chuyện này phía sau nổi lên bao lớn sóng gió. Cư thành bến tàu, người người nhốn náo, thuyền lui tới không ngừng. Hai hàng thân mang huyết phù đồ quân sĩ tách ra đám người, một cỗ chiến xa bị hai thất chiến mã dẫn dắt chậm rãi tiến lên, trước xe thanh đồng thú thủ giữ tợn, hai bên tường vân phù điêu ở giữa dày đặc phù văn, theo song luân nhấp nhô, lại mơ hồ có tiếng long ngâm hổ khiếu. Tới rồi tới rồi. Xa xa hóng chuyện bách tính cùng giang hồ khách lập tức sôi trào. Đây cũng là lục nghi chiến xa. Không sai, nghe nói hay là Lưu giáo úy lần trước phá địch có công, thái tử ban cho. Sao không có trống? Muốn ngươi quan tâm. Bài giáo nội tình thâm hậu, còn làm không tới một con trống. Nói cũng đúng. Lưu gia huynh muội ba người đứng ở bến tàu thuyền lớn trước, nghe được xa xa bách tính nghị luận, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lưu đại ma tử sờ lên đầu, thứ này cồng kềnh, trong núi địa hình phức tạp luôn luôn đặt ở khố phòng hít bụi, không ngờ rằng lại dùng tại nơi đây. Lưu Tuyên gật đầu nói, cũng coi như tăng lên một phen thanh thế. Đại ca, phong ma quật không cho sơ thất, ta Lưu ở nơi đây trấn thủ, ta không tranh hư danh, ngươi cùng tiểu muội gia tăng chú ý, vạn sự nghe theo vương huynh ý kiến. Yên tâm, ta hiểu được. Lưu đại ma tử liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xa, vương huynh làm sao còn không? Hạt dự, đến rồi, thật là lớn điệu. Đám người chung quanh cũng là một hồi sôi trào. Chỉ thấy đường phố xa xa phía trên, Vương Huyền mang theo hơn 10 người quân sĩ rục ngựa mà đi, Sửu Phật Nhi khiêng cự phủ làm bạn, trên mặt đất con ngẽ lớn hắc cầu tùy hành, trên trời một tiếng to rõ ưng gáy. Làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là bọn hắn hậu phương. Đó là một con hai người cao cự ưng, hạt vũ lấp loe kim loại hào quang, màu vàng kim móng nhọn tiến lên ở giữa đá vụn văng khắp nơi, màu hổ phách hướng nhãn nhìn chung quanh, mặc dù ẩn hiện hung quang, lại không người e ngại. Đều bởi vì này cự ưng không chỉ mỏ ưng phủ lấy lồng sắt, hậu phương còn lôi kéo một cỗ làm bằng gỗ trên xa, huyền đen như mực, phía trên vì hồng bố che kín một cái hình tròn sự vật. Mạc Khanh Nhu thì một bộ áo trắng rục ngựa đi theo Vương Huyền bên cạnh, đầu đội mũ rộng lành, xuyên thấu qua lụa trắng đánh giá bốn phía. Một đoàn người đi vào thuyền lớn trước xuống ngựa. Lưu đại ma tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhịn không được hỏi: "Vương huynh, ngươi làm sao làm rồi đầu ưng quái kéo xe?" Hắn là trấn tà phụ trưởng quân đội úy, tự nhiên một chút nhận ra ưng quái. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói: "Vị nghiên nội tình cũng đủ, làm không tới hung thú, liên chiến xe đều là tạm thời chế tạo gấp gáp, chơi đùa liền có thể." Dù sao bọn hắn lại không nói chiến xa không thể bay. Lưu Tuyên lập tức dở khóc dở cười, đoán chừng sẽ có người ồn ào. Vương Huyền cười nhạt một tiếng, kia Vương Mỗ vừa vặn có lấy cớ bỏ thi đấu. Không sai, hắn có chủ tâm thì không muốn thắng. Chống quân kịch thông tin truyền ra về sau, làm cho các nơi lòng người sôi trào. Vương Huyền đã từng muốn tranh một chút, nhưng sau đó tin tức truyền đến lại làm hắn hết rồi niệm tưởng. Tiêu Trọng Nưu đem sự việc xào như thế lại, ngay cả những châu phủ khác thì kích động, muốn tái hiện năm đó rầm rộ. Rốt cuộc đại yến lập quốc 300 năm, theo trong loạn thế dần dần khôi phục, quốc lực ngày càng hưng thịnh, cũng là lúc cái kia khoe khoang tương đối một chút, lại chính vào phủ quân cải chế khai hoang, chống quân kịch thích hợp nhất. Đáng tiếc dựa theo cổ lễ, này chống quân kịch thi đua bình thường là tại lập đông thời tiết tiến hành, tạm thời xử lý tự nhiên không sánh bằng Tịnh Châu, dứt khoát định tại năm sau. Nhưng mỗi nhà pháp mạch lại động tâm tư. Ngũ Thiên Đường, bài giáo, còn có một số luyện khí môn phái sôi nổi kết cục, hung thú, chiến xa, chống quân không ít tốn tâm tư. Ba nhà tranh chấp vì tất phương quân quyền lợi, mà những thứ này pháp mạch thì là năm sau tạo thế dương danh. Vĩnh Yên tự nhiên so ra kém những thứ này phát mạch nội tình thâm hậu, chủ nhà họ Mạc Mạc quan triều nghị an tâm truyền xuống, cũng không dám động tác quá lớn. Vương Huyền liền muốn ra cái này mánh khỏe. Tương quái là Khả Nguyên Sơn mạch thời tù binh, dùng yêu biến kinh bí pháp thuần dưỡng, ngày thường do Siêu Sơn quân sử dụng, sớm đã không phải bí mật. Hách Liên Thành Long Hổ Khảm Ly Chi trên cũng có cái huyền hổ xa cũng là phát mạch trọng khí, chỉ là luyện chế có chút phiền phức, căn bản không kịp, cho nên Vương Huyền liền mời một khách bộ tộc trong núi tìm thấy một gốc tốn lôi mục, lại từ trần mặc đao chế thành một xe. Trong núi có phong đồng cây giả, hán chất lơi lỏng, như sinh tại linh thiếu trong, liền có thể phun ra nuốt vào linh vụ hình thành tự nhiên huyễn trận, như bị thiên lôi đánh chết, lại cây khô phùng sinh, liền xưng là tốn lôi mục. Tốn lôi mục tính chất hơi nhẹ, nhưng lại cứng rắn như thép, trần mặc đao khắc lục trận pháp, một khi vận chuyển liền tự sinh mây khói, phong lôi nhấp nhô, lại từ ứng quái bay lượn dẫn dắt, tựa như tiên nhân lái xe mà đi. Uy lực chỉ là phụ, muốn được chính là phô trương. Chính như Vương Huyền nói, bọn hắn lại không quy định chiến xa không thể bay, như không ai phản đối, liền nở mày nở mặt đoạt cái thứ tự. Nếu không nhường tham gia, cũng đúng định yên phụ lao có một giải thích. Nghe xong Vương Huyền giải thích, Lưu Gia huynh muội trợn mắt há hốc mồm. Lưu Tuyên nghĩ không ra Vương Huyền lại chơi ra kiểu này tao làm việc, cười khổ nói: "Vương huynh, quân cổ xa kịch, so cũng không chỉ là tốc độ." Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Mạc Khanh Du, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Mấy ngày trước đây nghe nói Vương huynh đã cùng Mạc gia đính hôn, vị này chính là Mạc gia tiểu thư đi, Vương huynh ý này là muốn không đếm xỉa đến." Vương Huyền gật đầu trầm giọng nói: "Chuyện này không có đơn giản như vậy, Vĩnh Yên bây giờ muốn là ổn, sang năm lại tranh không mượn." Vương huynh nói đúng lắm. Lưu Tuyên như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, chắp tay ôm quyền nói: "Tiên tuyển lúc này tất nhiên đã long hổ hội tụ, ta đại ca thì vô ý tranh đoạt, mong rằng vương huynh nhiều hơn trông nom." "Đó là tự nhiên." Chuyện phiếm qua đi, mọi người leo lên thuyền lớn, theo bài giáo thủy thủ một tiếng to do khẩu hiệu, lập tức dương buồm xuất phát, rời khỏi bến tàu. Tiên tuyển huyện tại Tịnh Châu Nam Bộ, cùng từ thành vận Hà Tương Liên, hai ngày sau lập đông trước đó vừa vận đã đến. Vương Huyền cùng Mạc Khanh Nhu là quý khách, tự nhiên sắp đặt tại tầng 2 thuyền các phong cảnh không tồi chỗ. Bước vào khoang thuyền về sau, Mạc Khanh Nhu xốc lên mũ rộng đành, lộ ra tuyệt lệ dung mạo, cẩn thận liếc nhìn Vương Huyền một cái, lại nhìn ngoài cửa sổ không nói gì. Trong lúc nhất thời, khoang thuyền lâm vào yên lặng. Mạc phu nhân động tác quá nhanh, ngày kế tiếp liền thúc giục Mạc Hoài Nhàn, Vương Huyền cũng là lưu loát người, mời Quách Lộc Tuyền làm mai mối, mang theo món quà lên núi thành quyết định việc hôn nhân. Vương Huyền cùng Mạc Khanh Nhu còn chưa quen biết, liền đã có hôn ước. Cái kia, Khanh Nhu, nơi này có từng quen thuộc? Đại nhân yên tâm, Khanh Nhu không phải là nuông chiều người. Khanh Nhu có gì yêu thích? Ừm, yêu thích có phần tạm lại không chấm mê, cái gì cũng biết một chút. A, cũng tốt. Nói chuyện lúng túng hai câu về sau, hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Trên vách tường, Vẽ Hồn Bạch cầm con mắt đột nhiên giật mình, nhìn về phía trong khoang thuyền duy nhất giường, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chương 225, mang theo mỹ nữ trên sông dù, dưới ánh trăng khởi phòng 3. Chương 225, mang theo mỹ nữ trên sông dù, dưới ánh trăng khởi phòng 3. Chương 225, mang theo mỹ nữ trên sông dù, dưới ánh trăng khởi phòng 3. Tục ngữ có câu, bác yên tự ý cưỡi ngựa, nam tấn nhiều đi thuyền. Tất nhiên, những lời này chỉ là so ra mà nói. Trung thổ đại lục vì cựu khúc thiên hà làm ranh giới phân chia nam bắc, mặc dù so ra kém nam tấn khắp nơi vùng sông nước, đường sông dày đặc, nhưng từ trời đều long thủ sơn phát nguyên lớn nhỏ dòng sông, vẫn là để đại yên có phát đạt vận hà thủy đạo. Bài giáo nước ăn trên cơm mà sống, tự nhiên tinh thông đạo này, ba cột buồm thuyền lớn đầu thuyền đáy thuyền đều có khắc chấn tà phù lục, bằng vào sức gió phân thủy mà đi, ven đường trong nước tà vận phần lớn tránh ra thật xa. Lầu hai thuyền cắt trong, Vương Huyền cùng Mạc Khanh Nhu nhìn nhau không nói gì. Vương Huyền há to miệng, vừa định đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, lại phát giác được thăm dò ánh mắt, sắc mặt tối đen trầm giọng nói, "Ra đi." Rào rào. Âm phong xương trắng tản đi, Bạch Cầm từ từ bay ra, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển được rồi cái vạn phúc, nô tỳ Bạch Cầm gặp qua phu nhân. Một tiếng phu nhân làm cho Mạc Khanh Nhu hai gò má hơi chút ửng đỏ, trong mắt lóe lên một tia tò mò, Vẽ Hồn. Nàng mặc dù sinh ở Thần Đô, lại thiên tư thông minh đọc hiểu trăm thư, nhưng bởi vì không cách nào tu luyện, lâu dài đợi tại khuê phòng, cho nên rất nhiều chuyện chỉ là nghe nói, lại chưa tận mắt nhìn thấy. Vương Huyền thì cuối cùng có rồi câu chuyện, gật đầu mỉm cười nói, nàng gọi Bạch Cầm, đã phụng ta làm chủ, ta lâu dài bận rộn quân vụ, sau này liền do nàng hầu ở bên cạnh ngươi, cũng tốt nói chuyện phiếm giải buồn. Hắn cũng là có rất nhiều suy xét. Bạch Cầm nói thế nào cũng coi là tinh mị, ứng phó phổ thông tu sĩ không thành vấn đề, tăng thêm kiếp trước Bạch phu nhân cùng là tiểu thư khuê các, vừa năng lực chen mồm vào được, cũng có thể bảo hộ Mạc Khanh Nhu. Về phần Bạch Cầm có thể hay không quấy phá, hắn vẫn tương đối yên tâm, một thì đã dùng bí pháp khống chế, thứ hai Mạc Khanh Nhu trên người có không ít hộ thân chi bảo, rốt cuộc Mạc phu nhân thế nhưng tên luyện khí cao thủ. Mạc Khanh Nhu tính cách ôn nhuận nội liễm, Bạch Cầm lại là cái nói nhiều ngày thường cùng với Vương Huyền đã sớm nín hỏng, bị bơi ở giữa chính là một chuỗi vấn đề. Phu nhân, nô tỳ cho ngươi pha trà. Phu nhân, nghe nói ngươi tinh thông chủ nghệ, Bạch Cầm vừa vặn thì đang nghiên cứu. Phu nhân rất là ưa thích thư họa. Mạc Khanh Nhu đầu tiên là có chút câu thúc, nhưng sau đó cũng dần dần buông ra, nhất nhất trả lời. Vương Huyền thấy thế nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi khoang thuyền một chuyến. Đợi hắn sau khi rời đi, Bạch Cầm hai mắt nhất chuyển, cười tủm tỉm xích lại gần Mạc Khanh Nhu, nhưng thấy đối phương ngực một viên ngọc bội lấp lóe bạch quang, lại vội vàng lui ra phía sau, con mắt chớp chớp, phu nhân, các ngươi tối nay cần phải biệt phòng, nô tỳ cho các ngươi trải giường chiếu. Mạc Khanh Nhu trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy nóng lên. Khoang thuyền bên ngoài, mấy tên bài giáo đệ tử tò mò hướng vào phía trong nhìn quanh, thấy Vương Huyền đến, vội vàng nghiêm mặt xoay người chắp tay, gặp qua Vương đại nhân. Vất vả chư vị. Vương Huyền thì không thèm để ý, sải bước đi vào khoang thuyền. Khoang thuyền trong, Sửu Phật Nhi miệng lớn ăn lấy cả nướng, trông coi chiến xa bình yên, cử thành bọn thì đang lúc ăn cơm canh, Ương Quái thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gặp qua đại nhân. Thấy Vương Huyền đi vào, bọn sôi nổi đứng dậy chắp tay. Lưu đại ma tử thì tại, đang theo dõi Ương Quái trên dưới dò xét, thấy Vương Huyền sau khi đi vào lập tức cười nói, Vương huynh cũng tới, ngươi này chiến thu không tệ à, biên quân bên ấy thì có phi điệu quân trận, nếu là có thể làm nhiều vài đầu. Vương Huyền lắc đầu nói, Lưu huynh đừng suy nghĩ. Ương Quái mặc dù có thể trở quân sĩ lên trời, nhưng dịch bị phi kiếm chém giết, nếu muốn hình thành quân trận phòng hộ, tiêu hao lại khó mà gánh vác, chỉ có thể dùng cho lên cao dò xét, truyền lại quân lệnh. Vương huynh nói cũng đúng. Lưu đại ma tử sững sờ, trong mắt lập tức có chút thất vọng. Phủ quân bây giờ tuy nói có rồi quyền kinh tế, nhưng muốn cùng hội tụ thế gia lực lượng dựng lên biên quân so sánh, còn kém được không chỉ một bậc. Cho chuyện trong chốc lát, Vương Huyền liền về đến thuyền cát. Thuyền trong các hương trà bồng bềnh, phía trước cửa sổ giường trên bàn đã thả mấy bàn tinh xảo điểm tâm, có giường như phủ dung nở hoa, có giường như đảo quả bấy nhuận, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Mạc Khanh Nhu nhìn thấy hắn về sau, hai gò má có chút hồng nhuận, Vương đại nhân quay về rồi, đây là ta đến trước làm được điểm tâm, nếm thử hương vị làm sao. Bạch Cầm thì tại một bên khuôn mặt tươi cười yên nhiên, phu nhân tay nghề, nô tỳ những ký ức kia bên trong cũng chưa từng thấy nhiều, đại nhân lại là có phúc lớn. Đó là tự nhiên. Vương Huyền tâm tình không tệ, sau khi ngồi xuống nếm một, chỉ cảm thấy da súc giòn, cửa vào thanh nhuận hơi ngọt, nhịn không được nói ra, a ngon. Tại hạ kiến thức nông cạn, Khanh Nhu nói một chút đây là cái gì? Vật này là phụ dung cao, phụ dung hoa mở thu thủy lạnh, vài ngày trước ta hái một ít, vì ngọc tuyển thủy ngâm, làm ra vật này, nhiều ăn có thể ích khí lưu thông máu, coi như là muội chi thực. Đó là bàn đảo súc giòn, trong hám là mức đảo. Có mỹ thực làm dẫn, hai người trọng tâm câu chuyện lập tức mở ra. Bạch Cầm thì hơi cười một chút, tung bay mà lên, đánh đàn làm bạn. Vương Huyền nhìn qua trước mặt dịu dàng nữ tử, hai nghe tiếng đàn du dương, ăn một miếng điểm tâm, uống một miệng nước trà, chỉ cảm thấy tất cả thể xác tinh thần cũng trầm tĩnh lại. Thu thủy trời cao, giai nhân làm bạn, thuyền lớn hướng về Tịnh Châu Nam Bộ dần dần đi xa. Tịnh Châu Nam Bộ, Tiên Tuyển huyện, là Tịnh Châu giàu có nhất nơi, nơi này thủy đạo tung hành, hai bên bờ cửa hàng tường đỏ xanh ngói, khắp nơi trồng hoa trồng cây, nhà cao cửa rộng ẩn vào trong đó, bốn mùa đều có cảnh đẹp. Huyện thành Bắc Sơn dưới chân, một mảnh kiến trúc đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ là ấn cựu cung bắt quái trận thế, đại viện phủ lấy tiểu viện, cao ngất cự một tỏa ra nhàn nhạt linh khí, chính giữa thì là một tòa thất bảo hình cái tháp tầng cao lâu, mái cong đấu cùng, phong linh chập chờn rung động. Đây cũng là tương lai Tịnh Châu thương hội tổng đường. Có thể trong khoảng thời gian ngắn xây thành, Tiêu gia nội tình có thể thấy được luồng đốn. Trong đó một gian đại viện chính đường trong, Tiêu Trọng Nưu đứng chắp tay, nhìn qua trong viện thu diệp bay tán loạn, trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Song đồng Lý Lao chính nhìn trong tay một điệt mật tín. Linh Nguyên huyện Ngũ Tiên Đường người đã bước vào trong thành, Lũ Châu Ngũ Tiên tổng đường bên ấy cho bọn hắn đưa tới một cỗ chiến xa, nghe nói là dùng trộn lẫn trận chi pháp, vừa có thể tụ lại quân trận sát khí, còn có hương đường có thể đồng thời triệu hoán Ngũ Tiên hộ vệ. Hoài Hóa huyện Hí Thải môn dùng là thất thải vân yên xe, thân mình liền có thể bố trí huyễn trận. An Thái huyện Lục Hợp Âm Dương môn thì dùng là địa phiên xa, có thể mượn địa khí lưu động dùng ra kỳ môn độn giáp chi thuật. Tiêu Quý Lễ ở bên cạnh cười nói, chống quân kịch nguyên bản toàn bộ là dụng binh ra pháp khí, bây giờ trộn lẫn trận chi thuật xuất hiện, mỗi nhà ngược lại là đều đã vận dụng bản lĩnh sở trường. Trung quy là kế tạm thời. Tiêu Trọng Nưu khẽ lắc đầu, binh gia tu sĩ thọ không hơn trăm, loạn thế anh tài xuất hiện lớp lớp, thịnh thế khó tránh khỏi suy sụp, phủ quân cải chế khai hoang, nhân tộc nhất thống sắp đến, mỗi nhà có thể đợi không được này một gốc dạng, đành phải tự mình kết cục. Nói xong, xoay người nói, ba người kia đâu? Song đồng Lý Lao gật đầu một cái, tiếp tục thì thầm, Vĩnh An Vương Huyền vài ngày trước cùng Mạc gia nữ đính hôn, lần này mang theo vị hôn thê mà đến, chiến xa cũng là tùy ý chế tạo, còn cần ứng phái kéo xe, rõ ràng vô ý thi đua. Mạc gia nữ. Tiêu Quý Lễ như có điều suy nghĩ, không phải là kia danh xưng thần đô thất ngọc một trong Mạc Khanh Nhu. Nghe nói nàng này dung mạo bất phàm, Vương lão hổ ngược lại là có phúc lớn. Tiêu Trọng Nhu lại nhíu mày, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Vương Huyền làm cho người thất vọng. Tiêu Quý Lễ đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lắc đầu nói, binh gia tu sĩ thọ không hơn trăm, tuy nói đạo hạnh tăng trưởng nhanh chóng, nhưng đỉnh phong cũng liền 20-30 năm, 50 tuổi trước nếu không thể có thành tựu, kiến công lập nghiệp, cũng liền hết rồi cơ hội. Huynh trưởng nói không sai. Tiêu Trọng Nhu trầm giọng nói, đại yến phủ quân cải chế xúc thế, trong vòng 20 năm thao thiết quân tất nhiên thành lập, ngược lại thời kia Vương Huyền chính sử đỉnh phong, dùng đến tốt, chính là một thanh kiếm sắc, Tịnh Châu ta chỉ nhìn chung cái này người, cố ý phát bài viết mời, nghĩ không ra lại phòng thủ mà không chiến. Thôi, Ti Mã Vi cùng Ngụy Tử Thành đâu? Song đồng Lý Lao sắc mặt hơi trầm xuống, Nam Lục huyện giáo úy Lư Lân cùng Hoài Nhân huyện giáo úy La Hoàn đã khoảng cách tiên tuyển không đến trăm dặm, nhưng Ti Mã Vi cùng Ngụy Tử Thành lại không tại trong đội ngũ. Không tại. Tiêu Quý Lễ con mắt híp lại, hai người này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Gian phòng bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh. Ẩn tàng độc xà mới đáng sợ nhất. Tiêu Trọng Nưu nhìn về phía trên bàn địa đồ, tuy nói Ti Mã gia cùng Ngụy gia xuất động nội tình, nhưng Tịnh Châu dù sao cũng là Tiêu gia địa bàn, bọn hắn tất nhiên cực kỳ thận trọng. Ta vì ngôn ngữ cùng kích, dùng chống quân kịch thăm dò, chính là nghĩ xem bọn hắn có gì ỷ vào, hiện tại xem ra, hai người này ngược lại là năng lực bảo trì bình thản. Tiêu Quý Lễ trong mắt có chút lo lắng, Trọng Nưu, lỡ như bọn hắn giống như Vương Huyền phòng thủ mà không chiến đâu. Tiêu Trọng Nưu nở nụ cười, huynh trưởng yên tâm, đến lúc đó ai cũng giấu không được. Dứt lời, nhìn qua ngoài cửa sổ yếu ớt thở dài, Tiêu Kiếm Thu lão tổ lui ra về sau, rồi sẽ và hắn hai vị lão tổ cộng đồng bế quan, nếm thử đột phá địa tiên chi cảnh, những nhà khác thì đều là như thế, đây mới là Tiêu gia căn bản. Tất phương trong quân Tiêu gia quyền lợi tất nhiên tiêu trừ, chúng ta những bọn tiểu bối này muốn làm đơn giản chính là giữ vững mặt mũi, nghĩ giống Tiêu gia thượng vị có thể không dễ dàng như vậy, không ra điểm hết sao được. Thu nguyệt cao thăng, dãy núi đều im lặng. Bài giáo thuyền lớn vẫn tại trên sông đi thuyền, thuyền các đèn đuốc sáng trưng. Trước đây đi đường ban đêm, nhất là thủy đạo nguy hiểm nhất, nhưng trên thuyền vừa có Vương Huyền đáng người, cũng có bài giáo hảo thủ đi theo, tự nhiên không sợ hãi. Thuyền cắt trong, bầu không khí đã trở nên có chút ái muội. Mạc Khanh Nhu đã không nói thêm gì nữa, túi đầu sắc mặt từng đỏ. Bạch Cầm thì khuôn mặt tươi cười chuyển nhìn hai người, đại nhân, phu nhân, cái kia an giúp rồi, nô tỳ đi cho các người trải giường chiếu. Vẽ hồn tinh mị cùng người tư duy hoàn toàn khác biệt, Bạch Cầm hoàn toàn là vì kiếp trước Bạch phu nhân ký ức, đối chuyện nam nữ rất là tò mò, muốn hiện trường quan sát một phen. Mạc Khanh Nhu thì là ngội như nước tính tình. Thế giới này gả chồng theo phu, lại thêm đại yến để sướng dân số tăng trưởng, tập tục tương đối mở ra, có rồi hôn ước liền cái gì cũng có thể làm. Dù sao cũng là tuổi dậy thì thiếu nữ, cho dù tâm trí bất phàm, giờ phút này thì mê man bối rối, nghĩ Vương Huyền như nhào lên, chính mình nên làm cái gì? Vương Huyền thì hít một hơi thật sâu, phu nhân, chúng ta an giấc đi. Tâm hắn chí kiên nghị, nhưng không có nghĩa là không ăn thịt. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt sông, mảng lớn cá bơi càng nổi trên mặt nước mặt, rõ ràng là đang chạy trốn. Khoái ngưng thuyền, phía trước có người chém giết. Bài giáo những cao thủ từ từ nhảy lên thuyền một bượm, thuyền lớn lập tức dừng lại. Đợi đừng lúc đích. Vương Huyền một tiếng căn dặn, sau đó nhảy lên mũi thuyền hống. Một tiếng kéo dài thú hống từ tiền phương xa xa truyền đến, rất nhanh nước sông quần quận nhấp nô, trong bầu trời đêm từng tiếng tiếng vang quanh mình, trên mặt sông xuất hiện tản mát tấm ván gỗ cùng thi thể. Vương Huyền đồng tử co rụt lại, những thi thể này lại toàn bộ mặc thái nhất giáo đạo bào. Chương 226, Vận Hà đấu lao yêu, Lương Châu Ngụy Tử Thành. Chương 226, Vận Hà đấu lao yêu, Lương Châu Ngụy Tử Thành thái nhất giáo người. Vương Huyền trong lòng lập tức báo động đại sinh. Thái nhất giáo là đại yến quốc giáo, chính đạo người đứng đầu, giữ gìn xã tắc địa vị tôn sùng, rất ít tham dự triều đình thế gia tranh đấu, tất cả thế lực cũng chỉ ít gìn giữ mặt ngoài cung kính. Là ai dám thừa dịp lúc ban đêm cướp giết? Hống! Xa xa trong bóng tối, lại là một tiếng cự thú gầm thét. Bài giáo thuyền lớn đang đứng ở vận hà góc rẽ, tuy bị ngọn núi ngăn cản, cũng có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm kiếm quang lấp lóe, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Lúc này Lưu Đại Ma Tử huynh muội thì chạy lên đầu thuyền. Hai huyện phủ quân sĩ binh thì nhanh chóng phân tán, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Lưu Đại Ma Tử trầm giọng nói, "Vương Minh, làm sao bây giờ?" Trong lúc nhất thời, trên thuyền tất cả mọi người nhìn về phía Vương Huyền. Bọn hắn tự nhiên thì nhìn thấy Thái Nhất Giáo đạo sĩ thi thể, hiểu được trong đó lợi hại. "Vội cái gì?" Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, phủ quân liệt tiểu tam tài trận bảo vệ trên thuyền, bài giáo chư vị chú ý dưới nước tiến động, xử Phật Nhi bảo hộ phu nhân. Liên tiếp mệnh lệnh, mọi người nhất thời có rồi trụ cột. Cùng lúc đó, đứng ở thuyền cắt trên tiểu bạch thì hai cánh mở ra, vô thanh vô tức bay vào bầu trời đêm. Trải qua sau khi tấn cấp yêu biến kinh bồi dưỡng, tiểu bạch thể nội đã ngưng tụ cùng loại yêu đan sát luân, triệt để thoát ly phàm tục, có thể thu lại tự thân khí tức. Vương Huyền thì quay người về đến khoang thuyền, lôi ra một mặt hộp gỗ mở ra, bên trong rõ ràng là mặc ngọc bảo cung, cùng với hai cây màu vàng kim vũ tiễn. Quyết định hôn ước về sau, Mạc phu nhân tự nhiên là tinh thần phấn chấn, mang theo Mạc gia luyện khí sư chế tạo gấp gáp ra hai cái kim vũ tiễn giao cho Vương Huyền. Kim vũ tiễn là binh gia pháp mạch trọng khí, có thể dùng tâm thần tế luyện, bắn ra sau sửa đổi phương hướng góc độ, mà hắn thân mình lại là linh vũ phi kiếm, phối hợp Vương Huyền thạch phá thiên kinh bí thuật càng thêm uy mãnh, coi như là sát chiêu át chủ bài. Cầm lên ngai tí phương thiên hỏa kích, Vương Huyền đối Mạc Khanh Nhu trầm giọng nói, phu nhân thì cùng Lưu gia muội tử đợi trong khoang thuyền, Bạch Cẩm cùng Sửu Phật Nhi sẽ bảo hộ ngươi. Mạc Khanh Nhu giờ phút này hoàn toàn không có vừa nãy thẹn thùng hình, ánh mắt bình tĩnh nói, Khanh Nhu sẽ chiếu cố tốt chính mình, đại nhân không được phân tâm. Vương Huyền sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sải bước mà ra. Tiểu Bạch đã truyền đến tin tức, đối diện trên sông có yêu vật hung thú tàn sát bừa bãi, còn có không ít người đang kịch đấu, mà hắn cũng biết có chuyện gì vậy. Tiểu Bạch nhìn thấy quen thuộc sự vật, Nhân Đan Bảo Cứu. Khả Nguyên Sơn mạch Tam Tiên Miếu bên trong, hắn đạt được rồi ba bộ Nhân Đan Bảo Cứu, tăng thêm trước đó có tổng bốn cỗ, ứng ba đầu chân nhân đề xuất, giao cho Thái Nhất Giáo ba bộ. Nghĩ không ra ở chỗ này lại xuất hiện một bộ, trong đó tất có kỳ quặc. Như tầm thường giang hồ tranh đấu cũng không sao, nhưng việc quan hệ Nhân Đan Bảo Cứu lại muốn tìm hiểu rõ ràng. Lái thuyền. Theo Vương Huyền ra lệnh một tiếng, thuyền lớn lần nữa tiến lên. Những người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại không người đưa ra dị nghị, đây cũng là Vương Huyền lần lượt chiến tích mang tới hiệu ứng. Nước sông càng phát ra mãnh liệt rung chuyển, vượt qua đường rẽ, lập tức một bức thảm thiết tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt, mặt nước thuyền mảnh vỡ còn đang ở đốt ánh lửa, tất cả đường sông một mảnh đỏ tươi, yêu vật, hà quái, Thái Nhất Giáo đạo sĩ, còn có không ít người mặc áo choàng đen trên thi thể hạ chìm nổi. Trên mặt sông, một đầu núi nhỏ dường như trừ bà long đang trên dưới cuộn cuộn, từng mảnh lân giáp lóe huyền đồng ánh sáng màu thải, miệng đầy răng nhọn miệng rộng bên trong thỉnh thoảng phun ra hỏa trụ. Kỳ quái là, này xem xét chính là hung thú trừ bà long mục tiêu đúng là hà quái thủy yêu, răng nhọn điên cuồng cắn xé, không lưu tình chút nào. Hà quái loại vật này, tên như ý nghĩa chính là hà trung chi quái, bất kể tôm cá quy cua, chỉ cần thông linh sau tu luyện huyết mạch thành quái, liền có thể xưng là hà quái. Một đầu râu đen cự niêm đảo mắt liền bị xé thành ruột xuyên bụng vô dụng. Bên cạnh thủy hầu tử bộ dáng quỷ nước móng nhọn tại trừ bà long lân giáp trên cầm ra ánh lửa. Mà ở kia hung thú trừ bà long trên người thì đứng mấy thân ảnh. Một tên nam tử thân mang màu xanh cầm bảo, tóc dài đen nhánh một tia bất loạn, hai mắt hẹp dài thật nhỏ lại mắt sáng như đuốc, thân thể thẳng tắp, tay phải bưng lấy một viên đại hồng hồ lô. Hồ lô kia bên trong lại không ngừng bay ra sương mù trạm bầy ong, phối hợp trừ bà long tiêu diệt chúng quanh lít nha lít nhít thủy quái. Còn có hai tên Thái Nhất Giáo lao đạo, toàn thân kim quang lượn lờ, phất tay liền có khí thế kinh người phụ lục bung ra. Mà cái cuối cùng lại là người quen, rõ ràng là đạo môn trưởng lao Hoắc Sơ Các, giờ phút này máu me khắp người, giận râu tóc dựng lên, nán pháp quyết, kiếm quang oanh minh xuyên thẳng qua. Tại dưới chân bọn hắn, để đó một bộ có chút hỏng Nhân Đan Bảo Cứu. Vương Huyền xem xét liền biết không phải mình kia mấy cố, mà mấy người đối diện trên sông, một cỗ hình rắn lồng đậm hắc vụ phi tốc xoay quanh. Trong hắc vụ rỗi ra một đôi xíu xiu ngọc trưởng, trên dưới tung bay phát ra thanh âm tê tê, càng đem phủ lục phi kiếm đều ngăn trở, nhưng cũng không cách nào tới gần trừ bà long. Hóa hình lao yêu. Vương Huyền trong lòng giật mình, hai mắt lập tức lam mang lấp lóe. Thuyền lớn đến, ngay lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý hoắc sợ các trừng hai mắt một cái, lo lắng giận dữ hét, "Vương giáo úy mau lui lại cách nơi này đi, này yêu vật không phải ngươi năng lực ngăn cản." Vương Huyền lập tức im lặng. Này đạo môn hoắc sở các cũng coi như cái hiệp nghĩa người, nhưng lại tính như liên hỏa, dễ làm sai chuyện, như thế một hồ, không phải nói rõ nói cho lão yêu, bên này có thể làm con tin sao? Quả nhiên, hình rắn hắc vụ bên trong truyền đến một tiếng rít, lập tức có lít nha lít nhít quỷ nước hà quái hướng về bọn hắn chen chúc mà đến, sóng nước quần quận trong lúc đó, mùi cá tanh nồng đậm đến cực điểm. Bố thủy thảo trận, chớ để chúng nó tới gần thuyền. Bài giáo các thủy thủ một tiếng kinh hô, sôi nổi rút vũ khí ra, đồng thời từ trong ngực lấy ra bao vải, từng viên một đậu nành lớn đen hoàn vùng vào trong nước. Này đen hoàn gặp thủy thì trướng, hóa thành quần quần bạn bèo thủy thảo, mấy tên bài giáo cao thủ đồng thời nắn pháp quyết, thủy thảo lập tức đem thuyền lớn chung quanh bao vây, hình thành phòng ngự. Những thứ này thủy thảo cứng rắn như thép, mỗi có thủy quái tới gần, liền dây dương ngăn cản. Bài giáo lâu dài trên sông hành tẩu, tự nhiên có hộ thân chi đạo. Vĩnh An phủ quân các binh sĩ thì không sợ hãi chút nào, mấy người xông vào khoang thuyền liền đem Bát Hoang Kinh Thần Cổ mang ra ngoài, so với Khảm Nguyên Sơn mạnh nhất chiến, tràn diện này thực sự không tính là gì. Vương Huyền thì không nóng nảy, cầm trong tay bảo cung nhìn qua phía trước. Trúc Long nhãn dò xét dưới, kia hóa hình yêu vật thì hiện ra thân hình, lại là cái khuôn mặt âm vụ nữ tử. Ba hồn bảy vía đều đủ, chỉ là chủ hồn thai quang lại là cái đầu sinh sừng quan thanh mãng. Vương Huyền xem xét liền phân tích ra trên trận tình thế. Hai bên thế lực ngang nhau, xa yêu tu vi cao thâm nhưng cũng không làm gì được trừ bà lòng trên người mấy người, chỉ là này lao yêu vì sao muốn đoạt Nhân Đan Bảo Cứu. Chẳng lẽ lại thì tu Nhân Đan thuật. Vương Huyền trong lòng tò mò, trên tay cũng không ngừng nghỉ, rút ra một cái bạo liệt phù tiễn, dự cung dẫn tiễn, đồng thời cao giọng nói, các vị yên tâm tâm, ta đến chém giết này yêu. Nói xong, sát khí ngưng tụ, mũi tên bắn ra. Vô dụng thạch phá thiên kinh, vô dụng long hổ đại ấn, càng không dùng kim vũ tiễn. Mặc dù khí thế bất phàm, nhưng đối phó với hóa hình lao yêu còn kém xa lắm. Vĩnh An quân sĩ nhóm xem xét liền lập tức hiểu, nhà mình thống soái lại muốn hố người, lẫn nhau một cái ánh mắt, đem Bát Hoang kinh thần cổ mang lên rồi Vương Huyền sau lưng. Và anh, không có bất kỳ cái gì ra chỉ bạo liệt phủ tiễn còn chưa tới gần mây mù yêu quái, liền ầm vang vỡ vụn, không có một tia uy hiếp. Vương Huyền lại không chịu vương vứt bỏ, một mũi tên tiếp nhìn một tiễn, đồng thời trầm giọng cao giọng nói, chư vị, nghe ta hiệu lệnh, chém giết này yêu. Chư bà lòng trên người, mấy người lập tức có chút chịu không được. Một tên thái nhất giáo lao đạo cắn răng nói, Hoành Nguyên chân nhân tại phủ thành đúng này vương giáo úy tán dương có thừa, sao như vậy? Lại nói một nửa, liền đóng chặt rồi miệng. Hoắc Sở Các cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng cấp rồi cái ánh mắt. Vương Huyền tại Tịnh Châu đã có không nhũ danh đầu, lần này lại biểu hiện dị thường, cho dù ai cũng biết có trá, không biết, chỉ sợ chỉ có kia hóa hình lão yêu. Thứ không biết chết sống. Quả nhiên, hình rắn hắc vụ bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó tránh đi Hoắc Sở Các phi kiếm cùng thái nhất giáo đạo sĩ phụ lục, hướng về Vương Huyền gào thét mà đến. Mọi người mau lui lại sau. Vương Huyền một tiếng kinh hô, ánh mắt lại dị thường lạnh băng. Yêu vật tính mệnh song tu, muốn tấn cấp luyện khí hóa thần, thiết yếu hóa hình, có chút chỉ là đơn giản làm ra tứ chi lớn nhỏ khiếu huyệt, chỉ có người siêu quần mặt tụy mới có thể triệt để hóa thành nhân hình. Mặc dù so ra kém Tam Tiên Miếu yêu ma tạo hồng tiên, nhưng lại so với hắn chém giết những kia yêu vương cao hơn ra một bậc. Giết. Lưu Đại Ma Tử dẫn hai huyện phủ quân cũng là phối hợp thật tốt, bày ra tiểu tam tài trận, quân trận sát khí quần quận rót vào Bát Hoang kinh thần cổ, nhìn như uy mãnh, lại mang theo một tia tuyệt vọng. Hừ. Hình rắn hắc vụ sát ý càng đậm, ba mươi mấy người quân trận đối nàng căn bản không tạo được uy hiếp, bọc lấy âm phong đảo mắt liền đến bài giáo trên thuyền không, gào thét mà xuống. Ngay tại lúc này, Long Hổ đại ấn sát khí đột nhiên rót vào Bát Hoang kinh thần cổ. Đông. Một tiếng rung mạnh, mắt trần có thể thấy màu máu gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, ven đường không chỉ hà quái thủy yêu bạo thể mà chết, ngay cả bài giáo thủy thảo trận thì trong nháy mắt tan vỡ. Không trung hình rắn hắc vụ đồng thời tản đi, lộ ra cái kia có chút ít kinh hoàng nữ yêu thân thể. Vương Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sát ý ngưng tụ. Thạch phá thiên kinh gia chỉ, kim vũ tiến tán hảo quang lóe ánh, sát khí bên trong mang theo bén nhọn kiếm ý hoành. Cả tòa thuyền đột nhiên chấn động, chung quanh sóng lớn phóng lên tận trời. Không trung huyết nhục văng khắp nơi, xà yêu một tiếng thê lương hét lên, kéo lấy một nửa thân thể điên cuồng đảm bệnh. Luyện khí hóa thần trung quy là huyết nhục phàm thai, mặc dù chân khí hùng hậu, nhưng tránh không khỏi thuật pháp đao kiếm công kích, như thường bỏ mình. Vương Huyền con mắt híp lại, tay phải ngón nút nhấc câu. Nguyên bản bay ra kim vũ tiễn lập tức một vệt kim quang thay đổi, ngăn cản xà yêu, mà cùng lúc đó, Hoắc Sở Các cự hình phi kiếm, thái nhất giáo lao đạo phù lục đồng thời đổi tới. Kiếm quang lấp lóe, phù lục ánh lửa bạo liệt, xà yêu trong nháy mắt hồn phi phách tán. Thuật pháp tranh đấu chính là như vậy, một chiêu sai lầm chính là sinh tử vô thường. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đối diện. Trên mặt sông còn sót lại hà quái thủy yêu sôi nổi tàn đi, hai tên thái nhất giáo lao đạo cũng không đoái hoài tới phản ứng, dơ lên nhân đan bảo cứu đạp thủy mà đến, rơi vào trên thuyền. Hoắc Sở Các thì theo sát phía sau. Tên kia thanh y nam tử thì xa xa chắp tay cười nói, Tịnh Châu hung hổ quả nhiên danh bất hư truyền, vương giáo úy, chúng ta tiên tuyển còn gặp lại. Dứt lời, chư bà long lăn mình một cái liền chui vào trong nước không thấy. Vương Huyền lập tức như có điều suy nghĩ, Lương Châu ngụy tử thành. Chương 227, giang hồ thúc người lão, không bằng lang thang du. Chương 227, giang hồ thúc người lão, không bằng lang thang du. Lương Châu ngụy tử thành, ngụy gia vô sống tử, đảm lượng hơn người, quyền mưu giỏi thay đổi, khi còn bé từng nói, người sống một thế, há có thể nước chảy bèo trôi. Đây là Mạc gia cho ra tình báo. Tất nhiên, cũng không ít cụ thể sự tích, tỉ như tinh thông ngự thú chi đạo, nhưng cùng chim thú ngữ, lại tỉ như thừa dịp phủ quân cải chế trước đó, thì trước giờ chiếm đoạt hàng loạt chuồng ngựa, đem Lương Châu kinh doanh giọt nước không lọt. Vì sao độc thân xuất hiện ở đây? Vương Huyền mặc dù đúng ba nhà chi tranh không có hứng thú, nhưng rốt cuộc việc quan hệ nhân đan bảo cứu, không khỏi còn muốn hỏi một phen. Lại là cùng vương giáo úy liên quan đến. Thái nhất giáo lao đạo rốt dâu thở dài, kiểm tra yêu thuật bắt buộc phải làm, bằng không dị loại chuyển thừa tại đại yến cảnh nội quyết tán, tất nhiên hậu hoạn vô tận thương tới xa tác, có thể âm thầm tu luyện yêu thuật người lại không ít, nếu dùng lôi đỉnh thủ đoạn hiểu rõ, lại sẽ dẫn phát đại loạn, bởi vậy mới kéo dài đến nay. Vương giáo úy đưa lên nhân đan bảo cứu trong giáo rất là nhìn chúng, đặc mệnh chúng ta tìm kiếm cổ liễu quốc di tích tìm kiếm, lại không nghĩ rằng Hoắc đại hiệp lại tìm được trước một bộ. Hoắc Sở Các sắc mặt tâm trầm, vật này là trong ngực nhân huyện trên chợ đen chạy ra, lão phu gặp qua yêu ma sử dụng, hiểu được lợi hại, cho nên âm thầm chặn lại báo tin thái nhất giáo. Cầm xuống vật này đêm đó, liền có yêu tùy âm thầm thăm dò, lão phu dự cảm không ổn, liền mời ngụy gia đệ tử trợ quyền, cùng chạy tới đạo trưởng thái nhất giáo giao tiếp, lại không nghĩ rằng lại bị hóa hình lao yêu để mắt tới. Nói xong, nhìn về phía trên sông từng cỗ người mặc áo choàng đen thi hải, nắm chặt lại quyền, trong mắt lóe lên một tia đau khổ, lão phu cân nhắc không chu toàn, lại là hại đệ tử tính mệnh, hai vị đạo trưởng còn xin độ hóa oan hồn, đỡ phải những đệ tử này sau khi chết thì không được an bình. Đó là tự nhiên. Hai tên thái nhất giáo lao đạo mặc dù tâm thần mỏi mệt, nhưng vẫn là một người lay linh, một người nhóm lửa phụ lục, đồng thời niệm tụng, bên trên có cửu thiên, dưới có cửu lưu, thiên địa minh ngông, khổ nhiều vui hiếu, phách này tán ở thiên, hồn này quy về địa. Gián mua xa xăm tiếng vang lên triệt đường sông, dường như ngay cả dạ phong cũng trở nên an bình. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, túi đầu đứng thẳng. Đây là nhân tộc cổ lễ, bất kể khi còn sống phong quang lạc phách, sau khi chết cuối cùng hồn vào u minh, có thể an bình, chính là kết cục tốt nhất. Vương Huyền hai mắt lam mang lấp lóe, trúc long nhãn thần thông phát động,
lập tức nhìn thấy một bức kỳ cảnh, trên mặt sông, lít nha lít nhít toàn bộ là hồn linh, nhân tộc, yêu vật, hà quái đều có, theo nhục thân tử vong, thất phách dần dần tiêu tán, mà tam hồn thì biến ảo chập chờn, mê man, đau khổ, điên cuồng, các loại tâm trạng tùy ý tràn lan. Có chút dần dần biến mất, có chút tan vỡ vỡ vụn, còn có một chút thì dục hóa thành lệ quỷ. Mà an hồn kinh âm thanh thì dường như có loại lực lượng, không ít sắp hóa thành lệ quỷ hồn linh tâm trạng dần dần an ổn, sau đó chậm rãi chìm vào hà trung. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Vương Huyền như có điều suy nghĩ. Giới này thượng cổ tam hoàng truyền thuyết từ xưa đến nay cũng không lưu lại tính danh, chỉ biết là nhân hoàng truyền xuống phong thần thuật địa hoàng lưu lại an hồn kinh. Này an hồn kinh có thần kỳ tác dụng, hắn đã từng thử qua, nhưng hắn căn bản không phải thuật pháp hoặc công pháp, luân phiên đọc thuộc lòng cũng vô pháp khắc lục, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Theo hai tên lão đạo âm thanh ngừng, trên mặt sông thì an tĩnh lại. Vương đại nhân, bài giáo một tên quản sự tiến lên cẩn thận chắp tay, người xem những thứ này yêu thi. Trên mặt sông còn có không ít tà ma thi thể, hà quái da có thể luyện giáp trụ, cốt có thể dùng để điêu khắc phù lục, thịt có thể dục thú, da thịt có thể luyện chất eo, thậm chí quỷ nước đốt cho cũng hữu dụng. Vương Huyền mặc dù trước mắt, nhưng đối với mấy cái này khách giang hồ hán tử lại là không nhỏ thu nhập. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, tốc độ phải nhanh, còn có những thứ này đạo môn đệ tử thi thể cũng muốn hỏa táng an táng. Bài giáo quản sự lập tức mặt mày hớn hở, đại nhân yên tâm, các minh đệ làm việc lưu loát vô cùng. Dứt lời quay người phất tay, sớm đã kìm nén không được bài giáo các đệ tử bịch bịch nhảy xuống nước. Vương Huyền thì không thèm để ý, hắn nghèo lúc là đoạt thi thể động giao đều được. Đa tạ Vương đại nhân. Hoắc Sở Các thì gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền nhìn qua trên mặt sông thi thể trầm mặc không nói, dường như một nháy mắt già đi rất nhiều. Đúng lúc này, xa xa một đạo bạch quang phóng lên tận trời, lập tức mấy chục đạo thân ảnh cùng giữa núi non trùng điệp tung hoành xuyên thẳng qua, tay áo bồng bềnh, lại toàn bộ là thái nhất giáo cao thủ. Vương Huyền thậm chí còn chứng kiến rồi hai tên người quen, chính là Hoành Nguyên chân nhân thủ hạ tiểu nói. Gặp qua Lưu sư mình, yêu vật ở đâu? Nhờ có Vương giáo úy chém giết. Ha ha, Vương giáo úy lại gặp mặt. Sau một hồi khách sáo, thái nhất giáo mọi người để tránh tái sinh khó khăn, dơ lên nhân đan bảo cứu phi tốc rời đi. Từ nơi này lên quan đạo, khoảng cách phủ thành Khang Nguyên không đến một ngày khoảng cách, bọn hắn mang theo ngũ lôi pháp đàn cần thiết kỳ phiên tượng thần, cho dù lại có yêu tà đánh lén cũng không cần e ngại. Bài giáo các đệ tử thân thủ sát thực lưu loát, chưa tới một canh giờ, hà quái tà ma thi thể liền đã xử lý hoàn tất, đạo môn đệ tử cho xương cũng tận số chứa vào trong vỏ, ngay tại chỗ đảo mộ mai táng. Hoắc Sở Các tại ngôi mộ đứng một hồi, quay người ôm quyền nói, Vương giáo úy, lão phu cũng muốn đi rồi. Vương Huyền hơi lăng, Hoắc trưởng lão không tới huyện tiên tuyển sao? Không đi. Hoắc Sở Các nhìn qua đạo môn đệ tử phân mộ, thật dài thở dài, lão phu cả đời này thờ phụng trộm cũng có đạo, là cái đại hiệp tên tuổi bốn phía bốn ba, cho dù bị người không nhìn chúng thì sẽ không tiếc, nhưng vừa nãy nhìn qua đầy hà thi thể lại thông suốt bừng tỉnh, cứu được người giết người liên lụy cũng nhiều hơn, kết quả chẳng qua công dạ chẳng vọng. Hạt dự mệt rồi à, chỉ nghĩ ngủ cái ăn giấc, xin từ biệt, sau này không gặp lại. Dứt lời, tùy ý chắp tay xài bước rời đi. Nhìn như thoải mái, nhưng thân hình cao lớn hiện lộ rõ mọi mệt. Lưu đại ma tử chật chật lắc đầu, này Hoắc trưởng lão tên tuổi ta cũng nghe qua, cũng luyện khí hóa thần tu sĩ, sao một bức hiệu xỉu dạng, là khí huyết suy yếu. Lưu gia tiểu muội Lưu Hạm lắc đầu nói, người có sinh tử luân hồi, khí có hưng thịnh suy kiệt, cho dù luyện khí hóa thần tu sĩ hưởng thọ 300 năm, cũng bất quá kéo dài quá trình này, đỉnh phong qua đi, khí huyết tinh thần đô sẽ suy yếu, sư phụ ta cũng là như vậy, luân hồi tưởng quá khứ thở dài thở ngắn. Lưu đại ma tử gãi đầu một cái, vậy cần phải thừa dịp có lòng khí làm nhiều chút chuyện, tiểu muội, nghe nói huyện tiên tuyển phong cảnh không sai, đại ca mang ngươi dạo chơi, nếu là chọn chúng cái nào làm quân? Đại ca. Lưu Hạm lập tức có chút buồn bực xấu hổ, quay người trốn khoang thuyền. Lưu đại ma tử lúng túng cười một tiếng, lái thuyền lái thuyền. Lúc này chân trời đã hiện hiện một sợi ánh dạng đông, theo bài giáo các thủy thủ to do khẩu hiệu, cánh buồm lập tức cổ động, thuyền lớn tách ra gợn sóng tiếp tục tiến lên. Vương Huyền ở đầu thuyền đứng chắp tay, yên lặng nhìn qua xa xa dãy núi. Mạc Khanh Nu chậm rãi đi ra, trong tay bưng lấy một bát nóng hổi cháo, do dự một chút, nói khẽ, "Huyền, Huyền ca, mệt rồi à, một đêm uống lúc còn nóng điểm cháo." Vương Huyền hơi cười một chút, tiếp nhận cháo về sau, đột nhiên bắt lấy rồi Mạc Khanh Nu lạnh buốt ngón tay ngọc nhỏ dài, ôn thanh nói, "Khanh Nu có biết ta vì sao muốn cưới ngươi?" Mạc Khanh Nu vùng vẫy một hồi, gò má ửng đỏ thấp giọng nói, không phải là thông gia, ta biết đại nhân khinh thường ở đây, cũng không phải bởi vì ta dung mạo, Trần Tiện Ngư hơn xa tại ta, đại nhân thế nhưng bởi vì loại đó hồn thuật, sinh lòng thương hại. Cũng không phải. Vương Huyền nhìn qua phía trước thở dài, lắc đầu nói, ngày xưa sự tình như nước sông đi mà không quay lại, ngày mai quang cảnh dường như bọt nước lơ lửng không cố định, chỉ có lập tức có thể theo, Khanh Nu. Chúng ta nhưng thật ra là cùng một loại người. Mà Khanh Nu hơi lăng, lập tức ánh mắt cũng ôn hòa như nước, nhân do Vương Huyền nắm tay mình. Hai người cứ như vậy nhìn qua phía trước, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng lại có loại không hiểu hài hòa. Hồi lâu, Vương Huyền đột nhiên mở miệng, "Khanh Nu, ừm, ngươi từ chỗ nào biết được Trần Tiện Ngư? Khởi binh bình loạn thế, khai triều tên đại ngụy, binh thánh kiếm vẽ tranh, thương vong một chén thổ. Chư vị, hôm nay chúng ta muốn nói là Bạch Hổ binh thánh Lý Viện chống quân xe kịch tranh hùng chuyện xưa. Trình Mù Lòa, Lý Viện cũng làm chống quân xe, ngươi soạn bậy a. Đó là ngươi kém kiến thức, nhớ ngày đó a. Huyện Tiên Tuyền mã đổi phồn hoa hơn xa Cử Thành, lại thêm Tịnh Châu thương hội thành lập, lớn nhỏ thuyền dường như chật ních tất cả đường sông, trên bờ xe ngựa tê minh, người người nôn náo." Vương Huyền vừa xuống thuyền, liền nhìn thấy ven đường có giang hồ bình môn mọi người đắp lều vải thuyết thư, đều là về chống quân xe kịch chuyện xưa, vây quanh không ít người, tiếng khen không ngừng. Gió thu lạnh rung, cảnh tượng lại rất là náo nhiệt. Vương Huyền thấy vậy có hứng,
Tiêu Trọng Nưu cái khác tạm thời không đề cập tới, sao nhiệt độ thông tin lời đồn đại câu chuyện thật lại là nhất tuyệt, rất nhiều thủ pháp không kém gì kiếp trước gian thương. Không nên xem thường này dụng gian chi pháp. Ngày bình thường nhìn như vô hại, nhưng nếu trong lòng còn có ác ý, không hưởng phí một binh một tốt liền có thể xứ triều đình náo động, tiêu ca sôi trào, binh gia trưởng cản khôn âm dương hư thực, cũng không chỉ là mang binh đánh giặc đơn giản như vậy. Một đoàn người vũ khí nhung trang, lại có chiến xa cự ứng, lúc này thu hút không ít tầm mắt. Đám người nhường ra một con đường, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Hảo gia hỏa, đây là đâu lộ phủ quân? Mặt như con ngọc, ứng khuyển đi theo. Là Tịnh Châu Vương Huyền. T. Là đầu này hung hổ, quả nhiên khí thế bất phàm, lần này sợ là muốn tranh cái đầu tiên đi. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh nắm Mạc Khanh Nhu tay, hắn đúng loại ánh mắt này sớm thành thói quen, nhìn như không thấy tiến lên. Mạc Khanh Nhu thì hơi có vẻ ngượng ngùng, nàng tuy là thị lang bộ hộ chi nữ, nhưng ngày bình thường phần lớn đợi tại khuê phòng, đi thắp cái hương dẫn tới thế gia tay ăn chơi chuyển vàng, để tránh phiền phức rất ít lộ diện. Bây giờ đột nhiên thành vương phu nhân, cũng coi là chủng chưa bao giờ có trải nghiệm, cũng may đầu đội mũ rộng ảnh, làm sao che mặt, ngược lại cũng tâm bình khí hòa. Siêu. Trong đám người đột nhiên càng ra một tên nam nhân mà mỡ, sau lưng có một cây trường thương, mặt mũi tràn đầy hào sảng chắp tay nói, vị này chính là Vĩnh An Vương giáo úy, tại Hạ Hoài Châu Thiết Thương môn thành tuyên nghĩa, nghe qua giáo úy thương thuật đã đạt nhập vị trí cảnh, lòng ngứa ngáy khó nhịn, có thể chỉ giáo. Vương Huyền nhàn nhạt thoáng nhìn, trong lòng vui vẻ. Tịnh Châu Thương hội thành lập cũng là giang hồ thịnh sự, tam giáo cửu lưu hội tụ, tham gia náo nhiệt là lợi ích, cũng không ít là vì dương danh. Không ngờ rằng chính mình cũng thành rồi ăn vạ đối tượng. Không sai, chính là ăn vạ. Quách Lộc Tuyền đã nói với hắn kiểu này giang hồ môn đạo, nếu thật là lĩnh giáo, hoàn toàn có thể mang theo quà tặng bái thiếp tới cửa. Hiện tại đây trùng trước mặt mọi người, chính là liệu định chính mình không sẽ hạ ngon thủ. Như dẫm nhằm cướp cho thắng, vậy liền nhất chiến thành danh. Như thua, ngày sau phiêu bạt giang hồ có thể vỗ ngực nói ra, Tịnh Châu hung hổ Vương Huyền có biết không? Tại hạ ngày xưa mấy chiêu thất bại, bây giờ mới rơi vào lần này rụng động. Người bên ngoài nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính, nói không chừng còn có thể dính chút ít chất béo. Giang hồ a. Vương Huyền nhịn không được cười lên, vung tay lên một cái. A Phúc, bên trên, cắn chết hắn. Chương 228, nhàn luôn tố dị tiền, lập đông gió lạnh sắt chương 228, nhàn luôn tố dị tiền, lập đông gió lạnh sắt go go go. A, cậu quan thả chó cắn người á. Ha ha ha. A Phúc đã xem ngũ tạng hoa bảo luyện hóa bốn cái, trắng như con né, gân cốt như sắt, Lục Nhĩ nghe trầm giọng, hai mắt phân biệt yêu tà, trong miệng còn có thể phun ra liên hỏa, có thể nói hung chi lại hung. Hán tử kia vừa mới luyện khí đó là đối thủ, lập tức bị cắn áo quần rách nát. Dù chưa bị thương, lại làm trò hề, dẫn tới người chung quanh cười vang. Đều là lăn lộn giang hồ đâu còn không biết hắn quỷ tâm tư. Vốn cho rằng Vương Huyền lại phái thủ hạ đuổi, ai ngờ nghĩ trực tiếp thả chó. Trong đám người còn có một chút giang hồ lang thang khách nguyên bản cũng nghĩ bắt trước, nhưng nhìn thấy đại hán trò hề, lập tức toàn thân ác hàn, bỏ đi suy nghĩ. Vương Huyền thì không thèm để ý, phất tay mệnh lệnh chúng nhân tiếp tục đi tới. Rời khỏi mã đầu không đến một dặm địa, tiên tuyển cảnh đẹp lập tức đập vào mi mắt. Chỉ thấy Tam Sơn vây quanh trong lúc đó thủy đạo tung hành, tường trắng nói đen, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, thuyền nhỏ lêu lổng trong đó, vạn cây lá rụng bay tán loạn, lại thêm sương trắng mờ mịt, tựa như sơn thủy vậy mực. Mạc Khanh Nhu thấy vậy đôi mắt đẹp liên liên, nói khẽ, Tịnh Châu tuy nói xa xôi, nhưng này tiên tuyển bị Tiêu gia kinh doanh nhiều năm, nhưng cũng rất có nam triều phong vận. Vương Huyền cười nói, Khanh Nhu thích loại nước này hương cảnh sắc. Mạc Khanh Nhu đem mũ rộng bành lụa mỏng xốc lên, ôn nhu nói, Huyền ca chớ cười, ta mặc dù cả ngày đợi trong nhà, nhưng đọc nhiều tạp thư, đúng kia tái ngoại băng nguyên, tây bắc hoang mạc, hải thượng minh nguyện, thủy hương miên nhu khó tránh khỏi tò mò. Trước đây ít năm, nam tấn sứ đoàn nhập thần cũng mang theo nam triều lê viên thủy tụ các hiến nghệ, thần đô bách tính vì đó cùng nhiệt. Khanh Nhu thì năn nỉ phụ thân đi xem một hồi, nam quốc cựu trạch người hồ nghiệt duyên nhưng cũng bách chuyển thiên hồi, thú vị vô cùng. Vương Huyền khẽ gật đầu, nếu có cơ hội dẫn ngươi đi xem xét. Thế nhưng Vĩnh An Vương giáo úy. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước đi tới một đội điêu luyện võ sĩ, người cầm đầu cùng kính ôn quyền nói, Vương giáo úy, tại hạ Tiêu gia tuần vệ doanh Tiêu Hoài, phụ công tử chi mệnh tới trước nên đón. Làm phiền. Vương giáo úy khách khí. Dù nói thế nào đều là Tịnh Châu Thương hội thành lập đại điện, Tiêu gia là người dẫn đầu, tự nhiên sắp đặt thỏa đáng, mang theo mọi người bước vào huyện Tiên Tuyển một tòa bờ sông trong chỗ ở trạch tử không nhỏ, lịch sự tao nhã yên tĩnh, còn có mấy nô bộc. Kia cầm đầu võ sĩ chắp tay nói, Vương đại nhân, ngày mai đại điện trước tự sẽ có người tới trước đón lấy, nếu muốn yến khách, có thể mệnh nô bộc sớm chuẩn bị. Dứt lời, cáo tử rời khỏi. Chậc chậc. Lưu đại ma tử nhìn bên cạnh, Tiêu gia quả nhiên làm việc khí phái, Vương Minh, tối nay sợ là có bận rộn. Không sai, lần này tự nhiên không phải đơn giản đại điện. Các lộ phủ quân thủ lĩnh hội tụ, khó tránh khỏi muốn qua lại thăm hỏi. Không đầy một lát, Lý Xuân Nương liền dẫn thủ hạ tới trước. Vị này chính là Mạc cô nương đi. Lý Xuân Nương tâm trạng rõ ràng không sai, mặt tươi cười nói, sớm nghe nói Mạc cô nương đại danh, quả nhiên là cái tựa tiên tiên nhân vật. Nói xong, tiếp nhận thủ hạ đưa tới ngọc hạ, lần này tới gấp rút, khá tốt cất một viên tuyết sâm, vật này tự ý dưỡng nhan, vừa vặn làm lễ gặp mặt. Đối mặt ngoại nhân, Mạc Khanh Nhu thì đoan trang hào phóng vô cùng, nói khẽ, đa tạ tỷ tỷ, Khanh Nhu sẽ nấu thuốc thang, tỷ tỷ cần phải lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Dứt lời, liền huyện chuyển cáo từ rời đi. Lý Xuân Nương chật chật khen, Vương giáo úy lại là có phúc lớn. Tịnh Châu phủ quân trong, Vĩnh An, Cử Thành, còn có Ngũ Tiên Đường khống chế huyện Linh Nguyên coi như là đạt thành công thủ đồng minh, ngày bình thường tài nguyên trao đổi, bù đắp nhau, bởi vậy thì không khách sáo. Ba người sau khi ngồi xuống, Vương Huyền lúc này mỉm cười nói, Xuân Nương nhìn lên tới tâm tình không tệ. Đúng vậy a. Lý Xuân Nương một tiếng cảm thán, tổng đường năm vị tiên gia thân phó thần đô, hoàng thượng cũng coi như anh minh, vị lao tổ kia thông đồng huyết y lìa đạo chuyện coi như là triệt để bỏ qua, chẳng qua nhưng lại thêm chuyện phiền toái. Vương Huyền Như có điều suy nghĩ, yêu thuật truyền thừa. Nhìn tới Vương giáo úy cũng nhận rồi thông tin. Lý Xuân Nương gật đầu nói, Vũ Tiên Đường chúng tiên gia tu nhân tộc pháp môn, trăm ngàn năm qua không tham dự tranh chấp, bất kể đại ngụy hay là bây giờ đại yến, quan hệ cũng không tệ, nhưng yêu thuật truyền thừa thanh tra, tránh không được phải có một phen dày vò. Vương Huyền khẽ gật đầu, chợt nhớ tới đêm qua xả yêu nữ tử, thì không giấu giếm, đem trải qua nhất nhất kể ra. Kia yêu là Thường Cửu Nương. Lý Xuân Nương sau khi nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi, Vũ Tiên Đường tiên gia lâu dài cùng nhân tộc cùng tồn tại, tính tình thói quen về ăn đều giống nhau, nhưng cũng là những kia gia yêu kiêng kỵ hận, sơn thôn trong lúc đó có nhiều chém giết, kia Thường Cửu Nương liền hại qua không ít môn nhân tính mệnh, đa tạ Vương giáo úy thay ta phái báo thủ. Thuận tay mà thôi. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra, chỉ muốn không có quan hệ gì với các ngươi thuận tiện, chuyện này sợ là không đơn giản, yêu thuật thanh tra, tất nhiên có một phen phong vân. Vương giáo úy yên tâm. Lý Xuân Nương trầm giọng nói, việc này ta Ngũ Tiên Đường có chút chú ý, bởi vậy dò xét đến không ít tình báo, bây giờ tra được dị loại truyền thừa đều có căn nguyên, chỉ cần chặt đứt kia chân tiên truyền thừa, còn lại liền không đáng để lo. Bên cạnh Lưu Đại Ma Tử vẻ mặt tò mò, chân tiên truyền thừa cũng có nào? Lý Xuân Nương do dự một chút, thôi, việc này đoán chừng sang năm rồi sẽ phát động, ngược lại cũng không cần giấu giếm hai vị. Thái Nhất giáo tụ tập đông đảo pháp mạch thế gia lực lượng, bây giờ tra được có danh tiếng nơi phát ra tổng cộng có 4 loại. Thiên Nhãn Vô Ảnh Ma Quân, nghe nói là đại sở thời công phá một tòa quỷ trong tìm thấy, vô công pháp còn sót lại, lại phát hiện 2 loại bí thuật, Vạn Ma Nhãn cùng Sát Sinh Đàn. Sát Sinh Đàn bạch gia đã cấm tiệt, chí ít mặt ngoài như thế, Vạn Ma Nhãn thì lưu truyền rất rộng, có thể dò xét địa huyệt, thi triển âm quỷ ảo thuật, Tiêu gia dùng đến nhiều nhất, Vương giáo úy có thể còn nhớ Tiêu gia con cháu bên cạnh song đồng cung phụ. Vương Huyền ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng là trời sinh dị tượng. Lý Xuân Nương lắc đầu, trong Tiêu gia bộ loại người này có thể có rất nhiều, song đồng còn có thể gìn giữ nhân tính, Vương Minh nếu là đụng phải 3 đồng, 4 đồng người, nhất định là tu này thuật nhập ma. Cái thứ hai là U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn, Thái Tuế Thần Quân chính là tu luyện hắn truyền thừa. Cái thứ ba là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, nổi danh nhất chính là Nhân Đan Thuật. Cái thứ tư là Đại Hoan Hỷ Thánh Mẫu, có thôn dương thuật, thai hóa dị hình và quỷ thuật, cũng là lưu truyền rất rộng, nghe nói kia họa bị thuật cũng là tham chiếu rồi hắn truyền thừa. Lưu Đại Ma Tử ở bên cạnh nghe được một hồi ác hàn, sao nghe tới đều là âm quỷ pháp môn, chẳng thể trách muốn thanh tra. Lý Xuân Nương lắc đầu nói, không thể nhân tộc chi luân phỏng đoán dị tộc truyền thừa, có thể tại chúng nó cho rằng là bình thường, lại đối nhân tộc là mối họa. Nói xong, Lý Xuân Nương cười cười, thôi, những việc này cùng bọn ta không quan hệ. Vĩnh An bây giờ đã đứng bước góc chân, Vương giáo úy cũng muốn thành ra, thật đáng mừng, như kia thao thiết quân 10 năm sau năng lực thành hình, Vương giáo úy linh cái thiên tướng chức vụ, tương lai nhất thống nhân tộc, cũng coi như công thành danh toại, không phụ. Lưu Đại Ma Tử không phục nói, Vương huynh vì sao không thể lĩnh nguyên soái đại ấn? Đây chính là khó đi. Lý Xuân Nương che miệng cười nói, ngàn năm thế gia, hoàng tộc anh tài, sao lại nhường vị trí này rơi vào tay người khác, sợ là sớm đã dự định, Vương huynh quyết định mua nước, lại mang theo mỹ nữ cùng dạo, chỉ sợ sớm là xem thấu điểm ấy đi. Lưu Đại Ma Tử nghe vậy lập tức thất vọng, nói cũng đúng. Vương Huyền hơi cười một chút, cũng không nói chuyện. Rất nhanh, Mạc Khanh Nu dẫn thị nữ đi vào, Tuyết Sâm Ô Cây Thàng, Quế Hoa Hà Ngư, Từ Cô Nộp Ngẫu, Thúy Lý Dương Mai, tràn đầy bày một bàn. Lưu Đại Ma Tử thấy vậy nhỏ rãi, Vương huynh, ngươi sau này thế nhưng có lộc ăn. Mạc Khanh Nu nói khẽ, Tiêu gia thế gia đại tộc, nguyên liệu nấu ăn dồi dào, Khanh Nu chỉ là tiện tay mà làm. Lý Xuân Nương thì khẽ lắc đầu, sắc hương vị đều đủ, ẩn có đạo vận, đây cũng không phải là thuận tay đơn giản như vậy. Thần Đô Thất Ngọc, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha ha. Vương Huyền cũng là tâm trạng sung sướng, bưng chén rượu lên, chư vị, đúng lúc gặp lập đồng, chúng ta hôm nay không quản việc khác, chỉ cầu không say không nghỉ. Làm. Việc này màn đêm đã giáng lâm, bờ sông tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười vui không ngừng. Cùng lúc đó, tiên tuyển thành trong cũng không ít chỗ đang tụ hội, hoặc trong lúc nói cười ngầm tàng đao, hoặc đánh võ mồm tranh quyền đoạt lợi, đèn đuốc mơ hồ, lòng người rối loạn. Tiên tuyển thành nam, dân trạch ánh đèn u ám. Nam Lục huyện phủ quân giáo úy Lô Lân cung kính đứng chắp tay. Hắn là vô cùng người thất thời, an tâm làm lấy chính mình khôi lỗi nhân vật, bất kể đối lại trước Thái Âm môn hay là nữ tử trước mắt này, cũng khiêm tốn tựa như nô bộc. Gần cửa sổ trên giường, đồ nhắm rượu đã lạnh. Một cô gái áo đỏ tay trái chống cằm, tay phải chén rượu lúc gần lúc hiện, ngũ quan thanh tú, hai đầu lông mày lại lộ ra một cô bóng ngạo kiêu ngạo. Nam triều phong vận. À, tương lai ta tất xuất quân đạp phá này làm bộ làm tịch, nhìn thì tâm phiền, tất phương quân, Tiêu gia thật không xứng. Huyện tiên tuyển mã đầu. Hoài Nhân huyện phủ quân giáo úy La Hoàng Yên lặng đứng thẳng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Rào rào. Mặt nước nổi lên gợn sóng, nam tử áo bào xanh lập trên người chư bà lòng chậm rãi dâng lên, tựa như hà trung thủy thần, vung tay lên một cái, hậu phương liền xuất hiện từng đạo to lớn bóng đen. Thành Bắc Tịnh Châu thương hội tháp lâu phía trên, đèn đuốc toàn bộ ám, gió đêm quét. Tiêu Trọng Nưu răng rắc không dừng lại dập đầu nhìn Hà Dương, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chương 229, thương hội khánh điện bận điệu, tự dưng khởi phong ba. Chương 229, thương hội khánh điện bận điệu, tự dưng khởi phong ba. Lập đồng, tản thu thiên hàn, lạnh dương cao chiếu. Giờ thìn, 7h-9h, Tịnh Châu thương hội trước cửa quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Trung ương trên đất trống, giá gỗ bàn vuông dựng lên một tòa núi nhỏ, trong đó lại có đao thương kiếm kích san sát, phương đỉnh hỏa diễm hừng hực, áo thuật khói mù lượn lờ, làm cho người giống như đặt mình vào núi đao biển lửa. Đùng, đùng đông. Nhịp trống âm thanh gấp rút mà có nhịp.
từng người na mặt ra thú uy vũ đại hán tại trên giá gỗ bước lên nhảy vọt, lại có vũ sư múa rồng người trên dưới xuyên thẳng qua, hiểm lại càng hiểm né qua lưới đao hỏa diễm. Trung quanh bách tính tiếng hoan hô không ngừng, bầu không khí náo nhiệt kích thích. Na thú kịch giang hồ tán nhạc tạm kỹ một trong, thương truyền là bắt chước viễn cổ tiên dân trình chiến man hoang sáng tạo, chỉ có trọng đại khánh điện thời mới biết biểu diễn. Tịnh Châu hí thải môn đệ tử cùng xuất hiện, tự nhiên không tầm thường. Na thú kịch qua đi, lại có khiêng đỉnh tìm đồng xếp đi dây nhảy hoàn kiếm và tạm nghệ biểu diễn, đem bầu không khí lần lượt đẩy hướng cao trào. Tiêu gia bọn hộ vệ riêng phần mình chiếm cứ yếu địa, trở tay cầm kiếm bính, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn tứ phương. Tịnh Châu thương hội thành lập, đó là Tiêu gia đại sự, tuy nói nơi này cách sơn thành bản gia không xa, nhưng lỡ như ra chút ít loạn gì, liền sẽ mất hết thể diện. Cùng lúc đó, thương hội trước cổng chính cũng có vệ sĩ cao giọng gọi tên, huyện linh phong giáo úy Tiêu Thông đến, thông nguyên huyện giáo úy Tiêu cũng đến, cư thành giáo úy Lưu Sừng đến, bài giáo trưởng lão thành Tam Thủy đến, vĩnh an giáo úy Vương Huyền đến. Theo từng tiếng gọi tên, Tịnh Châu các nơi phủ quân giáo úy và phát mạch thế gia quản sự bước vào cửa lớn. Tiêu Quý Lễ, Tiêu Trọng Nưu tự mình nên đón, vẻ mặt tươi cười. Vương giáo úy, cửu ngưỡng đại danh a. Tiêu Trọng Nưu một bộ vân trắng cầm bảo, khí độ tiêu sái chắc tay. Trọng Nưu công tử, hạnh ngộ. Vương Huyền một thân nhìn phủ quân màu đen áo khoác, trịnh trọng đáp lễ. Nhìn qua trước mặt khí vũ hiên ngang Vương Huyền, Tiêu Trọng Nưu trong lòng thở dài. Phủ quân cải chế trước đó, cái kia muội tử Tiêu Tình Mạn từng cực lực đề cử người này, nhưng bởi vì trong lòng còn có thành kiến, không có ở tại nguy nan lúc đưa tay, bây giờ cũng đã lại không cơ hội. Tất nhiên, hắn sắc mặt cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa. Vương Huyền thì khẽ gật đầu, cùng Lưu Đại Ma Tử đi vào trong viện, sớm có gã sai vật tiến lên đón lấy, hai vị đại nhân xin mời đi theo ta. Gã sai vật một bên dẫn đường, một bên giới thiệu ven đường sân nhỏ, hai vị đại nhân, bên ấy là Đỏ Sức Thông viện, dùng cho giao lưu các nơi thông tin, bên ấy Thương Tùng viện, dùng để chiêu đãi các châu thương hội đặc sứ, bên ấy là. Vương Huyền cùng Lưu Sướng thấy vậy khẽ gật đầu. Không thể không nói, Tiêu gia sắc thực hạ tiền vốn, vẹn vẹn theo thương hội tổng đường bố cục đến xem, cũng đã đem các hạng sự vật quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. Bước vào trung ương tháp lâu một tầng đại điện, chỉ thấy bốn phía cẩm văn trụ lớn hoành liệt, sơn thủy bình phong ngăn cách, đỉnh chóp vẽ nhật nguyệt tinh đồ, phía trên thì là một bức cự hình Tịnh Châu bản đồ địa hình, to lớn đại khí, lại lộ ra một cỗ phú quý. Bên trong sớm đã tụ tập không ít người, thị nữ xuyên thẳng qua lui tới bưng trà rót nước, các nơi thủ lĩnh top 5 top 3 hội tụ nói chuyện phiếm. Vương Huyền liếc qua, liền trong lòng hiểu rõ. Tịnh Châu thương hội bên trong, bây giờ có thể chia làm bốn cỗ thế lực. Tiêu gia thực lực mạnh nhất, đồng thời khống chế năm huyện phủ quân, giáo uy đều là Tiêu gia tộc nhân. Thứ hai phái là Tịnh Châu quê hương pháp mạch và tiểu thế gia, thị như Lục Hợp Âm Dương Môn, Hồng Lâm Tiền Viện, Nô Gia Lưu Gia và Bao Đoàn Sửa Ấm, vừa dựa sát vào Tiêu gia, lại giữ vững độc lập tính. Thứ ba phái thì là cỡ lớn pháp mạch, như Bài Giáo, Khí Thải Môn, Thích Khách Môn, Vũ Tiên Đường và thế lực khổng lồ mà tán loạn, lại lẫn nhau trong lúc đó không ít bất thiểu, lại phân làm mấy cái vòng quan hệ. Mà hắn coi như là một dị loại, từ vừa mới bắt đầu không bị người xem trọng, cầu sống trong chỗ chết, trừ ra Bài Giáo, Thích Khách Môn, Vũ Tiên Đường quan hệ không tệ, còn lại cũng không ra sao. Thực tế bây giờ ở vào Tiêu gia đổ Tô gia trong lúc đó, càng là hơn làm người kiêng kỵ. Rốt cuộc vũng nước đục này, có thể không phải người nào vui lòng lội. Lý Xuân Nương tới trước một bước, nhìn thấy hắn sau liền đi tới mỉm cười nói, "Vương gia úy, Mạc tiểu thư đâu?" Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, "Khanh nu không khả quan nhiều, lại nói hôm nay chỉ sợ không có vui mừng như vậy." Lý Xuân Nương lập tức hiểu, nói cũng đúng. Tối hôm qua, Ngụy Tử Thành cùng Tư Mã Vi đồng thời hiện thân, tất cả mọi người hiểu rõ kẻ đến không thiện, hôm nay chỉ sợ phần lớn cất hóng chuyện tâm tư. Đang nói, liền nghe bên ngoài cao giọng gọi tên, Nam Lục phủ quân giáo úy Lô Lân, tham quân Tư Mã Vi đến. Hoài Nhân phủ quân giáo úy La Hoàn, tham quân Ngụy Tử Thành đến. Vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía ngoài điện, xem trước một chút này mãnh long quá giang có gì bất phàm. Chỉ thấy một đoàn người tuần tự hướng đại điện đi tới. Trước hết nhất đi vào là một cô gái áo đỏ, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, ánh mắt bén nhọn tiền nạo, phối hợp kia đại hồng y váy, tựa như một đám lửa hừng hực. Ở sau lưng nàng, xuất từ biên quân Nam Lục phủ quân giáo úy Lô Lân cũng coi như cao to và bỡ, nhưng lại biết vâng lời, tựa như nô bộc giống như đi sát đằng sau. Lý Xuân Nương môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, "Vương huynh, đây cũng là kia Hoài Châu Tư Mã Vi, nghe nói làm việc tàn nhẫn, cũng không dễ tiếp xúc." Vương Huyền khẽ gật đầu, liếc qua La Hoàn. Ba nhà tranh chấp không có quan hệ gì với hắn, ngược lại là này La Hoàn trước kia đi tìm hắn phiền phức, nguyên bản đã bị đạo môn bỏ cuộc, không ngờ rằng lại tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, đầu ngụy ra. Lại là nhân sinh vô thường, đều có cơ duyên. Phía sau đi vào thì là một khí vũ hiên ngang, hai mắt hẹp dài nam tử áo bào xanh, đang cùng Tiêu Trọng Như làm bạn mà đi. "Ngụy huynh, mời." "Tiêu huynh khách khí." Hai người đều trên mặt nụ cười, tựa như nhiều năm chưa từng thấy hảo hữu. Tư Mã Vi sau khi đi vào thì không để ý tới người bên ngoài, phối hợp ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tiêu Trọng Nưu. Mà kia Ngụy Tử Thành đi vào đại điện, lại bốn phía chào hỏi. "Thành trưởng lão, đám kia chiến mã có từng thỏa mãn?" "Lưu Minh, hồi lâu không thấy, hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén." Ngụy gia tại Lương Châu kinh doanh chuồng ngựa, không ít người kinh doanh phụ quân cũng và đánh qua giao tế, miễn cưỡng chào hỏi đáp lại, sắc mặt lúng túng. Ngụy Tử Thành tựa như chủ nhân bình thường, lại theo dõi Vương Huyền, hào sảng cười một tiếng chắp tay nói, "Vương Minh, đêm trước vội vàng từ biệt không kịp đàm phán, hôm nay nhất định phải rượu vào lời ra." Trong điện mọi người sắc mặt đổi biến. Tiêu Trọng Như vẫn như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lùng. Ngụy Tử Thành lời nói này quá mức cái muội, cho dù ai cũng cho là hắn cùng Vương Huyền âm thầm thông đồng. Vương Huyền đầu tiên là nhíu mày, lập tức trầm giọng nói, "Ngươi là người nào?" "Ba nhà tranh chấp,
không có quan hệ gì với hắn, này Ngụy Tử Thành cùng hắn đùa giỡn tiểu tâm tư, tự nhiên cũng không cần cho mặt. Ngụy Tử Thành cũng là hơi sững sờ, lại không tức giận, mà là cười nhạt một tiếng, đêm đó cách xa, Vương giáo úy có lẽ là không nghe được tại hạ chào hỏi. Ồ, Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh chắc tay, vậy xin lỗi. Tiêu Trọng Nưu lúc này thì đã hiểu rồi có chuyện gì vậy, cười ha ha một tiếng, hai vị như muốn quen biết, khánh điện sau đó tại hạ làm chủ tiểu tự, Ngụy huynh, mời ngồi. Ngụy Tử Thành hơi cười một chút, thì không còn gây sự, sau khi ngồi xuống ung dung phẩm dậy rồi trà. Trong điện chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt khác nhau. Tiêu Trọng Nưu thì đối quản sự nháy mắt ra dấu, đối phương ngay lập tức mỉm cười ôm quyền nói, "Chư vị đại nhân, giờ lành đã đến, còn xin rời bước xem lễ." Thương hội khánh điện tự nhiên không chỉ uống trà, mọi người đi ra đại điện, trong nội viện đã bày xong hương án bàn thờ, tam sinh lục xúc, cực đại phương đỉnh khói xanh lượn lờ. Tế Tam Hoàng, tế phủ quân thành hoàng, liên tiếp quá trình tiếp theo, liền đã qua tầm gần nửa canh giờ. Lần nữa trở lại đại điện, Tiêu Trọng Nưu thì mỉm cười chắp tay nói, "Nhận được các vị nâng đỡ, ba lượt bầu bằng phiếu, ta huynh Quý Lễ là thương hội thủ lĩnh, sau này tất nhiên." Tiêu Quý Lễ là Tịnh Châu thương hội đời thứ nhất người sáng lập hội, vốn đã cùng mỗi nhà trước đó làm tốt, đơn giản đi cái quá trình, nhưng một thanh âm không hài hòa lại đột nhiên vang lên. "Chờ một chút, ta có lời muốn nói." Chỉ thấy Nam Lục phủ quân giáo úy Lô Lân vượt qua đám người ra, trầm giọng ôn quyền nói, "Chư vị, thương hội là vì phủ quân khai hoang lập, theo lý thuyết nếu bản về khai hoang đoạt được bình chọn người sáng lập hội, Vinh An Vương giáo úy chi thành tựu chư vị rõ như ban ngày, Tịnh Châu hung hổ danh dương tứ phương, lại bị Tiêu gia lấn áp, tại hạ thay hắn minh bất bình." Câu chuyện nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng mà ánh mắt mọi người lại đều xem hướng về phía nhàn nhã uống trà Tư Mã Vi. Vương Huyền sắc mặt thì trong nháy mắt lạnh băng, "Ngươi là cái thá gì, nơi này có thể có phần của ngươi nói chuyện?" Hắn không ngờ rằng, vốn chỉ là nhìn xem náo nhiệt, lại bị người xem như rồi gây sự quân cờ. Chương 230, thần thương cùng thiệt tiến, cố nhân lại gặp lại. Chương 230, thần thương cùng thiệt tiến, cố nhân lại gặp lại. Tư Mã Vi tâm tư, Vương Huyền một chút liền nhìn đấu. Đơn giản là chân ngòi ly gián. Tiến hoàng vì hoàn thành nhân tộc thống nhất đại nghiệp, tiến hành phủ quân cải chế khai hoang, nhấc lên đại thế, một thì là tràn đầy quốc khố, thứ hai vì trở thành lập thao thiết quân làm chuẩn bị. Như thế kế hoạch khổng lồ, tất nhiên ly không ra thế gia pháp mạch ủng hộ, cho nên có chút lợi ích từ vừa mới bắt đầu liền đã làm xong phân phối. Thương hội thứ này, nhìn như làm ăn, kỳ thực là quy củ, là mỗi cái ngàn năm thế gia tại nhân tộc thống nhất đại thế ở dưới mới quy củ, sớm đã tại mỗi nhà trong kế hoạch. Không giống với Lương Châu, Hoài Châu, Tiêu gia vì huyết ý đi ở đạo chi loạn, Tịnh Châu thương hội thành lập muộn chút ít, nhưng những thứ này không là vấn đề. Vương Huyền mới là vấn đề. Hắn quá chói mắt, hai tòa cự hình huyền đồng quáng, một tòa Long Huyệt Tân Thành, đừng nói Tịnh Châu, cho dù chung quanh châu phủ thì không ai có nảy công tích. Cũng may Vương Huyền cơ mẫn, một là không chia sẻ thương hội quyền lợi, hai là cùng Đồ Tô gia dẫn đầu, triệt để đứng vững gót chân. Nhưng có một số việc lại không thể nói rõ. Chính như hoàng đế bộ đồ mới nói, liền không ai có thể giả bộ ngốc. Tư Mã Vi châm ngòi thô bạo vụ về, lại đơn giản hữu hiệu, mục đích đúng là muốn chất vấn Tiêu gia năng lực. Công khai là vì Vương Huyền bất bình, nhưng thật ra là đang đánh mặt. Tiêu Trọng Nưu sắc mặt trở nên ông trầm, chống quân kịch, danh tướng phổ đều là mặt mũi, nhưng Tịnh Châu thương hội lại là lớp vải lót. Mặt mũi lớp vải lót đều muốn động thủ, này Tư Mã Vi làm việc quả nhiên cản rỡ tàn nhẫn. Vương Huyền thì khó chịu, bởi vì này lời nói ra, hắn hoặc là bị Tiêu gia lấn ép kẻ đáng thương, hoặc là bị nói thành Tiêu gia phụ thuộc. Người trong nghề hiểu rõ, nhưng lời đồn đại lại là một chuyện khác. Thật không dễ dàng làm ra cái Tịnh Châu hung hổ tên, cái này như xử lý không tốt, cho dù danh tướng phổ nhổ được thứ nhất, chỉ sợ danh vọng cũng sẽ không chướng, cho nên trực tiếp trở mặt. Ngươi, Nam Lục giáo úy Lô Lân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vụ trộm liếc mắt nhìn Tư Mã Vi, lại cắn răng nói, "Vương giáo úy, ta thế nhưng vì ngươi minh bất bình, làm gì lối ra đả thương người?" Chính là, Hoài Nhân giáo úy La Hoàn thì xen vào âm dương quái khí nói, "Vương giáo úy e ngại Tiêu gia quyền thế liền nói thẳng, mọi người cũng sẽ thông cảm, làm gì cầm lư giáo úy chút giận, làm lòng người rét lạnh đây này." Vương Huyền lặng lẽ thoáng nhìn, động động các ngươi kia ngu đầu óc, thương hội một chuyện, vừa phải có mối quan hệ cầu thông tứ phương, thì ly không ra nhân lực vật lực, dưới mắt Tịnh Châu giá hàng lên nhanh, chúng ta cùng Tiêu gia hợp tác, bách tính mới an bình. Vương Mỗ cũng sẽ không là bản thân ham muốn cá nhân nhiễu loạn đại cục. Hắn dùng rồi cái thoại thuật, đem chèn ép đổi thành hợp tác, chí ít trên mặt dễ nghe rất nhiều. Tiêu Trọng Nưu nguyên bản tức giận, nhưng thấy Vương Huyền so với chính mình còn tức giận hơn, lập tức như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười, không sai, không chỉ Vương đại nhân, chư vị cùng Tiêu gia hợp tác, Tiêu gia chắc chắn sẽ tận lực nhường các vị thỏa mãn. Đúng vậy a, Trọng Nưu công tử lời nói, chúng ta tất nhiên tin tưởng. Ngay đại hỉ, Lô Lân ngươi cũng đừng kiếm chuyện a, ha ha. Người chung quanh sôi nổi hát đệm, cười ha hả, bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên. Một hồi tiểu phong ba, coi như là bị Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nưu hợp lực vì thoại thuận hóa giải. Tư Mã Vi thở ơ lạnh nhạt, thật cũng không lại gây sự. Này nguyên bản là Tiêu Trọng Nưu buộc bọn họ trước giờ hiện thân, làm ra đáp lại. Chuyện kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều, thương hội quá trình nhất nhất đi đến. Cuối cùng, Tiêu Trọng Nưu chắp tay cười nói, "Chư vị, còn có cái việc vui." "A, có gì việc vui?" Trọng Nưu công tử nói nghe một chút. Lúc này có mấy tên tiểu thế gia quản sự tỏ vẻ đồng ý Tiêu Trọng Nưu liếc Tư Mã Vi cùng Ngụy Tử Thành một chút, mỉm cười nói, "Ngày mai chống quân kịch thi đua, không chỉ Vương gia muốn tới đứng ngoài quan sát, Sơn Hải thư viện còn có tất phương quân vài vị lao tướng cũng sẽ đích thân tới. Chư vị tiền bồi đến, tại hạ ngưỡng nghề, tránh không được muốn kết cục, chư vị cũng đừng bỏ lỡ a." Lời này vừa nói ra, Tư Mã Vi cùng Ngụy Tử Thành đồng thời đổi sắc mặt. Mặt trời lặn đằng tây, màn đêm dần dần giáng lâm. Nam Lục huyện phủ quân đóng quân đại viện. Lô Lân cung kính canh giữ ở chính đường ngoài cửa, nhìn qua bầu trời đêm ánh mắt bi ai. Hắn hiểu rõ bên trong mới là Tư Mã Vi thật sự tâm phúc, nhưng lại không dám có nửa điểm phàn nàn, bị Thái Âm môn vứt bỏ về sau, cũng đã thành lục bình không dễ, rơi xuống nước chi cầu. Tư Mã Vi đã đáp ứng hắn, việc này qua đi, liền sẽ sắp đặt hắn rời khỏi Tịch Châu, trong Lực Châu nơi nào đó an tâm dưỡng lão. Trong phòng, Tư Mã Vi ánh mắt lạnh băng, môi mỏng nết rượu mạnh. Một lão giả do dự một chút chắp tay nói, "Tiểu tỷ, đồ vật đã toàn bộ vật đến, chỉ là thời gian vội vàng, không có cách nào." Tư Mã Vi mở ra bàn tay, một huyền đồng tiểu chi chu như vật sống tại đầu ngón tay bỏ qua bỏ lại, thể nội cộc 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 cơ khiếu âm thanh không ngừng động tĩnh. Tiêu Trọng Nưu là muốn ép chúng ta trước giờ ngả bài. Tư Mã Vi khỏe miệng cong ra một đường cong, Sơn Hải thư viện người tới, còn có Tất Phương quân lao tướng. Ngược lại cũng tốt, đã mất cần đợi đến danh tướng phổ bình trong ngày. Nghĩ ngư ông đã lợi. Một gian khác trong đại viện, Ngụy Tử Thành lắc đầu cười nói, vốn cho là thăm dò, lại không nghĩ rằng Tiêu Trọng Nưu lại trước giờ phát động, ngày mai có thể náo nhiệt. Ở bên cạnh hắn, mấy tên nam nhân vạm vỡ trầm mặc không nói. La Hoàn cẩn thận hỏi, Ngụy công tử, tại hạ có chút khó hiểu. Rất đơn giản. Ngụy Tử Thành sờ lên cái mũi, nguyên bản danh tướng phổ thời điểm, ta cùng với Tư Mã Vi sẽ hình thành ăn ý, trước gõ người Tiêu gia tuyển, sau đó lại tranh cái thắng bại. Nhưng Tiêu Trọng Như bây giờ làm ra cái chống quân xe thi đua, các pháp mạch đều muốn lộ ra thủ đoạn, coi như là quấy đục rối thủy, ngày mai ta không chỉ muốn lo lắng Tư Mã Vi, còn muốn phòng ngừa Tiêu Trọng Như chơi lừa gạt, phiền phức cực kỳ. Nói xong, nhìn về phía La Hoàn, mỉm cười nói, hôm nay ta cũng không để ngươi hát đệm, bản công tử nói nhiều, lại ghét nhất bị lắm miệng người. Tại hạ biết sai. La Hoàn lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Bên cạnh mặt lạnh đại hán chắp tay nói, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Tử Thành cười không nói, trên người một cỗ man hoang chi khí bay lên. Vĩnh An quân phủ ven hồ đại viện, Vương Huyền trở về chưa bao lâu, tiếng gõ cửa liền vang lên. Ngoài cửa, Trần Quỳnh Nho bảo cao quan, mỉm cười chắp tay nói, Vương Minh, đã lâu không gặp. Trần Huynh. Vương Huyền lập tức cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra Trần Huynh cũng tới góp này náo nhiệt, mau bảo, hôm nay không say không nghỉ. Hai người quen biết tại Lạc Phách, trải qua sinh tử, nói là hảo hữu chí giao cũng không quá đáng. Hắc hắc. Sửu Phật Nhi thì cười khúc khích chạy ra được, đem Trần Quỳnh tóc làm cho rối tinh rối mù. Trần Quỳnh lần này lại chưa buồn bực xấu hổ, mà là nhìn qua Sửu Phật Nhi kia chất phát mặt to, khẽ khẽ thở dài, Vương Minh nói cho ta biết chủng hồn tà thuật về sau, ta liền nhiều mặt điều tra, thì không có cái gì manh mối. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, sự việc cuối cùng cũng có tra ra manh mối một ngày. Dứt lời, dẫn Mạc Khanh Nu cùng Trần Quỳnh gặp mặt. Trần Quỳnh lúc này mặt mày vẩy một cái, Mạc cô nương thần đô thất ngọc thanh danh truyền xa, nếu để cho thần đô những cái này tay ăn chơi hiểu rõ Vương Minh ôm mỹ nhân về, nhất định là sẽ tranh cãi ngất trời. Vương Huyền lắc đầu cười nói, liền sợ bọn hắn không dám tới Bình An, Trần huynh là vì ba nhà tranh chấp sự tỉnh tới đi, lại là nhiễu lòng người loạn, đi, người ta vừa uống vừa trò chuyện. Việc này không nổi. Trần Quỳnh vội vàng khoát tay, Vương Minh, thứ không dám giấu giếm, ta lần này đến, hay là ứng thư viện Lưu Phu Tử chi mệnh, mời người gặp nhau một lần. Lưu Phu Tử. Vương Huyền ngạc nhiên, sao Sơn Hải thư viện thì tìm tới cửa. Chương 231, Lưu Phu Tử giải thích nghi hoặc. Qua sông không khỏi tốt. Chương 231, Lưu Phu Tử giải thích nghi hoặc. Qua sông không khỏi tốt. Đêm thu tinh lạnh, thanh tịnh cao viễn. Vương Huyền cùng Mạc Khanh Nu làm bạn mà đi đến cầu đá nhỏ, Hà Trung ô thuyền đồng bền, hai bên bờ đèn đuốc thành hàng, đám người rộn ràng, vừa có phun lửa gánh xiếc, người bán hàng rong giao hàng, lại có hát hay múa giỏi, rượu thịt phiêu hương. Thương hội đại điển, không chỉ tam giáo cửu lưu hội tụ, đối với bách tính mà nói cũng là thành hoàng miếu hội, ngày mùa thu hoạch đại tế, trong vòng một năm vương lòng nhất thời khắc. Mạc Khanh Nu đã lấy xuống mạng che mặt, tuyệt lệ dung mạo người dẫn đường kinh ngạc, nhưng Vương Huyền một đoàn người khí độ bất phàm, có cự nhân Sửu Phật Nhi miệng lớn nhai lấy thịt xiên, cũng có tráng như châu né A Phúc đi theo, cũng không ai dám trêu chọc. Thì ra là thế. Vương Huyền đối bên cạnh Trần Quỳnh lắc đầu nói, nghĩ không ra Lưu Phu Tử đúng là ta kia nhạc phụ thụ nghiệp sư trưởng, lẽ nào là có thập tuyệt trùng hồn thuật manh mối. Lưu Phu Tử không chỉ mời hắn một lần, còn điểm danh muốn Mạc Khanh Nhu cùng Sửu Phật Nhi cùng đi, trải qua Trần Quỳnh giải thích, mới biết được là bị cái kia nhạc phụ Mạc Quan Triều nhờ vả. Trần Quỳnh trấn an nói, Vương Minh yên tâm, Lưu Phu Tử trong thư viện làm vì nghe nhiều biết rộng, tung hành chi thuật nổi tiếng, nói không chừng biết chút ít cái gì. Hy vọng đi. Vương Huyền khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút chờ đợi. Hán Trúc Long Nhãn có thể nhìn ra ba hồn bảy vía, những thứ này tiền tự nhiên cẩn thận điều tra, muốn giải trừ trùng hồn thuật chớ chú, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác tâm lạnh. Tiểu này tà thuật rõ ràng là dùng thay xà đổi cột thủ pháp, đem hai người hồn bên trong linh vận rút ra, lại vì tà thần đoán niệm cố nhiếp, dù chết sau mới biết bộc phát, nhưng hồn linh so với phạm nhân còn kém. Tùy tiện thanh trừ tà thần đoán lực, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Hải thư viện là nho môn tu sĩ thánh địa, cất giấu điển tịch vô số kể, có lẽ có đường giải quyết. Tất nhiên, nghe Trần Quỳnh lời nói, Lưu Phu Tử chủ yếu là tìm hắn, cũng không biết cần làm chuyện gì. Ôm đủ loại nghi vấn, Vương Huyền một nhóm người đi tới Tiên Tuyển thành Nam. Bên này tương đối lại yên lặng rất nhiều, từng tòa nhà cao cửa rộng ẩn vào trong rừng trúc, lẫn nhau hô bất tương liên, lui tới bách tính thì rất là thưa thớt. Trần Quỳnh thấp giọng nói, kỳ thực chúng ta buổi trưa liền đã đến Tiên Tuyển, nhưng Vương gia không hề có tham quan đại điện ý nghĩa, cho nên mới chưa cùng Vương Huyền trước giờ tiên kiến. Vương Huyền nghe xong, lập tức hiểu. Hoàng tộc cùng thế gia sớm đã đạt thành ăn ý, thương hội là Tiêu gia thành lập, Tịnh Châu Vương đương nhiên sẽ không vì đó đứng lại, lần này tới hoàn toàn là vì ngày mai chống quân kịch thi đua. Thứ này là Tịnh Châu đầu tiên tổ chức, như làm cho tốt, làm náo động lớn, năm sau các châu tất nhiên sôi nổi bắt trước, Tịnh Châu Vương nhìn chúng là cái danh này. Bất chi bất giác, mấy người đã đi tới một tòa trúc lâm con đường bằng đá. Còn chưa gần,
liền có tiếng đàn truyền đến. Ngày mùa thu lá trúc nửa hoàng nửa xanh, dưới ánh trăng gió đêm quét, vang xào xạc ở giữa lá rụng bay tán loạn, dường như cùng kia tiếng đàn hòa làm một thể, không hiểu có loại thanh nhã xào xạc cảm giác. Vương Huyền cũng chẳng có gì, bên cạnh Mạc Khanh Nhu lại là thân thể cứng đờ, mặt mày bên trong ẩn hiện vẻ kích động, tùy tâm sở dục không được quên, ý cùng cầm hợp, này chẳng lẽ lại chính là quên cơ chi cảnh. Thấy Vương Huyền hoài nghi, Mạc Khanh Nhu nhẹ giọng giải thích nói, thế gian vạn vật đều có nói, cầm kỳ thư họa tự nhiên thì có cảnh giới cao thấp, người đánh đàn này ngồi mà quên cơ, có thể thông thần linh. Nếu không có đoán sai, đã có thể dùng tiếng đàn thi triển thuật pháp. Nha. Bên cạnh Trần Quỳnh hơi có vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói, Vương huynh trong thư cùng ta khoe khoang Mạc cô nương chi chủ nghệ, nghĩ không ra lại cũng là cầm đạo cao thủ. Mạc Khanh Nhu thấp giọng nói, Khanh Nhu chỉ là hiểu sơ một chút thôi. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã thông qua trúc lâm đường nhỏ. Trước mặt rộng mở trong sáng, lại là tọa xây dựng tại bên hồ nước tiểu viện, bên cạnh trong lương đình, một tên nho bảo cao quan quắc thước lão giả đang túi đầu đánh đàn. Trúc lâm, hồ nước, tiểu viện, ánh trăng, lão giả tựa như hoàn toàn dung nhập rồi trong đó. Mọi người cũng không phải dậy, lặng lặng thưởng thức tiếng đàn. Vương Huyền con mắt híp lại, hơi kinh ngạc. Trầm mê ở tiếng đàn Mạc Khanh Nhu cùng Sửu Phật Nhi trên người ẩn có khói đen dâng lên, cùng hôm đó địa nguyên môn cao thủ Sầm Hư Chu sử dụng dò xét chi pháp có dị khúc đồng công chỗ. Chẳng qua này Lưu Phu Tử mượn tiếng đàn tùy ý dùng ra, như linh dương móc sừng không hề dấu vết, không còn nghi ngờ gì nữa cao minh không chỉ một bậc. Không đầy một lát, tiếng đàn ngừng, tiểu này hài hòa vận vị cũng biến mất theo. Quách Thước lao giả yếu ớt thở dài, quả nhiên là thập tuyệt chủng hồn thuật, đáng tiếc lương tài mỹ ngọc. Vương Huyền liền đội vàng tiến lên chắp tay nói, phu tử nhưng có giải cứu chi pháp. Sơn Hải thư viện theo cổ chế, không câu nệ tại đơn chủng học phái, có thể được đến phu tử xưng hào truyền đạo học nghề, đã là cùng thiết đạo nhân bình thường cao nhân. Khó. Lưu Phu Tử lắc đầu nói, thập tuyệt chủng hồn thuật nguồn gốc từ chư quốc loạn thế, dung hợp đông đảo thất truyền bí thuật, một khi thi triển chính là phá kính có chọn, cho dù tìm thấy kia tà thần chẳng giết, thì không hồi thiên chi lực. Vương Huyền con mắt híp lại, nếu tìm được thủ phạm, ý theo tà thuật đẩy ngược, có thể năng lực phá giải. Lưu Phu Tử trầm tư một chút, phương pháp này ngược lại cũng có thể thực hiện, nhưng này tà pháp không thể coi thường, cho dù đông đảo cao thủ hợp tác, sợ cũng muốn hao phí mấy chục năm khổ công, đến lúc đó. Nói xong, khẽ lắc đầu, lại nói một nửa, nhưng ý nghĩa đã làm rõ. Mấy chục năm sau đó, Mạc Khanh Nhu khí huyết suy yếu, sớm bỏ qua tu hành thời cơ. Vương Huyền thì như có điều suy nghĩ, lập tức chắp tay nói, phu tử tới tìm ta có gì phân phó? Không đợi, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Phu Tử sắc mặt bình tĩnh gật đầu, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Trần Quỳnh phân phó nói, đây là Ngô sư huynh luyện chế chính tâm đan, ngươi dẫn bọn hắn luyện hóa phục dụng, mặc dù không thể loại trừ tà chú, đã có an hồn dưỡng tâm chi công. Đúng, phu tử, hai vị xin mời đi theo ta. Trần Quỳnh cung kính tiếp nhận, sau đó mang theo Mạc Khanh Nhu cùng Sửu Phật Nhi đi về phía tiểu viện. Vương Huyền cho Mạc Khanh Nhu một an tâm ánh mắt, sau đó tại đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá ngồi xuống. Lưu Phu Tử quan sát toàn thể hắn một phen, sau đó vớt dâu nói, lão phu lần này, một thì là bị quan triều nhờ vả, nhìn hắn tiểu nữ chi chủng hồn thuật, thứ hai bị vương gia nhờ vả làm cái thuyết khách, muốn ngươi toàn lực tranh đoạt chống quân kịch đầu danh. Liên vì cái này, Vương Huyền ngạc nhiên, khẽ nhíu mày nói, vương gia ngược lại đã từng nói việc này, nhưng việc quan hệ ba nhà chi tranh, lại tiêu trọng mưu đã dụ kế, tại hạ tranh đoạt thì có ích lợi gì? Đại điển sự tình lão phu đã biết được. Lưu Phu Tử hơi cười một chút, trong mắt mang theo một cỗ nghiền ngẫm, bất kể quan triều hay là vương gia, đều nói tâm tư ngươi trí bất phàm, binh gia miếu tính vô song, lẽ nào thì nhìn không thấu tiêu trọng mưu kế sách? Vương Huyền sợ hãi cả kinh, sau đó lâm vào trầm tư. Tư Ma Vi, Ngụy Tử Thành hai người tới cửa khiêu khích, Tiêu gia tất nhiên giúp cho đánh trả, nhưng lấy một địch hai, cho dù mượn lợi thế sân nhà, thì không nhất định có thể thắng. Hơn nữa còn cứ gọi tới vương gia, phu tử cùng tất phương quân các lão tướng. Nói xong, ánh mắt có chút cổ quái, tiêu trọng mưu không cần thắng, hắn chỉ cần này hai nhà thua là được. Không sai. Lưu Phu Tử đuốt dâu nói, trong quân quyền thế, cuối cùng vẫn là nhìn xem thực lực. Hai nhà các gam hiểu ngự thú cơ quan chi đạo, không chỉ muốn tranh quyền, còn muốn mượn quân bị thay phiên chi do đoạt lợi. Thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách hai nhà không tiếc đắc tội Tiêu gia, cũng phải lên môn khiêu khích. Trong quân chiến thú bồi dưỡng, quân giới thay thế, trong đó liên quan đến lợi ích đầy đủ để người mạo hiểm. Tư Mã Vi cùng Ngụy Tử Thành chỉ là phụ trách một chỗ, cái khác tầng cấp, đoan chừng cũng sẽ có người thi triển thủ đoạn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khoẹt miệng lộ ra ý cười. Tất phương quân quyền lực thay đổi, muốn tranh đoạt chỉ sợ không chỉ Tư Mã gia cùng Ngụy gia. Nếu như ta là Tiêu Trọng Lưu, liền dứt khoát kéo hai nhà này mất mặt, dùng cái này đến trao đổi lợi ích thực tế. Lưu Phu Tử cười không nói, vuốt râu gật đầu. Vương Huyền do dự một chút, chắp tay nói, đa tạ phu tử mở ta hoài nghi, chẳng qua ba nhà tranh chấp, ta vì sao muốn chuyển vũng nước đục này? Lưu Phu Tử vung tay lên một cái, trên bàn đá lập tức xuất hiện một bức bàn cờ, vài khoảng ngọc thạch quân cờ như mưa rơi rơi xuống, lập tức bày ra rực rỡ muôn màu thế cục. Vinh gia luận tình thế, tiểu hữu đánh cờ một phen làm sao? Vương Huyền nhíu mày, phu tử thế cục này là đại yến cùng Nam Tấn. Lưu Phu Tử cũng không nói chuyện, trực tiếp là tử, chọn là Nam Tấn một phương. Vương Huyền mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng lên tay đếm thử phá cục. Đại yến tình thế hắn thì trong lòng hiểu rõ, rõ ràng chiếm thượng phong, chỉ đợi phủ quân cải chế hoàn tất, liền sẽ hình thành bảng bạc đại thế. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng hoài nghi. Thiên hạ đại thế tuy nói như kỳ cục, nhưng ẩn vào chỗ tối kỳ thủ đông đảo, lại lượng biến đổi không cách nào dự đoán, và một bức cờ cũng có thể nói rõ cái gì. Với lại này Lưu Phu Tử dường như lạc tử tùy ý, tịnh không để ý thắng thua. Nhưng dần dần, hắn phát giác được không đúng, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, ngừng tay khe khẽ thở dài, Lưu Phu Tử đúng là cái rất tốt thuyết khách.
Lưu phu tử vớt râu cười một tiếng, nhìn hiểu thuận tiện, đại thế phía dưới, qua sông binh sĩ há có lui lại lý lẽ, ngươi bây giờ mượn đồ tô cùng tiêu ra lực lượng tạm thời giữ được an ổn, nhưng cũng vì chính mình chôn xuống mối họa. Nếu là cái hoa mắt ù hai hạ người thì cũng thôi đi, nhưng đã dưng danh, lại không cam lòng vì người khác thúc đẩy, liền không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ duyên. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, như cây có mọc thành rừng đâu. Lưu phu tử bình tĩnh thu hồi bàn cờ, gió có thể nhổ mục, không thể tối sơn. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy chắp tay, đa tạ phu tử chỉ điểm. Lưu phu tử khẽ khẽ thở dài, lão phu khí huyết tương suy, thì giúp không là cái gì, quan triều là ta nhìn lớn lên, tự nhiên không muốn gặp hắn một nhà tùy ngươi cho cùng. Vương Huyền khẽ miệng giật một cái, phu tử yên tâm, vương mỗ cái mạng này rất rắn. Lưu phu tử cho chính tâm đan không phải là phàm vật, xỉu Phật Nhi còn dễ nói, mà khanh nu thể nội không hề chân khí, dùng xong sau chỉ có thể dùng hô hấp pháp chậm chạp hấp thụ. Mọi người rời khỏi trúc lâm lúc, chân trời đã hiện ánh rạng đông. Lâm đạo ngoại, thình lình ngừng lại một cổ lao chiến xa bằng đồng tàu, phía trước một thất toàn thân mọc đầy vảy đen cự hình chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, trong miệng kia lửa tung tóe. Cạnh chiến xa một bên, một tên toàn thân kim giáp, khuôn mặt lãnh túc tiêu kỵ quân binh sĩ chắp tay nói, ti chức phụng vương gia chi mệnh, đến cho giáo úy tiến mã. Mạc Khanh Nhu cực kỳ thông minh, lúc này có chỗ suy đoán, lo lắng nhìn về phía Vương Huyền, lại không nói gì thêm. Vương Huyền thở thật dài một cái, lập tức khỏe miệng lộ ra nụ cười. Khanh Nhu yên tâm, nhìn xem vi phu đi nhổ cái đầu chủ chơi. Chương 232, chống quân xe giải thi đấu, các phương hiện thần thông. Chương 232, chống quân xe giải thi đấu, các phương hiện thần thông. Huyện tiên tuyển thủy đạo dày đặc, thời cổ từng có man hoang sông lớn xuyên sơn một đèo, thế sự xoay vần sau đó, lưu lại từng đạo bốn lượn khúc chết sơn gốc, giang khắp nơi, lại có rừng rậm bao trùm, hình thành tự nhiên mê trận, bị tiên tuyển bách tính xưng là đoạn hồn gốc. Trước đó vài ngày, Tiêu gia dốc hết sức lực, đem rừng rậm đều kiểm tra, lại lệnh gia tộc công tượng trong cốc nhiều bố trí, chính là vì chống quân xe kịch thi đua. Xôi theo hai bên sơn bãi phía trên, sớm đã lít nha lít nhít tụ họp không ít bách tính, mà am hiểu bốc lên nhảy vọt người trong giang hồ, thì leo lên mỗi cái đỉnh núi. Mặt trời lên cao, quần chúng đều trên mặt hưng phấn, nghị luận ầm ĩ chống quân xe kịch, tự nhiên phải có chống có xe. Trên vách núi, một tên bình môn lão giả bước râu cười nói, thời cổ các thôn thi đua đều là mã lạp chiến xa, chống quân cùng băng lên, xem ai tới trước đích, nhưng phụ quân thi đua thì rất khác nhau. Nô thú, chiến xa, chống quân đều là xem chút, chỉ cần không xuống tử thủ, các loại thủ đoạn tùy ý sử dụng, ven đường còn có thể thiết chướng ngại vật trên đường, giao đấu pháp còn đặc sắc. Tương truyền đại ngụy thời điểm, các thôn các huyện, thậm chí các châu trong lúc đó cũng có thi đua, mỗi khi gặp lập đông thời điểm, trung thổ các nơi đều bị điên cuồng. Bên cạnh giang hồ khách cười đùa nói, Lý Lao Ca, những vật này, đại gia hỏa lỗ thai cũng nghe ra kể đến rồi, nói điểm tươi mới. Tươi mới. Bình môn lão giả chật chật lắc đầu, bưng rượu lên hồ lô uống một ngụm, kỳ thực thì không quá mức mới mẻ, đại ngụy thời ngàn năm con em thế gia đều bị tinh thông đạo này, bây giờ bắt chước tiền nhân mà thôi. Lão phu nghĩ là, Tiêu gia làm ra tình cảnh lớn như vậy, nhìn tới sau này hàng năm châu phủ thi đua đều sẽ tuyển ở chỗ này. Người chung quanh lập tức ngầm hiểu, thương hội, chống quân kịch đấu trường, Tiêu gia mấy tay này tiếp theo, huyện tiên tuyển sau này sợ là sẽ phải càng thêm giàu có. Thế gian chuyện phiếm đều là như thế, người bình thường nhìn xem cái náo nhiệt, không khéo người phát giác trong đó cơ duyên, mà phía sau gió nổi mây phun, vĩnh viễn sẽ chỉ có một số nhỏ người biết được. Giờ thìn một khắc, 7 giờ 15 phút, đám người đột nhiên bạo động. Đến rồi tới rồi. Ta siết nữa a, đó là cái gì đồ chơi? Bách tính sôi nổi hướng vào sơn cốc khẩu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc chiến xa chậm rãi lái tới, hình dạng và cấu tạo khác nhau, mỗi chiếc chiến xa bên trên cũng mang lấy chống quân, phía trước nô thú cũng là đủ loại. Chống quân xe kịch, tham dự nhân số cũng có quy định, bình thường là 4 người, một người nô thú, một người nổi chống, hai người cầm thuận phòng ngự. Giá. Vương Huyền giật dây cương một cái, chiến xa bằng đồng trao lập tức chậm rãi tiến lên, sau lưng ba tên phụ quân lão binh ánh mắt kích động, lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, cảnh giác quan sát đến tứ phương. Nhìn qua càng ngày càng gần sơn cốc, Vương Huyền nhịn không được ngẩng đầu nhìn quan sát. Hắn thị lực phi phàm, năng lực nhìn thấy chỗ cao nhất ngọn núi bên trên đã dựng lên quân trướng, cờ xí tung bay, mơ hồ năng lực phát giác được một cỗ kinh người khí cơ. Nếu không có đoán sai, Tịnh Châu Vương, Tiêu Gia Sơn thành tộc lão, Lưu Phu Tử cùng mấy tên tất phương quân lão tướng quân cũng ở trong đó. Đêm qua Lưu Phu Tử là thuyết khách, xác thực để tỉnh hắn. Nhân tộc thống nhất đại thế, từ hoàng tộc ngàn năm thế gia, cho tới lê dân bách tính, không khỏi bị cuốn vào trong đó, không ai bằng có thể trốn được. Bây giờ mỗi nhà cũng trông coi quy củ, bởi vậy hắn mới có thể chi phối phùng nguyên, bình yên chỗ chi, nhưng quy củ cuối cùng cũng có đánh vỡ một ngày. Cho dù này bản cục sẽ không loạn, thao thiết quân thành lập, công phạt Nam Tấn thời điểm, bất kể hoàng tộc hay là thế gia, tất nhiên phải thu nạp quyền thế. Chính như Lưu Phu Tử nói, hắn nếu là cái hạng người vô năng, nước chảy bèo trôi hoặc phụ thuộc người khác đều có thể, nhưng dưới mắt đã xông ra tên tuổi, chính như đưa qua hà binh sĩ, đâu còn có hậu lui chỗ trống. Dưới mắt này an ổn phát triển thời cơ, quyết không thể bỏ qua. Cây có mọc thành rừng sát thực nguy hiểm, nhưng không ngoi đầu lên nguy hiểm hơn. Chỉ có càng lớn thanh danh, thực lực mạnh hơn, sợi dễ lan tràn dây dưa, đem chọn ngọn núi cũng buộc trong đó, mới có thể gào thét phong vân. Hoàng tộc chính là ngọn núi kia. Tịnh Châu Vương cùng Lưu Phu Tử ý nghĩa rất rõ ràng, chớ nhìn hắn bây giờ năng lực tại hai cái thế gia trong lúc đó của nhau, cùng mấy nhà pháp mạch quan hệ không tệ, nhưng phong bạo tiến đến thời điểm, ai cũng không đáng tin cậy. Đồ Tô Tử Minh đại biểu không được Đồ Tô ra. Bài giáo, Ngũ Tiên Đường, Thái Nhất giáo. Thật sự nói chuyện có ít hắn còn với không tới. Dưới mắt Tịnh Châu Vương rỗi ra cảnh ô lưu, hắn chỉ có thể tiếp lấy. Mượn kỳ thế lớn mạnh, tại thao thiết quân thành lập trước trở nên hết sức quan trọng, chí ít năng lực lên được sân khấu, mới là tự vệ chi đạo. mà dưới mắt chính là thứ nhất tung phiên phước. Chống quân kịch quán quân không thể lọt vào tay ngoại nhân, bằng không truyền đi chính là chê cười. Với lại Tịnh Châu Vương dường như muốn mượn chống quân kịch làm văn chương, hắn năng lực nổ được thứ nhất, sau này chuyện mới tốt làm. Ha ha ha, Vương Minh, thật náo nhiệt a. Bên cạnh trên chiến xa, Lưu Đại Ma Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức trừng mắt nhìn, Vương Minh, nhìn tới hôm nay ngươi thì có lòng tranh một cái, nếu không ta thay ngươi dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Vương Huyền nhịn không được cười lên, không cần, ngươi cố tốt chính mình chính là, bài giáo thích khách môn thế nhưng tốn tâm tư, chớ để người khó xử. Lưu Đại Ma Tử có thái tử ban thưởng lục nghi chiến xa, thích khách môn tìm được rồi một thất linh thú mai sừng tấm bắc mỹ, bài giáo lấy được thủy long cổ, mặc dù không như cái khác pháp nhịp đập dùng nội tình, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không muốn thất bại sắp xếp cái cuối cùng. Lưu Đại Ma Tử quay đầu nhìn phía sau mặt đen lên ba tên thích khách môn cao thủ, lập tức lúng túng cười một tiếng, đúng đúng, dù sao cũng phải đoạt cái trung đẳng mới được. Vương Huyền lắc đầu bật cười, nhìn về phía trước chiến mã. Tịnh Châu Vương muốn hắn đoạt đầu danh, tự nhiên thì phí hết tâm tư. Phía trước chiến mã hình thể kinh người, đây tiếp trước hải mã còn tăng lên một vòng, toàn thân vảy đen bao trùm, tiến lên ở giữa mặt rung động ầm ầm. Này mã tên là vảy rồng có long thú huyết mạch, là thần đô khuyến long thị Chu gia tặng cùng Tịnh Châu Vương bảo câu. Tịnh Châu Vương sớm đã theo Kiêu Kỵ quân lui ra, tự nhiên không cần đến, nhưng đối với cái này mã có chút yêu thích, ngày bình thường dốc lòng chăm sóc, rất là để bụng. Dưới thân chiến xa bằng đồng theo thì không đơn giản, tên là Cấn Sơn phá trận xa chính là theo đại ngụy chuyển thừa đến nay, Độc Cô gia trước kia đã từng bằng này xe dương danh chống quân xe thi đấu, đáng tiếc mấy trăm năm qua luôn luôn đặt ở hoàng gia khố phòng hít bụi. Hoàng gia cũng có một bộ chính mình khen thưởng hệ thống, Tịnh Châu Vương trước giờ làm chuẩn bị, hoa rất nhỏ đại giới đem vật này làm ra đây, lại mời người tu bổ trận pháp. Xe này chính là binh gia pháp mạch trọng khí, chính như xe tên Cấn Sơn phá trận, một khi rót vào sát khí, tựa như dãy núi ổn trọng, gào thét ở giữa phá trận phá vỡ địch. Về phấn hậu phương chống quân, tự nhiên là bát hoang kinh thần cổ. Tịnh Châu Vương đã để đem qua quân sĩ truyền lời, chỉ cần đoạt được đầu danh, này vảy rồng bảo mã cùng Cấn Sơn phá trận xa đều thuộc sở hữu của hắn, nói không chừng sang năm còn muốn đi thần đô thi đua. Nhưng nếu thua, liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Thua. Vương Huyền sờ lên bên hông long hổ quân ấn, khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Hắn võ trang đầy đủ, mặc bạch hổ minh quang khải, bên cạnh mang lấy nhai tí phương thiên hỏa kích, làm phong bất ngờ, thậm chí ngay cả mặc ngọc bảo cung cùng kim vũ tiễn cũng vác tại sau lưng. Một người thành trận, năng lực uy hiếp được vẫn đúng là không nhiều. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu quan sát bốn phía. Tịnh Châu tổng cộng có 36 lộ phủ quân, cũng là 36 chiếc chống quân chiến xa tiến hành thi đấu, dưới mắt không ít đã đi tới miệng gốc. Tại hắn khác một bên là An Thái huyện phủ quân, do Lục Hợp Âm Dương môn khống chế, chiến xa do Huyền Đồng cùng Long Huyết một kiến tạo, trung quanh cắm đầy trận kỳ, mấy tên thân mang đạo bảo địa sư cầm trong tay trường phiên đứng ở trên xe. Phía trước nô thú, đúng là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Vương Minh, đã lâu không gặp. Gặp hắn dò xét, lái xe đạo nhân lập tức chắp tay mỉm cười. Nguyên lai là Thường Nguyên Sơn đạo trưởng. Vương Huyền thì chắp tay lên tiếng chào. Không sai, người này chính là phụ thành đánh đêm lúc, Lục Hợp Âm Dương môn xuất thủ địa sư, chẳng qua khi đó thái độ rất tốt lại rõ ràng lưu thủ, bởi vậy Vương Huyền đối nó thì không ác cảm. Hai người lên tiếng chào, liền không nói thêm gì nữa. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, này Lục Hợp Âm Dương môn chiến xa, sợ rằng sẽ bố trí trận pháp cản trở địch, đến lúc đó phải cẩn thận ứng phó. Lại hướng xa xa nhìn xem, mỗi nhà chiến xa đều có sự khác biệt. Như Ngũ Tiên Đường, đúng là một đầu bạch mao cự lang kéo xe, trên xe còn bày biện hương án bài vị, Lý Xuân Nương nhìn thấy hắn về sau, lập tức mỉm cười gật đầu. Trong lòng hai người nắm chắc, tiến vào sơn cốc trong, tất nhiên phải công thủ tương vọng. Một ít tiểu thế gia không còn nghi ngờ gì nữa thì hạ tiền vốn, chiến xa mặc dù không tính là phát mạch trọng khí, nhưng cũng có các loại trận pháp bố trí, mà có chút thì có chút cổ quái. Như Hy Thải môn, Hòa Hợp môn cộng đồng khống chế Hoài Hóa huyện phủ quân, chiến xa bên trên lại có cái xoay tròn đèn lồng, cùng Bách Quỷ Dạ Hành đang rất giống, nhưng lại miêu tả nhìn các loại yêu vật, còn có hai tên xinh đẹp nữ tử vùng vẫy hương khăn mỉm cười. Như Hồng Lâm Thiền viện, trên chiến xa cung cấp một tôn kim sắc Phật đà, mấy tên bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân hình xăm đại hòa thượng chính nhắm mắt nhập kinh. Vương Huyền nhìn một vòng, nhíu mày. Tiêu gia, Tư Mã gia, Ngụy gia lại vẫn chưa hiện thân. Tung tung tung. Mặt đất đột nhiên có rung mạnh truyền đến. Mau nhìn, đó là vật gì? Hảo gia hỏa, là hung thú. Còn có nhà kia, làm sao lại như vậy di chuyển? Hai bên trên vách núi bách tính lập tức bạo động. Dự thi phủ quân nhóm thì quay đầu quan sát. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn xem xét, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy từ đằng xa đến rồi hai cái quái vật khổng lồ. Một cái là hắn đã từng thấy qua Trư Bà Long, chẳng qua rõ ràng càng lớn hơn một vòng, giống như núi nhỏ, trên người toàn bộ là huyền đồng chế tạo khải giáp tròi canh, một mặt da thú trống to đứng ở trung ương, mấy tên cường tráng đại hán cầm trong tay tên nỏ, Ngụy Tử Thành thì vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở tròi canh trong. Một cái là hoạt động huyền đồng lầu cát, mái cong đấu cùng lấp lóe kim trúc hào quang, từng toa nọ sàng khảm nạm bốn phía, phía dưới lại có bốn cái thô to như thùng nước chân dài, đều có kim trúc rèn đúc, tiến lên ở giữa nhịp chân nhanh chóng. Tư Mã Vi Tiểu ngồi tại kim trúc lầu cát trong, một thân nhung tràng, mắt như lao quang, bên cạnh toàn bộ là cách rung động một đầu nhân. Chương 233, chống quân chấn sông núi, chiến xa vào đường đua. Chương 233, chống quân chấn sông núi, chiến xa vào đường đua. Hung thú, là hung thú. Ngụy gia kia Trừ Bà Long chừng hai tầng lầu cao, tăng thêm huyền đồng rèn đúc khải giáp cùng lỗ cốt, tráng kiện to mọng thân thể, giống như sắt thép cự thú, lập tức dẫn tới bách tính liên tục kêu lên. Không giống với người bình thường, giang hồ khách nhóm hiểu được càng nhiều. Ồ, là trách, coi như không được hung thú. Kia Bình Môn lão giả chật chật lắc đầu nói, phi cầm tẩu thú, tính mệnh song tu người là yêu, huyết mạch thần thông người là quái, truyền thuyết kia bên trong chân chính hung thú,
không chỉ phải có huyết mạch thần thông, nhục thân thì cứng như thép tinh, còn có tự nhiên trận thế, ẩn vào phong vân trong sương mù, khó gặp tung tích. Hung thú một bộ da thịt xương đều là bảo vật, nghe nói đại ngụy loạn thế thời còn từng hiện thân, sau đó trung thổ thì lại không hung thú xuất hiện. Ngụy gia mặc dù tự ý ngự thú chi đạo, nhưng hung thú nhục thân có thể so với pháp khí, dùng huyền đồng khải giáp đơn thuần vương hữu, kia chư bà long hẳn là chỉ 5 tháng không nhỏ quái. Bên cạnh giang hồ khách nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lý lão, Tư Mã gia đó chính là trong truyền thuyết chiến lầu. Ê, cái này lão phu cũng không rõ ràng rồi. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, phía dưới phủ quân nhóm cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn bốn phía khai hoang, lúc này thì đánh giá ra hai thứ này cự vật giá trị. Hoang dã dãy núi địa thế phức tạp, diện tích rộng lớn, chiến mã chạy vội tốc độ mặc dù nhanh, nhưng quân trận cũng sẽ tùy theo tán loạn, như dò xét bất lợi, khó tránh khỏi trong hội mai phục. Mà bất kể ngụy gia cự thú hay là Tư Mã gia chiến lầu, đều có thể dung nạp không ít phủ quân, xem như di động quân trận, hơn nữa còn năng lực lắp đặt hạng nặng pháp khí, tồi thành nổ trại. Bây giờ thế gia nghiên cứu ra trộn lẫn trận chi thuật, ở binh pháp đàn cũng có thể xếp vào trong đó, còn có thái nhất giáo ngũ lôi pháp đàn. Nghĩ liền khiến người tê cả da đầu. Vương Huyền cũng là nhíu mày, nhưng lập tức thì khẽ lắc đầu. Thứ này tốt thì tốt, nhưng giống như ương quái phi hành quân trận, tiêu hao tài nguyên thì cực kỳ to lớn, căn bản không phải bọn hắn những thế lực nhỏ này có thể có khả năng. Trải qua Lưu Phu Tử chỉ điểm, hắn đúng đại cục nhìn càng thêm thanh. Thế gia khống chế biên quân, còn không phải thế sao một nhà định đoạt. Tư Mã gia, Ngụy gia muốn thượng vị, tất nhiên phải xuất ra gia tộc nội tình, có thể rõ ràng để cao biên quân chiến lực, mới có thể phục chúng. Bất kể cự thú hay là chiến lầu, đều có một nhược điểm, quý. Nhân tộc trải qua chiến loạn, quốc thổ diện tích không ngừng thu nhỏ, liền lấy đại ngụy mà nói, lúc đó còn có thể giết vào Hắc Nguyên băng nguyên xua đuổi man tộc, bây giờ trên đời ra lực lượng, cũng chỉ có thể giữ vững băng tuyết trưởng thành, thời khắc lo lắng man tộc được kích. Mà theo phủ quân cải chế khai hoang, hàng loạt tài nguyên chữ hàng, vấn đề này sẽ giải quyết dễ dàng, biên quân có thể cũng sẽ nên đón một vòng mới biến cách. Liền lấy ngụy gia mà nói, nếu cùng kỳ quân tổ kiến quân đoàn cự thú, ngụy gia tất nhiên có không ít tướng quân được để bạn, biên quân mua sắm thì mang ý nghĩa hàng loạt lợi ích. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía kia ngọn núi cao nhất quân trướng. Chính như Lưu Phu Tử nói, ba nhà tranh chấp chỉ là kế hoạch một tiểu hoàn, trong đó con cong nhiễu nhiễu, mây gió biến ảo, chỉ sợ chỉ có những người kia mới biết hiểu rõ. Đỉnh núi quân trướng, từng mặt đại kỳ phần phật bay múa. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng một thân màu đen áo mãng bào ngồi tại chủ vị phía trên, một bên thiết nhìn trong chén trà mạn, một bên mặt không biểu tình nhìn qua dưới núi. Lưu Phu Tử thì ánh mắt lạnh nhạt, trầm mặc không nói. Mà ở trung quanh, mấy tên sát khí trùng thiên dâu bạc trắng lao tướng thì làm cho lợi hại. Ngụy gia này chiến thú không thực dụng, mỗi ngày tiêu hao ăn thịt đủ để kéo sụp hậu cần, như bị mãnh độc, chớ chú tập sát, những cái này khải giáp cũng thành rồi rất rưởi. Ngươi biết cái gì? Có trộn lẫn trận chi thuật, xếp vào tu sĩ thời khắc dò xét liền có thể phòng ngừa tập. Ngược lại là Tư Mã gia chiến lầu quá mức tinh xảo, như cao thủ phá hoại cơ quan, đó mới thành rất rưởi. Đừng nhìn ta, Bắc Cương tình huống thế nào các ngươi thì hiểu rõ, lão phu không thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ cần có thể đề cao chiến lược, ai trên đều được. Hừ, chúng ta tại đây tranh vô dụng. Ngụy gia cùng Tư Mã gia đã đưa chiến thú chiến trước lầu hướng Bắc Cương, bên ấy băng phong vật lý, âm sát đại hung nơi vô số, năng lực ưỡn đến mức qua mới được. Bắc Cương tạm thời không đề cập tới, lão phu đúng này chư bà long ngược lại là rất có hứng thú, nam tấn đường sông đông đảo, vật này sợ là có thể phát huy tác dụng lớn. A, kia long mã. Đúng lúc này, một tên lão tướng lông mày trao lên, đối Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng cười nói, vương gia, như lão phu không nhìn lầm, đó là ngài vậy rồng đi. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng ung dung nhấp một ngụm trà. Bản vương nghe nói các châu sang năm đều sẽ làm này chống quân xe kịch, cũng coi là đại yến hương thịnh địa ra, hoàng thượng rất là vui vẻ, muốn tại thần đô thì xử lý một hồi, cũng muốn có chỗ chuẩn bị. Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt hiện kim hoa phục lão giả, Tiêu Minh, hoàng thượng như xử lý chống quân xe kịch thi đua, nhất định là muốn theo các châu phủ quân tuyển chọn, bản vương tuyển người, ngươi sẽ không để ý à? Vương gia khách khí. Tiêu gia kim diện lão giả vớt râu cười nói, này vương giáo úy có hung hổ tên, cũng coi như ta Tịnh Châu anh tài, nếu có thể dương oai thần đô, cũng coi như thùng chuyện tốt. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng khẽ gật đầu, đa tạ Tiêu Minh, Tiêu Kiếm Thu nguyên soái như quay về, bản vương nhất định phải tự mình tiết tiến khoản đãi. Đang nói, mấy tên lao tướng đồng thời nhìn về phía dưới. Sơn cốc bên ngoài, mặt đất đột nhiên đủ đủ chấn động. Mọi người vội vàng nhìn về phía cự thú cùng chiến lầu, lại phát hiện cũng không phải là này hai quái vật khổng lồ dẫn dắt, mà lên Vương Ngụy Tử Thành cùng Tư Mã Vi cũng là như mày. Địa khí có biến di chuyển, mau tránh ra. Lục hợp âm dương môn thường Nguyên Sơn đột nhiên trầm giọng nhắc nhở. Vành, vành, vành. Xa xa mặt đất đất đá băng liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Mấy đạo bóng đen đồng thời bắn ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Đó là mấy cái trùng quái, giống như dế nhũi, hình thể cường tráng như là man yêu, sau lưng còn kéo lấy từng chiếc toa hình trên xa, bề ngoài bao trùm vảy màu đen, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Địa linh. Lúc này có người kêu lên. Vương Huyền cũng là nhíu mày. Địa linh, đại yến siêu sơn đồ ghi lại trùng thuộc ta quái, vật này tiện ở trong địa mạch ghé qua, thôn phệ linh khoáng mà sống, điên cuồng khát máu, như lâm vào nguy hiểm, sẽ lập tức dẫn bạo thể nội hỗn tạp linh khí, phiền phức cực kỳ. Ngự thú chi đạo, ít nhất phải trước hàng phục đối phương. Tiêu gia lại dùng bí pháp gì khống chế đất này linh? Ca ca cơ quan tiếng vang lên, địa linh hậu phương kia toàn bộ phong bế quái lái xe khải. Tiêu Trọng Nưu hiện ra thân hình chắp tay cười nói, chư vị, Trọng Nưu tới muộn chút ít, mong rằng thứ tội. Chư bà Long chiến thú phía trên, Ngụy Tử Thành như có điều suy nghĩ nói, nghe qua Tiêu gia không chỉ giã luyện chi thuật thiên hạ vô song, cũng có dò xét quáng nạn bí pháp, nguyên lai là hàng phục này quái.
Nói xong, lắc đầu mỉm cười nói, "Tiêu Minh, trò chơi mà thôi, đem vật này lộ ra, lại là có chút không đáng." Ý trong lời nói, tất cả mọi người đã hiểu. Tìm kiếm khoáng mạch, một mực là cái nan đề, có chút linh khoáng không chỉ có tự nhiên đại trận che lấp, còn có thể tạo ra tinh mỹ thu lại linh khí, năng lực điều khiển địa linh, tìm thấy cơ hội thì lớn hơn một chút. Tiêu gia tất phương quân thất thế đã thành tất nhiên, dưới mắt chỉ là giữ gìn mặt mũi. Tiểu này tìm kiếm khoáng mạch chi thuật, như mỗi nhà đạt được, tất nhiên gắt gao che để phòng tiết ra ngoài, mà Tiêu gia lại vì đấu khí hiển lộ, thực sự quá thua thiệt. Bên kia, chiến trên lầu Tư Mã Vi thì sắc mặt trong nháy mắt khó coi, chống quân xe kịch, như phi thiên độ địa, này thi đua không thể so với cũng được. Nói không sai. Lưu Đại Ma Tử ha ha cười nói, Tiêu công tử, vương giáo ý thế nhưng có phi thiên xe đâu, vì cầu công bằng còn cố ý đổi một cỗ, nếu không chờ bà, lại đi đổi lại. Những người khác thì khẽ lắc đầu, sắc mặt không tốt. Lần đầu tiên chống quân xe kịch thi đua, cho dù không tranh đầu danh, cũng muốn tranh cái mặt mũi. Ai ngờ này ba nhà quá phận quá đáng, Tư Mã gia cùng Ngụy gia cũng được, chí ít coi như chiến xa, nhưng Tiêu gia lại làm một màn như thế, lập tức kẻ nhạt vô vị. Tiêu Trọng Nưu thấy thế chắp tay cười nói, "Chư vị yên tâm, Tiêu gia sẽ không làm kia phá hư phong cảnh sự tình, tuyệt sẽ không chệch hướng đường núi, càng sẽ không đột địa đi tắt." Mọi người thấy thế thì cũng không nói gì nữa. Tư Mã Vi cùng Ngụy Tử Thành sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Đúng lúc này, xa xa trên đỉnh núi một đạo tên lệnh phóng lên tận trời, tùy theo hai bên trên vách núi, mình trần bọn đại hán đồng thời lôi lên chống quân. Đông 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 đông, gấp rút tiếng trống vang vọng dãy núi, dân chúng vây xem nhóm lập tức cao giọng reo hò. Đây cũng là thi đua bắt đầu tín hiệu. Giá! Mọi người ngay lập tức vung vẩy dây cương, thúc đẩy nô thú, trong lúc nhất thời chiến mã tê minh, mãnh hổ gầm rú, náo nhiệt muôn phần. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người chiến xa chạy đội, Ngụy Tử Thành bên ấy liền làm ra yêu tiêu thân. Hống! Một tiếng mênh mông thú hống trực trùng vân tiêu. Chỉ thấy kia cự thú chư bà long đột nhiên mở ra miệng rộng, hung lệ khí tức tỏ khắp tứ phương, không ít nô thú lập tức chấn kinh. Có chút tiểu gia tộc chỉ là dùng tầm thường chiến mã, lần này lập tức tiểu tiện bước bỏ lưu, có bốn vó như nhún ra, có hướng bên cạnh chạy tới, suýt nữa và hắn chiến xa chạm vào nhau. Ngụy Tử Thành, khinh người quá đáng. Cẩn thận! Trong lúc nhất thời, miệng sơn cốc kêu loạn một mảnh. Chư vị, xin lỗi. Ngụy Tử Thành cười ha ha một tiếng, cự thú chư bà long lập tức ủ tiến lên. Tất nhiên, hắn này tiểu hoa chiêu cũng không thể ảnh hưởng tất cả mọi người. Lợi hại điểm linh thú, như Lưu Đại Ma Tử linh thú nai sừng tâm bất mỹ, lục hợp âm dương môn mãnh hổ, ngũ tiên đường bạch lang, chỉ là chịu điểm kinh hãi liền nhanh chân phi nước đại. Tư Mã Vi cơ quan chiến lâu tự nhiên không hề ảnh hưởng, tùng tùng tùng. To lớn huyền đồng chi giả giao thoa về phía trước, tốc độ cực nhanh lại bình ổn. Tiêu ra những kia địa linh đồng dạng không sao, tám cái trùng chi múa, mặt đất đá vụn vàng khắp nơi. Về phần vương huyền vậy rồng chiến mã, thì hai mắt trong nháy mắt sung huyết, thật giống như bị chọc giận bình thường, lỗ mũi phun ra liệt hỏa, lôi kéo chiến xa ù ù tiến lên. Này chiến mã tính tình cực liệt, thấy bên cạnh Lưu Đại Ma Tử mai sừng tấm bắp mị cả đường, lại phun ra liệt hỏa muốn đốt người ta. Vương Minh ngươi làm gì? Lưu Đại Ma Tử vội vàng dắt lấy dây cương tránh đi. Lưu Minh, chúng ta hay là dịch ra cho thỏa đáng. Vương Huyền dở khóc dở cười, vội vàng chấn an vậy rồng chiến mã, tốc độ lập tức chấm nhất tuyến, bị không ít chiến xa vượt qua. Những linh thú này cước lực phi phàm, trải qua nhất thời hỗn loạn, sôi nổi tràn vào sân gốc. Chống quân địch, tự nhiên không thể thiếu chống quân. Tất cả trên chiến xa, bọn đồng thời gióng lên chống trận. Tùng tùng tùng. Trong sơn cốc lập tức cắt bay đá chạy, như thiên quân vạn mã tràn vào. Vương Huyền tự nhiên không có vì bát hoang kinh thần cổ rót vào sát khí, đây cũng là bấy nhiêu đối thủ thủ đoạn, tự nhiên muốn thời khắc mấu chốt sử dụng. Hắn dò xét chung quanh đối thủ, lập tức phát hiện kỳ quặc. Tiêu ra mấy chiếc địa linh chiến xa, toàn bộ chạy tới Ngụy Tử Thành cự thú chư bà lòng phía trước. Gia hỏa này, muốn làm gì? Chương 234, cự thú hiện sơ hở, lẫn nhau không nhường nhịn. Chương 234, cự thú hiện sơ hở, lẫn nhau không nhường nhịn, bởi vì Ngụy Tử Thành quấy rối, thi đấu vừa mới bắt đầu liền phân ra tuần tự. Đồng thời thì nhìn ra phụ quân thực lực mạnh yếu. Rơi vào cuối cùng là mấy cái tiểu thế gia, bọn hắn đây mặc ra duy nhất cưỡng ép, chính là tại Tịnh Châu kinh doanh nhiều năm, từ trên xuống dưới cũng có chút nhân mạch. Những thế gia này tuy nói tuyển tốt nhất chiến mã, nhưng trải qua vừa nãy hỗn loạn, cho dù liệu mạng đuổi theo cũng không có hy vọng thắng lợi, chỉ có thể lẫn nhau đầy cái cao thấp. Về phần không nhận chư bà long khí thế ảnh hưởng các pháp mạch linh thú, tốc độ thì không giống nhau, nhưng ai cũng biết, chống quân kịch chơi cũng không chỉ là tốc độ. Muốn nói lên, Tịnh Châu Vương đưa tặng bảo mã vậy rồng tốc độ nhanh nhất, nhưng Vương Huyền cũng sẽ không ngốc núc ních vọt tới phía trước nhất biến thành mục tiêu công kích, bởi vì ý giảm bớt tốc độ, gìn giữ trung vị. Những người khác không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Tiêu ra mấy chiếc địa linh chiến xa không chút nào giảm tốc, vọt tới Ngụy Tử Thành cự thú chư bà long phía trước, cho dù ai cũng nhìn ra không có ý tốt. Chư bà long phía trên huyền đồng cương lâu bên trong, Ngụy Tử Thành trong mắt lóe lên một tia hung quang, cầm bốc lên pháp quyết, trong miệng phát ra cổ quái âm thanh. Hống! Chư bà long cự thú lập tức mở ra miệng rộng, trong cổ tanh hôi nọc độc phun trào, trong nháy mắt phun ra ngoài, những người khác thầm mắng một tiếng vội vàng tránh đi. Bọn hắn hiểu rõ ba nhà chắc chắn sẽ độc thủ, lại không nghĩ rằng vội như vậy. Vâng! Còn chưa chờ nọc độc rơi xuống đất, Tiêu ra mấy chiếc địa linh chiến xa liền một tiếng ầm vang chui xuống dưới đất, đảo mắt lại từ trước phương trăm mét chỗ phá đất mà lên, toa hình chiến xa phía trên lân giáp cùng nhau rung động. Xuy, nọc độc phun tung tóe trên mặt đất, bước lên quần quần khói đặc. Mọi người mới phát hiện, những thứ này hình toi chiến xa tiến lên thời địa khí phun trào, lân giáp phía dưới rõ ràng ẩn giấu đi dùng cho độn địa trận pháp. Địa linh trùng quái trời sinh sẽ địa độn, nhưng muốn để chiến xa thì đồng thời độn địa, còn không phải thế sao bình thường pháp trận có thể làm đến, những thứ này chiến xa tất nhiên phí tổn san quý. mà Tiêu gia thủ đoạn vừa mới bắt đầu. Mấy chiếc địa linh chiến xa không dừng lại độn địa lại phá đất mà lên, nương theo lấy rầm 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 chấn động kịch liệt, phía trước mặt đất lập tức lưu lại một cái hố sâu. Cự thú chư bà long cấp tốc chạy đội, ngay lập tức dính trưởng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, chư bà long một cái chân trước dẫm vào hố sâu, lập tức chết cân đối, thân hình khổng lồ đụng phải phía bên phải vách núi. Giao giao, núi đá rơi xuống, như mưa rơi nện ở chòi canh phía trên. Động thủ. Ngụy Tử Thành trong lòng giận lên, một tiếng gầm thét. Chòi canh trên ba tên quân sĩ lập tức điều khiển sang nỏ, nhắm chuẩn địa linh chiến xa. Trước đây kia trừ bà long chòi canh phía trên bố trí mấy chục đỡ sang nỏ, rốt cuộc tương lai ít nhất phải dung nạp mấy trăm người quân trận, nhưng chống quân xe kịch quy định chỉ có 4 người, bởi vậy uy lực giảm nhiều. Ong ong ong. Cùng với to lớn dây cung chấn động âm thanh, ba đạo to bằng cánh tay bóng đen bắn ra. Phía trước Tiêu gia năm chiếc địa linh chiến xa lần nữa trốn vào trong đất tránh thoát. Nhưng mà, cái khác chiến xa lại chịu liên lụy. Rầm rầm rầm. Sang nỏ hóa trang phối lại toàn bộ là phù tiễn, sau khi hạ xuống ầm vang nổ tung, to bằng chậu rửa mặt miếng đất đá vụn bay ra, khoảng cách gần đây lục hợp âm dương môn địa sư nhóm lập tức bị nện được tả diêu lũ hoàng. Mọi người cùng nhau thầm mắng, này Ngụy Tử Thành là lớn đến bao nhiêu thù hận, lại hạ tử thủ. Cấn Sơn phá trận xa bên trên, hai tên Vĩnh An phủ quân binh sĩ đồng thời giơ lên tấm chắn, đem bay tới đá vụn nhất nhất ngăn. Hai người này đều là Thạch Ngõa thôn lão binh, một cái gọi Bạch Vũ Lang, một cái gọi Bạch Thiết Sơn, nội chống thì là một tên Mạc gia đệ tử. Bạch Vũ Lang gặp không hoảng hốt, trầm giọng nói, lại nhân, này Ngụy gia hẳn là điên rồi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, chớ có để ý tới, tránh đi bọn hắn là được. Hắn lúc này trong lòng hoàn toàn nộ, Tiêu Trọng Nưu đã không quan tâm thắng thua, thậm chí nhường Ngụy gia nổ được thứ nhất thì sao cũng được, mục đích chuyến đi này chỉ có một, bại lộ chiến thú cùng chiến lầu khuyết điểm. Đối với Ngụy Tử Thành cùng Tư Mã Vi mà nói, đây thua càng khó chịu hơn. Phía trên thế nhưng có một đống Tất Phương quân lão tướng đang quan sát. Đây hết thảy cũng trong nháy mắt xảy ra. Lục Hợp Âm Dương môn thường Nguyên Sơn sắc mặt cũng không tốt, lạnh lùng nhìn qua thoát ly hố lõm đuổi theo tới chiến thú, khẽ lắc đầu, môi rung động, truyền âm nhập ý. Cách đó không xa, Hồng Lâm Thiền viện đại hòa thượng ngay lập tức khẽ gật đầu. Tịnh Châu quê hương pháp mạch cùng thế gia đi được có phần gần, vì Tiêu gia cầm đầu đồng thời giữ vững độc lập tính. Tiêu gia từng phái người tới cửa, khuyên đủ cộng đồng đối phó Tư Mã gia cùng Ngụy gia, nhưng bọn hắn vì không muốn lẫn vào ba nhà chi tranh làm lý do, xin lỗi chối từ. Nhưng bây giờ mấy cái tiểu thế gia bị dày vò quá sức, bọn hắn thì suýt nữa mất mặt, nếu không tỏ vẻ một phen, sau này lòng người tất nhiên tán loạn. Tất nhiên, bọn hắn thì không có đội vã độc thủ, mà đổi thành một bên, Tiêu gia năm chiếc địa linh chiến xa lại tiến tới Tư Mã gia chiến trước lầu phương. Chiến trên lầu, Tư Mã Vi đôi mi thanh tú dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Trọng Nưu, bằng chút tiểu thủ đoạn này, ít đến trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Dứt lời, trong tay xuất hiện một viên linh đang nhẹ nhàng lay động. Chiến trên lầu, mấy cái cơ quan nhân cùng ba tên quân sĩ đồng thời giơ lên cung nỏ. Hiu hiu hiu, mũi tên bắn ra. Không chỉ như thế, chiến trên lầu từng tòa sàng nọ thì đồng thời vang lên cạch kẹt, nhắm ngay phía trước địa linh chiến xa. Tản ra, một tòa hình thoi trong chiến xa truyền đến Tiêu Trọng Nưu thanh âm bình tĩnh. Năm chiếc địa linh chiến xa trong nháy mắt trốn vào trong đất, lần nữa phá đất mà lên lúc, đã phân tán đến rồi phương vị khác nhau. Tư Mã Vi cười lạnh, không còn độc thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi tới ta đi, thấy vậy sơn bãi trên trăm họ trợn mắt há hốc mồm. Vê đút vê đút, đây cũng là chống quân kịch. Quá nguy hiểm, muốn chết người. Đông đảo hóng chuyện giang hồ khách cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này mới nhà, tựa hồ có chút không đúng a. Bình môn lão giả vớt râu cho mày, thế ra tranh chấp sẽ rất ít bạch mặt, bên trong sợ là có kỳ quặc, chư vị xem xét là được, không cần thiết lắm miệng rước họa vào thân. Mà ở kia đỉnh núi quân chúng trong, bầu không khí thì càng náo nhiệt. Ta đã nói, thứ này trông thì ngon mà không dùng được, cũng không tính là khuyết điểm, rốt cuộc địa thế chật hẹp, lại không có thám tử loại bỏ. Nô lão tam, ngươi không phải ăn kia hai nhà chỗ tốt đi. Quên rồi kia băng nguyên man tộc năng lực thúc đẩy ma trùng, làm cái kẽ nước băng tuyết dễ như trở bàn tay. Thử, hay là quân trận ổn thỏa nhất. Đánh rắm, dưới gầm trời này nào có không hề sơ hở pháp môn. Cung thương thuật kỵ, quân đoàn mỗi cái cũng có khuyết điểm, lẽ nào thì vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chết chờ lấy không cần. Ngươi binh pháp học được cầu trong bụng đi. Mấy tên lao tướng làm cho lợi hại, phẫn nộ, dường như một giây sau rồi sẽ đánh nhau chết sống. Tịnh Châu Vương thì khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tiêu gia kim diện lão giả, Tiêu Minh, đây là các ngươi Tiêu gia thần cơ các bảo bối đi, sao bỏ được thả ra? Tiêu gia lão giả cười khổ một tiếng, này vài đầu địa linh đều đã khí huyết suy yếu, qua không được mấy năm liền sẽ nhục thân mục nát, dứt khoát liền giao cho tiểu bối chơi đùa. Nói xong, nhìn về phía Lưu Phu Tử, thú hổ, như năm sau kiểm tra yêu thuật truyền thừa, Tiêu gia pháp môn này sợ là lại khó kéo dài. Lưu Phu Tử sắc mặt lạnh nhạt, chuyện này lão phu không có tham dự, chẳng qua cũng muốn khuyên Tiêu Minh một câu, dị loại chân tiên truyền thừa, tại trong tay nhân tộc thai hỏa ngầm rất nhiều, như bị thông huyết mạch yêu vật đạt được, càng là hơn một hồi làm loạn. Tiêu gia kim diện lão giả sắc mặt khó coi, yếu ớt thở dài. Địa linh chiến xa trong, bầu không khí thì có vẻ hơi ngưng trọng. Một tên Tiêu gia quân sĩ chắp tay nói, công tử, kia hai nhà sợ là có rồi phòng bị. Tiêu Trọng Nưu sắc mặt bình tĩnh, yên tâm, tiếp xuống qua cơ quan hấp lúc, lại động thủ không muộn. Tại trước bọn họ phương, thình lình bố trí một tòa pháp đàn. Pháp đàn bên trong, một tên tóc trắng xóa lão giả ngồi xếp bằng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại đây lão giả trong mắt lại có ba cái đồng tử, tản ra yêu dị quan mang. Tung tung tung, kịch liệt tiếng chống hết đợt này đến đợt khác. Từng chiếc chiến xa gào thét mà đi, đảo mắt liền trải qua đạo thứ nhất sơn gốc. Trước mặt thình lình xuất hiện một chỗ đường rẽ. Mọi người cùng nhấc lên rồi cảnh giác. Tuy nói Tiêu gia cố ý che lấp, nhưng đường đua lộ tuyến lại không phải bí mật. Trải qua đầu này đường rẽ, địa thế sẽ trở nên chật hẹp hiểm trở, chỉ sợ mỗi nhà thủ đoạn cũng sẽ lộ ra, ngăn cản người khác đi tới. Thuật pháp quá nhiễu, ngươi tới ta đi, mới là chống quân xe kịch xem chút. Quả nhiên, trải qua đường rẽ về sau, mặt đất ngay lập tức trở nên mấp mô. Tung tung tung, từng chiếc chiến xa lập tức trên dưới sốc này, còn có người kêu lên một tiếng bị quăng rồi ra đây, khá tốt từng cái thân thủ cao siêu, mũi chân chia xuống đất lại nhảy vọt mà lên, rơi vào toa xe. Cơ mờ nờ chậm một chút. Lưu đại ma tử Lục Nghi Sa nhảy lên cao ba thước, mũ giáp cũng bay ra ngoài, nhớn nhác khiên động dây cương, nhường phía trước Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ thả chậm tốc độ. Nhưng mà lần này, liền trong nháy mắt lạc hậu mọi người. Lưu Gia Úy nhanh dùng Lục Nghi Sa trận pháp. Sau lưng thích khách môn cao thủ đội vàng nhắc nhở. Lưu đại ma tử bừng tỉnh đại ngộ, trên người sát khí lập tức rót vào chiến xa. Lục Nghi chỉ là kỳ môn độn giáp bên trong Lục Nghi, Mâu, Bình, Canh, Tân, Nhâm, Úy, chia ra độn dấu lục giáp tuần đầu, nói ngắn gọn, thái tử ban thưởng chức này chiến xa có thể mượn quân trận sát khí thi triển đột phát. Nếu là ở quân trận trong, chiến xa có thể vô tung vô ảnh né qua nguy hiểm, nhưng Lưu đại ma tử lực lượng một người, chỉ có thể nhường chiến xa ngự địa khí mà đi, chiến xa quanh thân sóng khí cuồn cuộn, gặp được khe danh liền bay lên trời, tốc độ lần nữa tăng lên. Cái khác chiến xa tự nhiên thì các hiện thần thông. Ngũ tiên đường chiến xa chu vi khói đen chợt chợt, ẩn hiện hồ ly cự mãng và linh vật, lại bọc lấy chiến xa lơ lửng mà lên, phía trước Bạch Lang cũng càng thêm thoải mái phi nước đại. Vương Huyền bên này lại là một phen khác cảnh tượng. Cấn Sơn pha trận xa rót vào sát khí, thân xe lập tức hiện lên bôi đen quang hai bên thiết luân lăn qua, ven đường mặt đất toàn bộ vỡ vụn, tăng thêm chống trận oanh minh khí thế bất phàm. Chương 235, thuật pháp cùng cơ quan, trọng lưu kế đạt được. Chương 235, thuật pháp cùng cơ quan, trọng lưu kế đạt được. Sơn cốc chật hẹp, mặt đất gồ ghề nhấp nhô. Nếu là bình thường chiến xa, tại đây chủng cao tốc trạng thái dưới sớm đã tan ra thành từng mảnh thất bại, nhưng mỗi nhà phụ quân đều là người tu hành, tự nhiên các hiện thần thông. Độc Cô Gia Cấn Sơn phá trận xa sát thực không thể coi thường. Vương Huyền rót vào sát khí về sau, chỉ cảm thấy chiến xa lập tức bị một cỗ địa khí bao vây, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, cùng loại tứ tượng tam tài trận bất động như sơn bí thuật. Phía trước chiến mã vảy rồng đồng dạng bị cỗ này địa khí bao phủ, bởi ra mà đến đá vụn còn chưa đụng phải hắn tinh mịn lân giáp, liền bị cỗ lực lượng này văng ra. Mã Minh từng tiếng, chiến xa ù ù vảy rồng trở nên cực kỳ hưng phấn, tốc độ thì đột nhiên tăng lên một đoạn. Nhanh như điện chớp bên trong, ba tên phụ quân binh sĩ thì nhiệt huyết sôi trào, mặc ra tên kia hán tử trên người màu máu mãnh hổ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đem bát hoang tinh thần cổ đánh anh minh rung động. Lần này, như cự thú quá cảnh, thanh thế bỗng hiện. Ha ha ha, thống quái. Phải phía trước Lưu đại ma tử Lục Nghi sang ngự địa khí mà đi, bánh xe lâm không công bố phủ, lại còn nhanh hơn Vương Huyền rồi một đoạn. Ha ha cười nói, Vương Minh, ta đi trước một bước. Lục hợp tâm dương môn, ngũ tiên đường chiến xa cũng hiện ra thần thông, tăng thêm tốc độ, đảo mắt liền vọt tới phía trước nhất. Vương Huyền hơi cười một chút, cũng không thèm để ý Cấn Sơn phá trận xa vốn cũng không vì tốc độ tăng trưởng, nếu không phải bảo mã vậy rồng y mãnh có truy phong lực lượng, nói không chừng giờ phút này sớm đã là hậu. Lá bài tẩy của hắn còn chưa lộ ra, dưới mắt những người này lại là cấp bách chút ít. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn phía Ngụy gia chiến thú cùng Tư Mã gia chiến lầu. Hai nhà này đồng dạng không nóng nảy. Kia to lớn trừ bà lòng căn bản không nhận gặp gềnh lộ diện ảnh hưởng, bốn cái tráng kiện móng nhọn giao thoa về phía trước, khảm nạm đồng giáp gai nhọn cái đôi vung qua vung lại, hậu phương mấy cái tiểu thế gia chiến xa đã dần dần đuổi kịp, nhưng căn bản không dám gia tốc. Kia cái đuôi to như công thành truy bình thường, chịu một chút chính là xe hư người chết. Tư Mã gia chiến lầu thì dần dần là hậu, rốt cuộc thể tích khổng lồ, tính linh hoạt cùng tốc độ cũng kém rất nhiều, dùng cho trèo chống cơ quan trưởng chân đạp lên mặt đất, phát ra tiếng vang thùng thùng, đá vụn văng khắp nơi. Vương Huyền nhìn đến rõ ràng, hai nhà này rõ ràng tại lẫn nhau phòng bị, với lại tiêu ra năm chiếc địa linh chiến xa cũng không ngừng biến ảo đội hình, xem ra chuẩn bị đến một chút hung ác. Đúng lúc này, Hoài Hóa huyện phủ quân lại là không kèm được rồi. Nhà này phủ quân do Hí Thải môn, Hòa Hợp môn khống chế, thực lực tại cỡ lớn pháp mạch bên trong vốn là rơi xuống hạ phòng, nhân viên lui tới phức tạp, toàn bộ nhờ danh vọng ngưng tụ. Bọn hắn lần này thì có tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cùng Vương Huyền bình thường, chiến xa cũng không vì tốc độ thủ thắng, mắt thấy dần dần là hậu, lập tức nóng lòng. Lái xe là Hí Thải môn một tên hắc kiểm hán tử, quay đầu trầm giọng nói, Lưu Sư Minh, dùng hí thú đồ đem bọn hắn bỏ qua. Hí thú đồ chính là Hí Thải môn trên chiến xa treo lấy một chiếc tẩu mã đăng, vật này là Hí Thải môn tổng đường cố ý đưa tới pháp mạch trọng khí, đây bách quỷ dạ hành đang uy lực càng mạnh. Trên vách núi cũng có hy vọng Thải môn tổng đường phái tới người quan chiến, bọn hắn như bẽ mặt, Tịnh Châu phân đường sợ là sẽ phải bị đồng môn chế nhạo. Hậu phương trung niên nhân cười hắc hắc, từ bên hông túi cầm ra một nắm cho hương, nắn pháp quyết, đối kia hí thú đổ cái bậy đột nhiên tuổi. Hô khói đen bọc lấy màu xanh lá u hỏa bay lên. Tẩu mã đăng lập tức rào rào xoay tròn, chụp đèn trên miêu tả các loại yêu thú cũng theo đó vặn bẹo thân thể, trong chốc lát xương trắng tứ tán, từng cái lông xù thân ảnh bọc lấy khói đen nhảy vọt mà ra, trong khoảnh khắc che kín tất cả hạp cốc, đều là chút ít hổ báo xài lang, hổ trồn rắn chuột. Trong hạp cốc trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Phía trên vây xem bách tính cái nào gặp qua kiểu này trận thế, từng cái trận mắt há hốc mồm. Giang hồ khách nhóm thì nhìn nhau sững sờ. Hảo gia hỏa, là hí thú đồ Hí Thải môn có thể tính hạ tiền vốn. Tránh ra điểm, ta còn là lần đầu tiên thấy đấy. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy những kia thú linh nhảy vọt bốc lên, dường như còn có ảo thuật che lấp, trong khói đen quần quần có thật có giả, nào về phía tất cả chiến xa. Nhưng mà, ở đây đều là pháp mạch thế gia tinh anh đệ tử, tự có ứng phó thủ đoạn. Ngũ tiên đường bao quanh màu trắng cự mãng âm linh một tiếng gào thét, phóng tới bọn hắn thú linh trong nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán. Lý Xuân Nương hừ lạnh một tiếng, dẫn dắt dây cương nhường Bạch Lang thả chậm tốc độ. Ngũ tiên đường chỗ cung cấp tiên gia, còn không phải thế sao những thứ này bị bí thuật khống chế thú linh năng lực so sánh, nhưng trước mặt thú linh lít nha lít nhít, che chắn tầm mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lưu đại ma tử Lục Nghi Sa bên trên, ba tên thích khách môn cao thủ ken một tiếng rút ra trường kiếm, nhận quang xoay chuyển, đem đánh tới thú linh đều chém giết. Vương Huyền tự nhiên thì không sợ, không nói đến cấn sơn phá trận xa địa khí hộ thể, giống như gào thét mà đi đá tảng, phía trước thú linh đều bị đụng nát, cho dù theo hai bên phun lên thú linh, cũng bị quân sĩ trên người màu máu hổ ảnh xé rách thành khói đen tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chiến thú cùng chiến lầu, lập tức đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy kia cự hình chư bà long huyền đồng cương lâu phía trên, vài lần ác thú quân kỳ trong nháy mắt sát khí cuồn cuộn, tỏ khắp bốn phía, xông lên thú linh đều bị quấy thành khói đen. Chiến lầu cũng có giống nhau bố trí, không chút nào giảm tốc. Vương Huyền đối với cái này ngược lại không kỳ lạ, này hai kiện trọng khí đều là biên quân chỗ tạo, tất nhiên bố trí có binh gia pháp khí, như phía trên có thể tụ tập mấy trăm quân sĩ hình thành quân trận, tất nhiên càng thêm hung mãnh. Nhưng hắn kỳ quái là, bất kể chiến thú hay là chiến trên lầu, đều chỉ có ba tên quân sĩ, không cách nào thành trận, lại càng không cần phải nói khu động quân trận pháp khí. Như vậy chỉ có một cái khả năng, hai nhà này cũng có chứa đựng quân trận sát khí pháp môn, chỉ là không biết cùng mình Long Hổ đại ấn so sánh, ai mạnh ai yếu. Vương Huyền trong lòng cảm thán, lần này dự thi lại là cử chỉ sáng suốt, chí ít năng lực dòm ngó mỗi nhà bí pháp, vẫn đợi tại Bình An, khó tránh khỏi hết ngồi đại giếng. Khí thải môn ra chiêu, đơn thuần quấy nhiễu tầm mắt, ngay cả phía trên hai tên hòa hợp môn yêu diệm nữ tử, thì vùng vẫy la khăn pháp khí, phóng xuất ra phấn vụ độc trướng. Thú linh, vũ trướng. Trong hạp cốc lập tức hoàn toàn mông lung. Mọi người lẫn nhau phòng bị, khó tránh khỏi giảm xuống tốc độ. Khí thải môn người thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cười ha ha một tiếng run run dây cường, thúc đẩy nô thú. Trong lòng bọn họ có so đo, bây giờ các huyện phủ quân kiểm chế lẫn nhau, chỉ cần bỏ qua mọi người, nói không chừng thì có nhổ được thứ nhất cơ hội. Mắt thấy hí thải môn chiến xa đã vọt tới phía trước, lục hợp âm dương môn mấy tên địa sư nhìn nhau cười một tiếng, giơ lên trong tay trường thiên, cùng nhau xuống dưới dừng lại. Ầm ầm, mặt đất rung động, phía trước vách đá nhanh chóng di động khép lại, đồng thời bốn phía xuất hiện mấy cái đường rẽ, khó phân biệt thực hư. Lục hợp âm dương môn chiến xa bản thân liền là một tòa pháp đàn, phủ thành đánh một trận lúc, Thường Nguyên Sơn liền có thể bố trí kỳ môn độn giáp chi thuật, bây giờ bốn tên địa sư cộng đồng bại trận, tự nhiên làm cho người đầu góc choáng váng. Khí thải môn hắc kiểm hán tử gầm lên giận dữ, đều là giả, một mực sông là được. Dứt lời, run run dây cương, chiến xa trong nháy mắt đụng vào vách đá, một đạo gợn sóng tàn đi, quả nhiên lại lần nữa hiện ra con đường. Ha ha, cẩn thận. Này khí thải môn tu sĩ còn chưa kịp vui vẻ, đối diện chính là từng khối một người cao đá lăn xuôi theo triền núi ầm ầm rơi xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn. Nô thú tính cả chiến xa bị đụng quay cuồng trên mặt đất, khí thải môn cùng hòa hợp môn đệ tử thì chật vật trốn đến một bên. Đầu này chống quân xe đường đua, không chỉ muốn lẫn nhau phòng bị, tiêu gia thì chuẩn bị ba chỗ cơ quan trợ hứng, khí thải môn đệ tử cũng coi như vui quá hóa buồn. Cùng lúc đó, cái khác chiến xa thì xông qua huyễn trận, gào thét mà ra, đồng thời cùng đá lăn cơ quan gặp nhau. Tiêu gia địa linh chiến xa đã sớm chuẩn bị, đồng thời đột địa tranh né. Hồng Lâm Tiền Viện đại hòa thượng nhóm chắn lục hợp âm dương môn chiến xa phía trước, cả người đầy cơ bắp, ác thú hình xăm cuộn cuộn, vung vây thiết quyền đem đá tảng nhất nhất tạt vãi. Vương Huyền thì một tay vung lên nhai tí phương thiên hỏa kích, bọn người nhảy lên vảy rồng lưng ngựa, lục hợp du long thương xảo kình dùng ra, đem lăn tới đá tảng nhất nhất đánh bay. Lưu đại ma tử kém chút bị đụng vào, sợ tới mức co rụt lại đầu, đội vàng giảm tốc nút ở Bình An chiến xa hậu phương. Đầu này đường núi vốn lượn khúc chết, tiêu ra tổng thiết trí hai đạo cơ quan chướng ngại vật trên đường, nói cách khác, bọn hắn đã đi rồi hẹn ba thành khoảng cách. Chiến xa tốc độ cực nhanh, đoạn này khoảng cách không đáng kể chút nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngươi tới ta đi, sơn cốc như bị hung thú tàn sát bừa bãi qua bình thường. Thấy vậy, chung quanh bách tính cùng giang hồ khách nhóm nhiệt huyết sôi trào. Đỉnh núi cao trong quân trướng, Tịnh Châu Vương mấy người cũng là trên mặt nụ cười. Một tên tất phương quân lão tướng mỉm cười lắc đầu nói, này chống quân xe kịch lại là có hứng, ngay cả lão phu thì thấy vậy ngửa tay. Tịnh Châu Vương độc cô thắng nhấp một ngụm trà, đối tiêu gia kim diện lão giả mỉm cười nói, tiêu huynh, bản vương còn muốn nhìn sang năm đêm này chống quân kịch thi đua chuyển đến Thăng Nguyên, hiện tại xem ra, hay là lưu tại tiên tuyển cho thỏa đáng. Tiêu gia kim diện lão giả lắc đầu nói, vương gia quá khen, vốn là tạm thời bố trí, chỉ là mượn địa thế chi lợi mà thôi, nghe nói đại ngụy thời điểm, châu phủ trong lúc đó thi đua còn có thể chuyên chọn những kia đại hung nơi tiến hành, sang năm các châu sợ là đều sẽ phí hết tâm tư. Tịnh Châu Vương khẽ gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Mọi người tại phía trên trò chuyện, phía dưới lại là lại sinh biến cố. Bất kể chiến thú cùng chiến lầu, đều hình thể to lớn, lập tức bị từng mai đá lăn đánh trúng, tiêu ra thì thừa cơ nổi lên, lần nữa đem mặt đất phá hoại rối tinh rối mù. Ầm ầm. Chiến lầu cơ quan lâm vào hố sâu, lại bị ba viên đá tảng đánh trúng, lập tức cong vẹo chết cân đối, lật đến trên mặt đất. Tiêu Trọng Nưu, Tư Mã Vi nhảy vọt mà ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng coi như là triệt để thấy rõ, hố sâu, đá lăn đều là chiến lầu bố trí, dù chưa bị hao tổn, lại là đem chiến lầu nhược điểm triệt để bại lộ. Bên kia, Ngụy Tử Thành sắc mặt cũng không tốt, phía trước địa linh chiến xa làm ra từng cái hố sâu, chư bà long mặc dù không sợ đá lăn, nhưng con mèo tốc độ lập tức chậm lại, đã mất chiến thắng hy vọng. Theo lý thuyết, chư bà long cự thú có thể trèo đèo lội suối, nhưng hết lần này tới lần khác bị chống quân xe kịch quy tắc trói buộc, chỉ có thể ở này chật hẹp đường núi bất ức tiến lên. Phía trước địa linh chiến xa thì ngừng lại, Tiêu Trọng Nưu trở mình mà ra, mỉm cười chắp tay nói, hai vị đã nhường. Chính như Lưu Phu Tử nói, tiêu gia chỉ là kéo người xuống nước, căn bản không có nghị thắng dự định. Vương Huyền tại phía trước lái xe mà đi, quay đầu nhìn càng ngày càng xa mấy người, nhịn không được khẽ lắc đầu. Ba nhà tranh chấp, trận đấu này đã không hề lo lắng. Chẳng qua này chống quân xe kịch, lại là để người mở rộng tầm mắt, thì không những châu phủ khác thế gia phát mạch, lại có gì chủng kinh người thủ đoạn. Nghĩ được như vậy, hắn thì không còn che giấu, quân trận sát khí đột nhiên rót vào, ở những người khác ngốc trệ ánh mắt bên trong, chiến xa giấy lên huyết sắc hỏa diễm, trong nháy mắt vọt tới phía trước nhất. Chương 236, uy danh dương tứ phương, ngư ông tự đắc lợi. Chương 236, uy danh dương tứ phương, ngư ông tự đắc lợi. Nhanh như điện chớp, chống trận oanh minh. Vương Huyền trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bỏ qua. Cấn Sơn phá trận xa cũng là binh gia phát mạch trọng khí, chẳng qua lại là đại ngụy thời chuyên vì chống quân xe kịch luyện chế, cường điệu phòng ngự, khỏi bị đối thủ quấy nhiễu. Này chiến xa không cần quân trận khu động, Vương Huyền chỗ rót vào sát khí, đủ để đem chiến xa uy lực phát huy toàn bộ. Vành, vành, vành. Chiến xa không chút nào giảm tốc, ven đường đá lăn đều đụng nát, chiến mã vảy rồng cũng là hưng phấn tê mình, bốn vó mang vòng, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Sau lưng mọi người thấy Vương Huyền đảo mắt không thấy tăm hơi, đều nhìn nhau sững sờ. Giá. Lưu Đại Ma Tử trước hết nhất chỉ hoãn qua thần, run run dây cương ra sức đuổi theo, những người khác cũng không đoái hoài tới lẫn nhau chơi ngắn chân, nô thú cũng chạy. Tung tung tung. Lúc này chỉ còn lại không tới 10 chiếc chiến xa, chống quân doanh minh, sau lưng cắt bay đá chạy, tại hạp cốc ở giữa phi nước đại đột tiến. Xa xa sơn bãi trên bách tính lập tức cao giọng reo hò. Trước mặt này tấm trắng cảnh, mới là bọn hắn trong tưởng tượng chống quân xe kịch, vừa nãy đấu pháp mặc dù hoa mắt, nhưng người ngoài nghề cái nào nhìn hiểu. Mà ở núi cao quân trứng trong, thì là một phen khác bầu không khí. Tất phương quân các lao tướng vẫn như cũng là đánh võ mồm, có nói ngụy ra chiến thú tốt, có nói tư mã ra chiến lầu thực dụng hơn, có thì hai loại cũng trứng mắt. Thịnh Châu Vương liếc qua, khẽ lắc đầu. Những thứ này trong quân lao tướng đều là binh tu, lại sớm đã khí huyết suy kiệt, thật sự nói chuyện có tác dụng người, bây giờ tất cả biên quân đảm nhiệm từ trước. Tiêu gia Kim Diện lão giả nhìn một chút phía dưới, mỉm cười nói, tháng bại đã mất lo lắng, Vương gia quả nhiên hiểu biết nhân trí rõ. Tịnh Châu Vương cười ha ha một tiếng, trò chơi thôi, các châu cường thủ như mây, nói không chừng biên quân cùng trung ương quân đến lúc đó cũng sẽ tham gia, bản vương chỉ là không muốn làm cái cuối cùng bẽ mặt. Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu phu tử, ngươi quan người này làm sao? Lưu phu tử bớt dâu cười một tiếng, hoàng thượng định danh tướng phổ tự có một phen kiểm tra, dưới mắt còn có nói, chẳng qua đơn thuần công tích mà nói, Tịnh Châu không người sánh được. Tiêu gia Kim Diện lão giả sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói. Tịnh Châu Vương thì khẽ gật đầu, không đổi, đợi năm sau báo cáo công tác thời lại nói. Phía dưới trong sân đạo, Vương Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạo thứ hai cơ quan là lũ ống. Tiêu gia sớm đã quan hải hai bên đắp bờ chứa nước, đợi mọi người đến thời ngay lập tức đào ra lỗ hổng, cuộn cuộn sóng nước chút xuống. Vương Huyền vẫn như cũ không chút nào giảm tốc, mắt thấy sóng nước bọc lấy đất đá gào thét mà đến, lúc này vung lên ngai tí phương thiên hỏa kích đột nhiên vậy một cái. Tiếng long ngâm vang vọng sân cốc. Một đạo trang lưỡi liềm dường như băng lam nhận quang gào thét mà ra. Sóng nước không chỉ bị đánh mở, còn ngưng kết ra răng nanh sen kẽ tường băng, ngăn trở hai bên dòng nước, đợi chiến xa lao vùn vụt mà qua đi lại ầm vang vỡ vụn. Hậu phương phủ quân các tu sĩ đều không ngữ lắc đầu, sôi nổi thi triển thủ đoạn né qua bùn cắt sóng nước. Bọn hắn vốn cho rằng cơ quan năng lực hơi ngăn cản Vương Huyền, nhưng bây giờ coi như là triệt để hết rồi cơ hội, chỉ có thể lẫn nhau phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, lại là các loại thuật pháp chơi ngắn chân. Vương Huyền không hề lo lắng, dẫn đầu xông ra sân cốc, trước mặt sớm đã chiêng trống vang trời, lít nha lít nhít đám người phát ra trận trận reo hò. Dù sao cũng là đại yến lần đầu chống quân xe kịch, cho dù huyện tiên tuyển bách tính cũng là hưng phấn không hiểu, cười toe toét ở giữa cùng tán thưởng. Sớm nghe nói này Vương đại nhân uy danh, quả nhiên lợi hại. Thịnh Châu hung hổ, danh bất hư truyền. Hừ, nếu không phải Tiêu công tử, ngươi biết cái gì, này cũng là binh pháp chi đạo. Nhìn trước mắt từng trương cùng nhiệt gương mặt, cho dù Vương Huyền thì hơi có chút không quen, chính mình đánh nhiều như vậy thắng trận, mới tới tiên tuyển cũng không có loại đãi ngộ này. Nhưng mà đúng lúc này, hắn liền ánh mắt ngưng tụ. Thiên đạo thôi diễn bàn bên trên, danh vọng tùy theo xảy ra biến hóa, theo danh chấn một phương, biến thành danh dương tứ phương. Hắn trải nghiệm luân phiên chiến đấu, xông ra hung hổ tên đã có một quãng thời gian. Vốn cho là danh tướng phổ sau đó, danh vọng mới biết tăng lên, không ngờ rằng một chống quân kịch quán quân lại có lớn như thế tác dụng. Vương Huyền mơ hồ bắt lấy rồi thứ gì? Gió bấc gào thét, lập đông qua đi trận tuyết rơi đầu tiên cuối cùng đi vào. Trong vòng một đêm, Vĩnh An thành tất cả lớn nhỏ nóc nhà tất cả đều đắp lên rồi tuyết mũ, mái hiên trước rủ xuống một loạt băng lăng. Năm ngoái lúc này, thành hoàng miếu sẽ mua sắm hết đồ tết bách tính đều sẽ về nhà miêu đồng, về sau mấy tháng tuyết lớn ngập núi, trong thành lênh lênh thanh thanh. Mà bây giờ, theo hai tòa cự hình huyền đồng khoáng khai thác, Tần Châu thương đạo thông hành, Vĩnh An thành đã vọt tới hàng loạt dân số, cho dù giá lạnh vào đông, cũng là phi thường náo nhiệt. Vương Huyền tại chống quân xe kịch thi đua bên trong nổ được thứ nhất, Vĩnh An bách tính đều buôn tẩu bẩm báo, trong thành phú hộ mời đến gánh hát tương khánh, mặc ra càng là hơn lại ngay cả 7-3 ngày tiệc cơ động. Tục ngữ có câu người cùng chí ngắn ngựa gầy lông dài, thì không hẳn vậy. Vĩnh An chỗ vắng vẻ, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, sợ nhất người xem thường. Bây giờ Vương Huyền xuất lĩnh trấn tà phủ quân uy danh truyền xa, lại tại chống quân xe kịch nổ được thứ nhất, chỗ tốt lớn nhất chính là nhấc lên một cỗ thượng võ chi phong. Nếu là lúc trước vào đông tiền đến, bách tính đơn giản trò chuyện chút ít chuyện nhà, hoặc đánh cược nhỏ mấy cái, xem ai ra người chết hát hí khúc đi tham gia náo nhiệt. Mà bây giờ, tập võ tập tục đã lặng yên dâng lên. Cái gì pháp mạch tính mệnh song tu, bách tính vừa không chiếm được truyền thừa, thì không kia tài nguyên, phần lớn tu luyện binh gia đoán thể chi thuật. Vĩnh An phủ quân lương đồng chi phong phú, dẫn tới không ít người trông mà thèm, Vĩnh An bách tính thì đem tham quân coi là rồi một cái không tệ được ra. Ngoài ra, chống quân kịch thi đua thì lưu truyền ra tới. Các thôn trong lúc đó đều có bách tính lái châu ngựa xe gõ chống chạy vội thi đua, dường như mỗi mấy ngày rồi sẽ đến một hồi, ngay cả trong thành hài đồng cũng là để ngựa gỗ lạc kịch, ghé qua phố lớn ngõ nhỏ. Huyện lệnh Lý Tư Nguyên thấy thế, thì thừa cơ gậy ngân của Vũ, trong thành phú hộ sôi nổi giúp tiền tương trợ, Mạc gia càng là hơn muốn qua sang năm tổ chức giải thi đấu. Ai cũng biết, đây là nền vững chắc vĩnh an cơ sở thời cơ tốt. Phủ quân binh sĩ cuối cùng sẽ có một ngày biết về ra đi, chỉ có thượng võ thành gió, máu mới liên tục không ngừng, vĩnh an mới có thể an hưởng thái bình. Ngoài thành trong quân doanh, tiếng la giết vẫn như cũ rung trời. Quân trung trong, lò lửa hừng hực, bầu không khí thì tương đối thoải mái. Đại nhân, Siêu Sơn quân đã ở tuyết lớn ngập núi trước, đem vĩnh an chu vi bách lý quần sơn lại quét sạch một lần, ngày thường cũng sẽ phái người tuần tra. Đại nhân, tứ hải môn truyền tin, có một trái đạo tu sĩ chui vào, đã bị đãng khấu quân nửa đường chặn giết. Tiền thiếu quân doanh bên ấy vật tư dồi dào, Lưu Thuận còn mệnh quân sĩ đi săn thịt muối, chống đến năm sau đầu xuân không thành vấn đề. Bởi vì tuyết lớn tắc nghẽn thương đạo, Tần Châu thương đội đám tiếp theo muốn trở sang năm mới đến. Đợi thủ hạ trưởng kỳ nhất nhất báo cáo về sau, Vương Huyền lại dặn dò vài câu, mọi người mới cáo từ rời khỏi. Vương Huyền cố ý bồi dưỡng, các quân trưởng kỳ nhóm cũng coi như khôn khéo, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng coi như năng lực thanh nhàn tiếp theo. Mọi người sau khi đi, duy chỉ có Mạc Hoài Nhàn lưu ở lại, hơi cười một chút thấp giọng nói, đại nhân, bên ấy tra được. Ồ, Vương Huyền hứng thú, rốt cục tình huống thế nào? Chống quân xe kịch làm hắn mở rộng tầm mắt, bây giờ Vĩnh An coi như là đứng bước góc chân, thì bắt đầu chú ý các nơi phủ quân và biên quân động tĩnh. Mạc Hoài Nhàn mỉm cười nói, đại nhân tính toán quả nhiên không sai, Ngụy gia Tư Mã gia tới cửa nổi lên, Tiêu Trọng Mưu tự biết biên quân thất thế đã thành kết cục đã định, dứt khoát âm thầm cùng người đặt thành giao dịch, toàn lực cho kia hai nhà gài bẫy, mà này ngư ông đắc lợi người thì đã hiện thân. Là nhà ai? Lũng Châu Trần gia. Vương Huyền con mắt híp lại, phát hiện cự hình nguyệt ngân khoáng cái đó. Phủ quân khai hoang, tại tất cả đại yến cảnh nội, hắn cũng không phải là chói mắt nhất người, Lũng Châu Trần gia con cháu khống chế phủ quân, vậy mà tại kia kéo dài núi tuyết trong lúc đó phát hiện cự hình nguyệt ngân khoáng, tại cả nước đều náo loạn đến xôn xao sùng sục. Mạc Hoài Nhàn gật đầu nói, không sai, chính là cái đó Trần gia. Lũng Châu Trần gia tương truyền là binh thánh Lý Viện thủ hạ thập đại nguyên soái bên trong, Hỏa Linh đại nguyên soái Trần Uy hậu nhân, gia tộc truyền thừa Ly Hỏa luyện hình luyện thần thuật, gia tộc bọn họ có anh tài Trần Hỏa Vũ, vốn là Trần Uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thủ hạ, bây giờ tự nguyện xuất ra Hỏa Linh đại nguyên soái Trần Uy rất nhiều truyền thừa, nhờ vào đó thừa vị. Ngụy gia chiến thú cùng Tư Mã gia chiến lầu tuy nói không sai, nhưng Hỏa Linh đại nguyên soái Trần Uy bính đinh hỏa lòng xa càng thêm sắc bén, lại cùng Tất Phương quân tên tương hợp, bởi vậy cái sau vượt cái trước, chỉ đợi thượng nguyên hoàng cung giả yến về sau, liền sẽ chính thức tiếp nhận. Nói xong, Mạc Hoài Nhàn cảm thán nói, đúng rồi, này Trần Hỏa Vũ hay là nữ tử, đại yến đến tận đây, coi như là có rồi một vị nữ soái. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, Tư Mã gia cùng Ngụy gia sợ là tức giận đến quá sức đi. Mạc Hoài Nhàn lắc đầu bật cười nói, bọn hắn cờ kém một chiêu, chẳng trách người khác, bây giờ đã co vào thế lực, toàn lực bồi dưỡng gia tộc phủ quân, nhu đồ càng lớn cơ hội. Vương Huyền con mắt híp lại, trầm giọng nói, Thao Thiết quân. Không sai. Mạc Hoài Nhàn ánh mắt có chút phức tạp, cổ lão quân đoàn đều vì hung thú làm tên, còn có chí bảo tương truyền, binh thánh Lý Viện Thao Thiết quân vô địch thiên hạ, uy danh lưu truyền tiền cổ. Trước kia Thao Thiết quân là Ngụy đế thân quân, đại yến lập triều sau liền một mực đem quân ấn phong tặng. Bây giờ nhân tộc nhất thống triều hướng phát triển, hoàng thượng lại đặt này ấn xuất ra, sợ là đông đảo anh tài hào kiệt đều sẽ vì thế liều mạng tranh hùng, cũng không thông báo có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Hai người trong lúc nhất thời đều có chút cảm thán. Một lát sau, Mạc Hoài Nhàn cáo từ rời khỏi, trong quân trướng lâm vào yên tĩnh. Bạch Cầm đã bị sắp đặt tại Mạc Khanh Nhu bên cạnh bảo hộ, bởi vậy cũng mất bưng trà rót nước người, có vẻ lanh lanh thanh thanh. Vương Huyền thì không thèm để ý, một mình mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Từ chống quân kịch danh vọng sau khi tấn cấp, Thái Dương luyện hình thuật thôi diễn tốc độ đột nhiên tăng lên, bây giờ đã đến 43 đoán chừng năm trước liền có thể hoàn thành. Hắn nhịn không được có chút chờ mong, này sớm đã thất truyền Thái Dương luyện hình thuật đến tuột cùng có cỡ nào uy năng. Chương 237, cưới tin tức truyền Tịnh Châu, thì lo đều không cùng chương 237, cưới tin tức truyền Tịnh Châu, thì lo đều không cùng tuyết ngày sơ tinh, thiên địa một mảnh mênh mông. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Vĩnh An thành lớn nhỏ ăn tứ tiểu lâu liền đã mở trường, cực đại lồng hấp trắng hơi bốc lên, dê thang quần quật mùi thịt bốn phía, trong chảo dầu vàng nóng ánh du tạc quỷ bị đũa lật tới lật lui. Những năm qua lúc này tiết, trong thành tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa, nhưng bây giờ hàng loạt dân số tràn vào, chủ quán nhóm tự nhiên cũng liền làm ăn hưng long. Thành Nam, trấn tả phủ quân nha môn sớm đã len ken rung động. Cũ nát tường gạch bị lại lần nữa sửa sang lại, sâu mọt xà nhà gỗ thay đổi trên sơn, gian nan bất vả gắn đầy nóc nhà càng là hơn đổi lại ngói lưu ly. Rét đậm thời tiết không phải tu sửa phong ốc thời tiết tốt, nhưng Vĩnh An phụ binh gần ngàn người cùng nhau ra trận, lại có tượng tác doanh Trần Mặc Đao, Bạch Tam Hy đám người chỉ huy, mọi thứ đều không là vấn đề. Phủ quân trưởng Sử Lâm Cửu nếm qua sớm chút về sau, thong dong tự tại chạy đến, nhìn thấy phủ nha hậu phương đào ra hồ nước, lũy thế giả sơn cùng vườn hoa, không khỏi khẽ gật đầu. Ha ha ha, Lâm trưởng sử, thế nào? Bạch Tam Hy rót khẩu rượu mạnh, hởi mở cười một tiếng đến hỏi. Lâm Cửu nhìn trung quanh đã mới gặp quy mô tinh xảo tiểu lâu, mỉm cười nói, tại hạ còn nhỏ từng tại vương phủ làm sai nha, cũng coi như có chút kiến thức, chỗ này tuy nhỏ, nhưng cũng ám hợp vũ kỳ nhã thu chính là này, rét đậm thời tiết cỏ cây đều khô, có chút tiếc nuối. Một bên Trần Mặc Đao cười nói, yên tâm, việc này không khó. Dương lão đầu nói từng tại Đông Sơn bên ấy phát hiện địa hỏa khiếu huyệt, tất có hỏa ngọc chất chứa, đã dạy đồ đệ tiến đến thu lấy, tại hạ lại làm cái phong thủy trận, mặc dù không thể bốn mùa như mùa xuân, nhưng làm chút ít hoa hoa thảo thảo lại là không sao hết. Đại nhân quan tâm quân vụ, nhưng bây giờ đại hôn sắp đến, cũng không thể tượng trước đó giống như thường trú trong quân, nghe nói phu nhân có thần cũng thất ngọc tiếng khen, cầm kỳ thư họa đều tinh, làm cho lịch sự tao nhã một ít mới không bẽ mặt. Lâm Cửu gật đầu đồng ý, mỉm cười. Vương Huyền cùng Mạc gia nữ đính hôn thông tin đã truyền ra, lại sẽ ở cuối năm trước đó thành hôn, phụ quân các lão nhân thì vô cùng lo lắng tiến hành chuẩn bị, còn xin hắn tới làm cái tham mưu. Theo này, liền có thể nhìn ra phụ quân lòng người chỗ hướng. Tuy nói cùng Mạc gia hợp tác, bây giờ lại thông gia thân càng thêm thân, nhưng quy củ này lại không thể phá, phải có cái chủ thứ phân chia. Vì Vương Huyền bây giờ danh vọng, đến lúc đó cho dù tuyết lớn ngập núi, thì tất nhiên khách khứa như mây, như tại điều kiện tốt hơn Mạc gia sơn thành thành hôn, không biết còn tưởng rằng Vương Huyền là ở rể rồi Mạc gia. Phủ quân trên dưới bận bịu thành một đoàn, Mạc gia thì thần giao cách cảm không tham dự trong đó. Cha xét một phen phủ nha tu sửa tiến độ, Lâm Cửu lại chạy tới cùng Quách Lộc tuyển bản bạc hôn lễ ngày đó sắp đặt, mãi đến khi trời tối thời mới về đến nhà mình tiểu viện. Thân phận của hắn đặc thù, bởi vậy thì vô cùng thức thời không có ở tại quân doanh, ngày thường trừ ra xem xét khố phòng sổ sách, phần lớn thời gian thì đợi tại một mình ở tiểu viện. Về đến trong phòng về sau, Lâm Cửu trầm tư một lát, nâng bút tại trên giấy vàng viết xuống giản tin, sau đó xuất ra khắc đầy phù văn đồng buồn ném vào. Hô giấy vàng không gió tự cháy, giấy lên màu xanh lá ngọn lửa, khói xanh bốc lên đến giữa không trung không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Khống chế phong thần sát tắc, tự nhiên có rất nhiều diệu dụng. Bất kể hoàng tộc hay là thái nhất giáo, đều có thể bằng vào hương hỏa thần lực cùng các nơi thành hoàng miếu ở giữa truyền lại thông tin, chớp mắt có thể đến. Đại yến cương thổ bao la, tiến hoàng giám hạ phóng quyền kinh tế, nhấc lên khai hoang triều cường, tự nhiên có dùng thế lực bắt ép thủ đoạn. Các nơi phủ quân trưởng sử đều là hoàng tộc mật thám, một thì kho phòng sổ sách, thứ hai có thể tùy thời hướng phủ thành truyền tin. Nếu có dị động, đại quân lập tức tới trước bình loạn. Truyền lại mật tín về sau, Lâm Cửu thoải mái nhàn nhã uống trà. Hắn ở đây vĩnh an đợi đến vô cùng thư thái, đồng thời thì vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc lập trường khác nhau, như xảy ra thứ gì, tất nhiên sẽ xung đột vũ trang. Bây giờ, lại là hơi nuối lòng rồi tâm. Phủ thành Khang Nguyên, thành Nam. Bóng đêm tuyết lớn tung bay, Tịnh Châu Vương phủ trong đèn đuốc sáng trưng. Vườn hoa bừng lò sưởi bên ngoài, trúc lâm xanh ngắt, hàn mai nộ phóng, trong các lại là cổ nhạc cùng băng lên, bán trong suốt cực đại lụa trắng về sau, giống như lúc ra ảnh tiểu nhân trên dưới bốc lên. Tuy nói hí thải môn ra ảnh nhất mạch ra cái yêu nhân Nguyễn Tu, sáng tạo họa bị thuật di độc vô tận, nhưng môn thủ nghệ này lại chưa ngừng tuyệt. Bây giờ hí thải môn nghệ sĩ chính diễn vừa ra Tam Quân Trấn Hà yêu giảng là binh thánh Lý Viện công phạt Nam Quốc phản quân lúc, cửu khúc thiên hà có yêu long tàn sát bừa bãi, cố gắng dìm nước Tam Quân, thập đại nguyên soái bên trong hai người xuất quân chém giết trấn áp. Hí thải môn phát mạch đệ tử ra tay, tất nhiên là không tầm thường. Tự ý khẩu kỹ người khi thì bắt chước các loại người ngữ, khi thì suy diễn thiên lôi banh đỉnh, hà lãng quần quận, âm thanh tại buồng lò sưởi trong xoáy quay lại đãng, như thân lâm kỳ cảnh. Điều khiển ra ảnh người đầu ngón tay vặn bẹo biến ảo, hàng trăm người ảnh bước lên nhảy vọt, động tác giống như lúc. Tự ý ảo thuật người, thì giấy lên ngũ sắc khói, hư ảnh xen lẫn, biến hóa núi non sông ngòi. Chỉ cần năm người, liền làm ra rồi rộng lớn chiến trường. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng uống chút rượu con mắt híp lại, dường như xem kịch, kỳ thực hồi tưởng lại trong quân doanh rất nhiều chuyện cũ. Bên cạnh Tịnh Châu thứ sử Lưu Trường Canh thì có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tên thái giám túi đầu dạo bước mà đến, cầm trong tay tờ giấy cung kính đưa lên. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng sau khi nhận lấy đầu tiên là liếc một cái, sau đó phất tay lệnh gánh hát lui ra, đem tờ giấy giao cho Lưu Trường Canh. Vương Huyền sắp đại hôn. Thứ sử Lưu Trường Canh nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ nói, phụ quân cải chế lúc, người này trở về từ có chết, nhưng bởi vì không thế ra pháp mạch ủng hộ, không người xem trọng, nhưng không nghĩ xông ra một phen thành tựu. Ta nghe nói người này tâm trí bất phàm, một lòng muốn trọng trấn cạnh cửa, bây giờ nhưng không có cùng Tiêu gia, Đồ Tô gia, thậm chí pháp mạch thông gia, chỉ với Mạc gia nữ là thê, ngược lại là rất thông minh. Trường Canh suy nghĩ nhiều. Tịnh Châu Vương cười ha ha một tiếng, không phải là để thể hiện rõ cõi lòng, mà là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng không muốn vì người khác phụ thuộc. Thì ra là thế. Lưu Trường Canh nhịn không được cười lên, này Vương giáo úy thiện ở Lợi Minh, trí kế bách xuất là một thành viên tướng tài, như bị thế gia thu nạp ngược lại cũng đáng tiếc. Chẳng qua hắn tại Tiêu gia cùng Đồ Tô gia trong lúc đó mọi việc đều thuận lợi, lại là thân xa vào đầm lầy, Vương gia vừa giúp đỡ giải vây, lại vì yêu mã vảy rồng đem tặng, chẳng lẽ lại người này có tác dụng lớn. Tịnh Châu Vương trầm mặt một hồi, yếu ớt thở dài, đặt chân nhàn cờ mà thôi. Phong thần thuật thọ không hơn trăm, hoàng thượng đã qua trắng niên, nhất thống nhân tộc đại nghiệp chỉ có cơ hội lần này, những năm này tâm tư càng phát ra âm thầm, mặc dù lập thái tử, nhưng đúng tam hoàng tử cùng lục hoàng tử lại càng thêm sủng ái. Ai cũng biết, thao thiết quân thành lập, ai như lập xuống bất thế công vân, liền có khả năng khống chế xã tắc đại nghiệp, thần đô bây giờ bầu không khí càng thêm quỷ quyệt, bản vương đã cao tuổi, có thể giúp đỡ thái tử một cái liền giúp một cái. Dứt lời, hai người đều là lâm vào trầm mặc. Lưu Trường Canh thấy Tịnh Châu Vương tâm trạng không tốt, đội vàng chắp tay mỉm cười nói, vương gia ánh mắt chắc tuyệt, này vương giáo uy có thống binh chi tài, tự thân tu vi cũng không tệ, nếu là bồi dưỡng tốt, thái tử Nam Trinh thời tất nhiên nhiều một tên đại tướng. Tịnh Châu Vương sắc mặt hơi trì hoãn, vuốt râu cười nói, lão phu trong quân đội gặp cũng nhiều, hoàng tộc con cháu anh tài không ít, nhưng so với những thứ này dễ rủa cầu sinh lũ sói con, còn kém một chút huyết tính. Vừa muốn nuôi sĩ, thì không thể keo kiệt. Trường Canh, ngươi nhường lục chuyện tham quân thay ta đi một chuyến. Đúng, vương gia. Lưu Trường Canh cung kính chắp tay, lập tức trầm giọng nói, vương gia, nghe nói kia Tiêu Kiếm Thu nguyên soái ít ngày nữa rồi sẽ về quê, có phải muốn phái người vào Tiêu gia sơn thành? Không cần. Tịnh Châu Vương suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, Tiêu gia tại biên quân đã thất thế, bây giờ đơn giản là vững chắc Tịnh Châu, như bản vương không có đoán sai, Tiêu Kiếm Thu quay về, tất nhiên cùng kia hai cái lao quỷ cộng đồng bế quan, nếu có thể thành tựu một tên địa tiên, Nam Trinh thời mới có cơ hội. Địa tiên? Như thế nào dễ dàng như vậy, không cần tự tìm phiền phức. Đúng, "Vương gia, Vương Huyền sắp kết hôn." Huyện Tiên Tuyển Tịnh Châu Thương hội lầu cao bên trong, Tiêu Quý Lễ nhìn trong tay thì mời, nhíu mày khẽ lắc đầu, người này cũng coi như tướng tài, vốn cho là hắn cùng Tình Man có tư tình. Huynh trưởng suy nghĩ nhiều. Tiêu Trọng Nưu cha xét trong tay sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên trầm giọng nói, Tình Man vận mệnh long đong, đã lòng như cho nguội, một lòng phụng đạo vì sư môn lưu truyền nhận, đừng lại đi quấy rầy. Trọng Nưu nói cũng đúng. Tiêu Quý Lễ yếu ớt thở dài, Vĩnh An có được hai tòa cự hình huyền đồng khoáng, còn có Long Huyệt Tân Thành cùng Tần Châu Thương đạo, nhưng người này xem ra đã đứng ở hoàng tộc một bên. Tiêu Trọng Nưu khẽ lắc đầu, Sơn Thành đã có quyết đoán, Tịnh Châu Vương tự mình kéo người, thì không thể xuất thủ đối phó, ba vị lao tổ muốn bế quan, tất cả vì ổn thỏa làm chủ, có Vương Huyền làm giám sóc, Đồ Tô gia cũng có thể an phận một ít. Phái người tiễn chút ít hạ lễ chính là, không cần đi được quá gần. Trọng Nưu nói cũng đúng. Tiêu Quý Lễ nhìn về phía lầu bên ngoài phi tuyết lên đen, sắc mặt có chút nghiêm trọng, sang năm muốn kiểm tra yêu thuật truyền thừa, cũng không biết Sơn Thành chuẩn bị xử lý như thế nào thần cơ các, nếu là sinh ra nhiễu loạn. Tiêu Trọng Nưu thu về sổ sách, đồng dạng nhìn qua ngoài cửa sổ gió lạnh hàn tuyết, ánh mắt biến ảo khó lường. Vương Huyền đại hôn thông tin, trong khoảng thời gian ngắn liền đã truyền khắp Tịnh Châu, có người kế hoạch tự mình tiến về chúc mừng, có người chỉ là quyết định tiễn chút ít món quà. Vì hắn bây giờ danh vọng, mọi cử động sẽ làm cho người suy đoán. Nhưng vô luận nói như thế nào, cũng cho này nhiều tai nạn Tịnh Châu hiện khánh 5 năm mà, thêm một tia hỉ khí. Chương 238, Thủy Hỏa Kỳ làm gà, giai nhân tình ý sâu chương 238, Thủy Hỏa Kỳ làm gà, giai nhân tình ý sâu gió bắc gào thét, dãy núi bao phủ trong làn áo bạc. Liên miên sơn lâm tán cây bị nhuộm thành màu trắng, gió lạnh quét, muối mạt tuyết mảnh bay lả tả mà xuống, rừng rậm giống như bao phủ tại trong sương mù khói trắng. Một con sóc như tinh linh tại tráng kiện trên cành cây nhảy tới nhảy lui, ôm lấy quả thông bên cạnh gặm bên cạnh cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhanh chóng chui vào hốc cây. Xiu xiu xiu. Trên trăm đạo thân ảnh tại thân cây trong lúc đó lao nhanh nhảy vọt, mau lẹ mạnh mẽ, mỗi cái thân mang nặng nề đầu hổ huyền đồng giáp, lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không chỉ như thế, bọn hắn phía sau còn mơ hồ thoáng hiện màu máu hổ ảnh, đọc cung cầm kiếm, ánh mắt bén nhọn, sắc khí đã hoàn toàn thu lại. Trên trời ưng bay, đất tuyết chó săn chạy đội, chính là Vĩnh An Xiu Sơn Quân. Phía trước ba người dẫn đầu, rõ ràng là Thanh Long trưởng Kỳ Mạc Vân Tiêu, nghẹn bảo người Dương lão đầu, còn có Địa Nguyên môn cao thủ Sầm Hư Chu. Ngừng. Sầm Hư Chu đột nhiên phất tay, nhảy lên cây quan bốn phía quan sát. Dương lão đầu thì nhảy lên bên cạnh thân cây, lấy ra bên hông bầu rượu được một hớp, lập tức cười nói, "Sầm tiên sinh, địa phương này chúng ta đã tìm tới, chẳng lẽ lại còn có phát hiện?" Sầm Hư Chu cởi mở cười một tiếng, "Dương lão đệ có chỗ không biết, của ta Nguyên môn quan sơn vọng khí pháp trừ bỏ cá độ sở trưởng các nhà, còn chú trọng hơn kinh nghiệm. Long mạch khiếu huyệt khó phân phức tạp, có lớn có nhỏ, hiển thị địa khí bốc lên tại tận trời, ẩn thì bị sông núi trận thế chế lấp, cho dù cao thủ vì trọng lâu vọng khí phù lên cao, thì không nhất định năng lực nhìn xem toàn bộ. Kết hợp bốn mùa năm khí chi đạo, có thể dựa vào kinh nghiệm tìm kiếm ẩn huyệt, tỉ như vào đông vạn vật héo tàn, không có cây chế lấp, có nhiều thứ liền sẽ hiện lộ ra. Ngươi nhìn xem bên ấy." Dương lão đầu nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy rừng rậm trong lúc đó, tuyết động cao thấp phập phồng, lại mơ hồ hình thành tất cả lớn nhỏ hợp quy tắc hình vuông. Nói xong, nhãn tình sáng lên, là di tích cổ tường cơ, chắc hẳn ngày thường cỏ dại chế lấp, vào ngay hôm nay mới hiện lộ. Sầm Hư Chu gật đầu cười nói, từ xưa đến nay, kiến đạo chi pháp tất chọn đất khí khiếu huyệt, nhất là tại đây trong núi hoang, pháp mạch bố trí trận thế, mới có thể chống cự tà ma xâm nhập. Đào đi, xem xét có đồ vật gì. Đúng, Sầm tiên sinh. Mạc Vân Tiêu cung kính chắp tay, sau đó liền dẫn người kiểm tra tuyết động, xem xét có phải có địa vật, loại chuyện lặt vật này bọn hắn sớm đã quen thuộc. Rất nhanh, một đen xỉ cửa hang xuất hiện. Một tên phủ quân binh sĩ cầm trong tay lợi kiếm nhảy vào, rất nhanh lại mang theo một con rễ rùa lửng ra đây, lắc đầu nói, đại nhân, bên trong đã sớm bị người vơ vét qua, xem bộ dáng là trước đây thật lâu chuyện. Sầm Hư Chu thì không để bụng, chuyển rồi vài vòng sau khẽ gật đầu nói, tiểu cung nền đất, còn có người tuân tế đàn, tiểu này bố trí cổ liễu quốc thấy nhiều, nơi đây trước kia có ẩn sơn tông pháp mạch, thợ săn truyền thừa tất có lục soát núi chi pháp, đoán chừng là bị bọn hắn đào móc. Dương lão đầu cười khổ lắc đầu nói, có yêu vật nơi đàn sinh, hơn 10 dặm trong không phi cầm đầu thú, có này ẩn sơn tông pháp mạch, tây nam quần sơn có thể tìm tới thứ gì đó thì có hạn. Sầm Hư Chu đuốt dâu nói, lão phu tại công bộ nhậm chức lúc, đi khắp đại yến nam bắc, phần lớn là tình huống như vậy, chẳng qua hiện nay phủ quân khai hoang lại là thùng cơ duyên. Nói xong, đột nhiên mỉm cười, lão phu cùng quan triều là bạn tốt nhiều năm, mặc dù tại thần đô kia hồn thủy bên trong pha trộn, nhưng cũng đúng này sông núi địa lý rất là thích, vừa vận vương giáo úy đã mở hoàng đến Khảm Nguyên sơn mạch, hai ta kế hoạch hợp toàn một quyển Khảm Nguyên địa lý chí như đúng hậu nhân hữu dụng, cũng coi như không uổng công đời này. Viết sách. Dương lão đầu nhịn không được nết lên ngón tay cái, Sầm tiên sinh tốt chí hướng. Sầm Hư Chu nhịn không được cười lên, quan triều còn dễ nói, ta mặc dù luyện khí hóa thần, nhưng tư chất có hạn lại khí huyết đã suy, trường sinh bọn nước, cũng muốn lưu lại thứ gì. Mọi người dọc theo sơn lĩnh lại dạo qua một vòng, buổi trưa thời điểm mới xuống núi về đến Vĩnh An. Dương lão đầu cùng Mạc Vân Tiêu rút quân về doanh phục mệnh, Sầm Hư Chu thì rục ngựa về đến Mạc gia Sơn Thành. Sơn Thành trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trừ bỏ những kia vào Nam gia Bắc giang hồ khách, phần lớn là hỉ khí Dương Dương Mạc gia đệ tử, dường như từng nhà đều đang bận rộn. Vừa là quét sạch phòng ốc, nên đón Sơn Thành cái thứ nhất năm được mùa, cũng muốn chế tác các loại thịt muối điểm tâm, chuẩn bị Mạc gia hòn ngọc quý trên tay đại hôn. Vừa về đến Mạc gia đại trạch, chỉ thấy mấy tên thị vệ thị nữ mang theo hộp cơm, hòn gỗ đội vàng hướng ra phía ngoài mà đi. Sầm Hư Chu cái mũi ngửi rồi hai lần, bật cười nói, tuyết chất kê, khanh nu tay nghề, lại là hướng quân doanh tiên à. Đó còn cần phải nói. Mạc phu nhân chậm rãi đi tới phàn nàn nói, nhà ta cô nàng này, trước đó còn nói nhìn không gả, tiên tuyển quay về giống như biến thành người khác chiều nào chủ để người đưa cơm, còn phí công phu làm bộ ý phục, này cũng còn chưa xuất giá đấy. Sấm Hư Chu cười ha ha một tiếng, đây là chuyện tốt, lòng có sở thuộc, dù sao cũng so không cam lòng không muốn mạnh, quả thật dai ngẫu tự như vậy. Được rồi, không thèm để ý. Mạc phu nhân chỉ biết lắc đầu, Sấm sư minh xin mời đi theo ta, có chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Hai người tới luyện khí phường, chỉ thấy trong phường đã chỉnh tề chất đống rồi từng mặt tam giác cơ sĩ, các theo thủy hỏa vân vân, đám thợ thủ công chính cẩn thận từng ly từng tí đem dài ba thước nguyện ngân cột cờ chèn. Mạc phu nhân trầm giọng nói, này Long Hổ đại nguyên soái hách liên thành thủy hỏa vân kỳ sắc thực bất phàm, thần đô cẩm tú các bên ấy hao phí không ít công phu mới đưa mặt cờ chế thành, tổng cộng 400 mặt, vừa vặn bình an quân mỗi cái đội trưởng một mặt. Chỉ là phương pháp này khí muốn thành công, tránh không được muốn bố đại trận luyện chế, ta cùng quan triều đã thương lượng qua, Mạc gia bỏ vốn là khanh nu đồ cưới, còn xin Sấm sư minh giúp ta. Sấm Hư Chu vui vẻ, còn nói khanh nu, ngươi này nhạc mẫu cũng là quan tâm không ít. Mạc phu nhân thở dài, tóm lại là có chút gấp, ta tìm nghĩ đồ cưới phong phú chút ít, khanh nu cũng có thể gả sĩ diện điểm. Sấm Hư Chu nhịn không được cười lên, yên tâm, ngày đó tất nhiên là nợ mày nợ mặt. Vĩnh An phủ quân trong quân trướng. Cô gia, đây là tiểu tỷ cho ngài làm tuyết chân kê, mùi thơm ngát thanh nhã, am hiểu nhất dưỡng tâm an thần. Cô gia, tiểu tỷ cho ngài làm bộ y phục, cũng áo nô tỷ trước thu hồi đi, hoán rửa một phen sau ngày mai lại cho tới. Cô gia, đây là nguyệt quế trà. Vương Huyền nhìn bọn thị nữ tại trong quân trướng bận bịu đến bận bịu đi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, trong quân không có như vậy chú ý, nhường khanh nu nghỉ ngơi nhiều, mặc quá vất vả. Chúng ta nói, cũng không có tác dụng. Bọn thị nữ cười toe toét, thu thập một phen sau liền cáo từ rời khỏi. Mạc Hoài Nhàn ở một bên trợn mắt há hốc mồm, có chút ghen ghét nói, khanh nu tay nghề tuyệt cao, lại chỉ ở ngày Tết thời mới để ý như vậy, tuyết này chân gà ta đã rất lâu không có hưởng qua rồi. Nói xong, cầm lấy đũa muốn kẹp. Vương Huyền đồng thời cầm lấy đũa, dùng ra rồi lục hợp du long thương thuật mượn lực đẩy ra, trầm giọng nói, ta ăn trước. Tuyết này chân gà cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào, cả gà tuyết trắng như ngọc, thang như mỡ đông, điểm điểm váng dầu như hoàng kim tô điểm, mượn non mịn hành lá kích phát mùi thơm ngát, vào miệng tan đi. Hai người ăn như hổ đói ăn xong, ngay cả thang đều không thừa, đồng thời liếm môi một cái một phen dư vị. Mạc Hoài Nhàn cảm thán nói, đại nhân, tại hạ này muội tử mặt lạnh mềm lòng, sau này sợ là một lời tâm tư toàn hệ ngươi trong lòng. Vương Huyền trầm giọng gật đầu nói, Mạc huynh yên tâm, Vương mỗi trong lòng hiểu rõ. Nhàn luôn qua đi, Mạc Hoài Nhàn thần sắc trở nên nghiêm trọng, tứ hải môn đại bá bên ấy đã điều tra rõ, Tịnh Châu Vương cùng thái tử giao hảo. Thần đô bây giờ bầu không khí càng thêm không đúng, hoàng thượng thái độ thì mơ hồ không rõ. Tuy nói Tịnh Châu Vương tỏ thái độ, chúng ta không cần lại phòng bị Tiêu gia cùng Đồ Tô gia, nhưng chỉ sợ mới ra hồn thủy, lại ham vũ bùn. Không có cách nào. Vương Huyền nhớ ra cùng Lưu Phu Tử ở dưới kia bàn cờ, sắc mặt trở nên bình tĩnh, chiều cường phía dưới, nào có thanh nhàn chỗ, huống hồ Vĩnh An bây giờ đã ngoi đầu lên, lại không lui lại con đường, hoàng tộc, thế gia, pháp mạch, nhất định phải chọn một, thiên hạ này chung quy là hoàng tộc thiên hạ. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tao mày nói, không tốt. Nhạc phụ nguyên bản liền bị lục hoàng tử bức bách đứng đội, bây giờ chuyển xuống sự tình chỉ sợ sẽ có khó khăn, ta ngay lập tức viết một lá thư, mời vương gia tạm thời giấu giếm. Không cần. Mạc Hoài Nhàn lắc đầu nói, tộc thúc đã quyết định triệt để từ quan, viết sách lập thuyết, giành Sơn Hải thư viện phu tử thanh lưu thân phận. Vương Huyền lúc này hiểu rõ, gật đầu nói, như thế cũng tốt. Mạc quan triều tất nhiên là nhìn thấy tình thế biến hóa, lại xuống phóng Tịnh Châu, tất nhiên cùng hắn bình thường đều tại Tịnh Châu vương thủ hạ, một bước sai, chính là đẩy bàn đều vừa, còn không bằng tại Sơn Hải thư viện lưu cái đường lui. Hai người lại thương thảo một phen về sau, Mạc Hoài Nhàn cáo từ rời khỏi. Vương Huyền mở ra hòm gỗ, chỉ thấy bên trong là một thân màu đen cầm bảo, ngân tuyến tiêu ra sinh động như thật oán hận hung thú đồ, vừa vặn cùng hắn vũ khí tương hợp. Thay đổi cầm bảo về sau, chỉ cảm thấy trên dưới vừa người, uy nghiêm trong mang theo một tia quý khí. Sờ lấy kia tinh mịn chỉnh tề đường may, Vương Huyền trong lòng có chủng không hiểu ôn hòa, làm người hai đời, loại cảm giác này còn là lần đầu tiên. Nghe nói Mạc gia vì thủy hỏa vân kỳ làm gả, Vương Mộ cũng không thể bước đi mặt mũi, cũng không biết có thể hay không theo kịp.